Chương 1333, Độc Cô Tử Huyên cùng Khương Tĩnh Di rằng có chương 1333, Độc Cô Tử Huyên cùng Khương Tĩnh Di rằng có cộc cộc cộc. Dưỡng Di điện bên trong bình tĩnh linh khí đột nhiên vận dũng, từng cơn sóng gợn thổi đến Khương Tĩnh Di ngự án bên trên tấu chương đều đi theo không ngừng lật qua lật lại. Chỉ thấy không gian nứt ra một cái khe, uy áp đi đầu mà tới, theo sát phía sau Độc Cô Tử Huyên cất bước mà ra. Bộ pháp nhẹ ổn, phản phất xem cung cấm vị không có gì. Dựa theo trong hoàng cung quy củ, ngoại trừ nàng Khương Tĩnh Di bên ngoài, liền không ai có thể vận dụng không gian bí pháp mà động. Cho dù là Khương Viên, ngự không đi đường đều phải thận trọng. Độc Cô Tử Huyên vậy mà không chút nào thu liễm uy áp, nên ngang phá không mà tới. Khương Tĩnh Di chậm rãi đứng người lên, nhìn xem trước mặt Độc Cô Tử Huyên, khẽ bước cầm nói, "Tử Huyên điện chủ, mời." Độc Cô Tử Huyên không nói một lời, ngồi tại cạnh sườn một cái vân gỗ trên ghế, đầu hơi nghiêng mà qua, khí thế trên người không giảm. Tử Huyên điện chủ dạng này cũng không quá lễ phép, vẫn là đem uy áp thu vừa thu lại đi. Khương Tĩnh Di mở miệng nhắc nhở, "Di cô đương, a không, Chí Cao đại nhân, ta phải gọi ngươi Chí Cao, mà không phải Mộ Dung Di cái tên này đúng không?" Khương Tĩnh Di nghe ra đây là tới Hưng sư vấn tội tới, chạy đến trên đầu mình Hưng sư vấn tội, Độc Cô Tử Huyên vẫn là thứ nhất. Nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng xua tay trong điện hầu gái hai bên liền lui ra ngoài. Gọi ta Mộ Dung Di cũng không có vấn đề, bản đế tự mình cải trang xuất hành đều ưa thích dùng giả danh hóa thân, chính là không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy thiên huyền bên trong khắp nơi đều có Mộ Dung Di nghe đồn. Thật sao? Thế nhưng là bản điện chủ nhưng không có làm sao nghe qua Mộ Dung Di nghe đồn. Đó là Tử Huyên điện chủ ngươi bế quan quá lâu, không phải mới xuất quan không đến thời gian 2 năm sao? Khương Tĩnh Di phản bác, tóm lại chính là không thừa nhận chính mình thân phận giả là lâm thời này lòng tham. Không phải vậy nhiều ra vẻ mình lỗ mãng. Độc Cô Tử Huyên gặp nàng mạnh miệng, cũng là trực tiếp bật cười, trêu chọc nói, nữ đế đại nhân thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a, không tiếp cất giấu thân phận cũng muốn cùng ta mà trà trộn cùng một chỗ. Ta hiện tại có hay không có thể hiểu thành, ta Độc Cô Tử Huyên muốn nhiều một cái Khương thị hoàng tộc người vì con dâu đâu. Mà người này hay là bây giờ uy chấn tiên giới. Khương Tĩnh Di thần sắc cứng đờ, bình tĩnh cảm xúc đông nhiên nổi sóng lớn, như là bình tĩnh mặt nước ném đi một cục đá. Cục đá không lớn, nhưng đưa tới gợn sóng cũng rất khắp khoảng cách rất xa. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, lại có chút nghẹn lời rồi. Ta hiện tại nhưng không có nói làm con trai ngươi đạo lữ. Vậy ngươi là muốn hay không muốn đâu? Độc Cô Tử Huyên từng bước ép sát nói. Khương Tĩnh Di gặp nàng không nói lời nào, Độc Cô Tử Huyên lại thay đổi giọng điệu, đột nhiên nói, vẫn là nói nữ đế đại nhân đối với con của ta có khác sở cầu, muốn nhận hắn làm nghĩa tử. Nghĩa tử? Khương Tĩnh Di một mặt kinh ngạc, làm sao lập tức có thể nhảy tới nơi này? Chính mình tốt xấu đều cùng con trai của ngươi có nam nữ chi thực, lại thu hắn làm nghĩa tử không lộn xộn rồi. Tử Huyên điện chủ, lời nói cũng không thể nói loạn, bản đế thu con trai của ngươi làm nghĩa tử chẳng phải là dở dở ương ương rồi? Khương Tĩnh Di vội vàng nói. Đúng vậy à, bản điện chủ cũng cảm thấy hoang đường, cái kia xin mời nữ đế ngươi để giải thích giải thích. Vũ Vương Phạm Ý An chạy đến thập phương điện, một ngụm một câu xưng hô ta vì dưỡng mẫu là chuyện gì xảy ra? Hắn nếu không phải đến, ta cũng không biết chính ta sinh nhi tử đều nhanh thành nhà khác dòng dõi rồi. Khương Tĩnh Di mặt mo tối đen, đại khái là minh bạch chuyện gì xảy ra, nói thẳng, Tử Huyên điện chủ, cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm, Hà Kình Thương lão già kia cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hắn vậy mà cảm thấy bản đế che giấu tung tích để cử Lâm Hằng vì tiên minh minh chủ, liền cho rằng Lâm Hằng cùng ta ở giữa có thân duyên quan hệ, hắn tấm kia miệng thúi từ trước đến nay đem không nổi môn. Đoán chừng cũng là nói cho Phạm Ý An nghe, dù sao hắn tại Nam Châu tiên đảo đắc tội các người, lại nghe Hà Kình Thương địa đặt, có thể không đi thập phương điện tìm người sao? Độc Cô Tử Huyên hồ nghi nói, cho nên đây không phải ý của ngươi. Khương Tĩnh Di có chút gấp, ngữ khí hơi có vẻ bén nhọn nói, ta cùng con trai của ngươi đều đã nói hợp. Cái này sao có thể là ý nghĩ của ta? Chờ một chút. Ngươi nói cùng con ta nói hợp, chẳng lẽ? Độc Cô Tử Huyên chính miệng nghe được nàng nói ra, bao nhiêu còn có điểm chấn kinh. Từ Mộng Vũ đồng miệng bên trong nói ra, cùng nữ đế trong miệng nói đến, cũng không phải một cái khái niệm. Người trước làm không cẩn thận là thêm mắm thêm muối, người sau thì là có chút khó thở. Con ta thật đúng là đem nữ đế cho túi lưng rồi. Hai người trầm mặc một lát, ai cũng không có mở miệng. Thật lâu, Khương Tĩnh Di mới nâng lên con ngươi nhìn về phía nàng, mặc dù không biết nàng ý nghĩ lúc này, nhưng nàng rõ ràng Độc Cô Tử Huyên chính là chạy hai sư đồ tới. Tử Huyên điện chủ, như vô sự xin mời trở về đi. Con ta cùng Vũ Đồng ở nơi nào? Ta nghĩ nữ đế đại nhân cần phải không đến mức khó xử hai người bọn họ đi. Khương Tĩnh Di lông mày nhíu lại, nói thẳng, con trai của ngươi bị ta phong nội vụ phủ đại tổng quản, Mộc Vũ Đồng thì là trở thành nội vụ phủ một cái nha hoàn, ta nghĩ thời gian này bọn hắn hai sư đồ hẳn là có thể đụng phải đi. Nữ đế, ngươi sao dám? Độc Cô Tử Huyên kinh hãi trực tiếp đứng người lên. Tử Huyên điện chủ, ngươi không nên gấp gáp sao? Con trai của ngươi chỉ là treo một cái chức vị mà thôi, cũng không phải thật biến thành công công rồi, ta cho hắn một cái không che đậy miệng giáo huấn, chẳng lẽ không được sao? Vậy ngươi nhường Vũ Đồng đi làm nha hoàn cũng có chút quá mức đi. Nàng mặc dù nói năng lỗ mãng, nhưng đó là không biết thân phận của ngươi dưới tình huống, không nên bị như vậy trách phạt. Độc Cô Tử Huyên nói lời công đạo. Khương Tĩnh Di khí thế không yếu, phản bất lại, bản đế như là hẹp hòi người, liền không đơn thuần là nhường nàng đi làm nha hoàn, ta làm như vậy cũng là nhường nàng học được thu liễm. Vũ Đồng là con dâu ta, không cần ngươi giúp đỡ đến nhường nàng thu liễm đi. Nói bóng gió chính là Khương Tĩnh Di có chút vượt biên giới, chính mình là bà, nàng tính là thân phận gì? Đúng vậy, A Tử Huyên điện chủ, ngươi là bà, nhưng không phải nàng Mộng Vũ Đồng một người bà, tương lai cũng có thể là càng nhiều người bà. Hôm nay ngươi che chở Mộng Vũ Đồng, cảm thấy bản đế là tại ý thế những người, có thể trong ngày thường nàng đối đãi chính mình đồ nhi không cũng là như thế sao? đã ngươi có thể dung túng nàng có thể lấy sư tôn thân phận đem chính mình đồ nhi làm nha hoàn dùng, làm sao luận đến bản đế liền không thể khi dễ một chút Ngộng Hàm Ngư rồi? Mà lại bản đế cũng không phải vô duyên vô cớ nhằm vào nàng đi.
A, ta có nói dạy nàng, thế nhưng là người một nhà có cái gì không thể thương lượng? Đại gia không đều rất hòa thuận sao?
Độc Cô Tử Huyên đáp đúng, trong lúc nhất thời tìm tới cái gì hợp lý tìm từ. Khương Tĩnh Di gặp nàng lâm vào chính mình suy luận bên trong, liền tiếp tục nói, bản đế xưa nay không là một cái ỷ lớn hiếp nhỏ, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý vẫn hiểu. Thiên hạ đại gia là bản đế sân nhà, thế nhân đánh giá không đồng nhất, rất nhiều người cảm thấy ta là máu lạnh chi nhân. Có thể tại tường vây tiểu gia bên trong, huynh muội tương tàn, lại không một người biết tâm ta ý. Nhi nữ tình trường loạn không ngừng, con trai của ngươi trước lưu ở bên cạnh ta, bản đế đã chuẩn bị xong một trận tạo hóa cho hắn, ngươi không phải cũng muốn cho con trai của ngươi làm độc cô nhất mạch chứ đâu? Độc Cô Tử Huyên hít vào một hơi, tầm mắt ngưng trọng nói, ngươi làm sao đối Độc Cô thị như vậy rõ như lòng bàn tay? Không phải ta rõ như lòng bàn tay, mà là các ngươi Độc Cô thị bên trong ngoại trừ ngươi nhi tử bên ngoài, còn có một cái khí vận kỳ lân người.
Cái gì?
Chính văn kết thúc, nói chuyện nữ đế nhân vật này, có thể xem nhẹ, Khương Tĩnh Di nhân vật này không biết vì sao hôm qua ba trường sau khi ra ngoài, liền bị rất nhiều người dùng ngòi bút làm vũ khí. Tác giả cá nhân cảm thấy đặc điểm đã đủ cụ tượng hóa rồi, nàng không phải nũng nịu nữ nhi quốc quốc vương, là một cái kinh lịch hoàng vị chi tranh giết ra tới nữ đế. Nàng phong cách hành sự có ôn nhu đồng thời lại bá đạo, tiểu yêu nữ phụ thân hại chết một đám người, bị nàng cho khoan dung. Vương triều bên trong có sâu mọt cũng bị nàng lôi đỉnh thủ đoạn cho giết sạch rồi, đối mặt tinh ngoại tu sĩ trăm năm ở giữa bố cục, một mực biểu hiện ung dung không đội. Dạng này một cái đại trí tuệ một vị nữ chính, chẳng lẽ liền phải như cái nũng nịu tiểu nữ nhân một dạng? Lại nói nàng hù dọa Lâm Hằng cùng Mộng Vũ Đồng, rõ ràng là mang theo đùa bỡn tâm thái, cũng không phải thật đem hai sư đồ thế nào. Như thế bố cục thời điểm liền muốn hiện ra một điểm cười trận niềm vui, nhìn hiển nhãn bao làm hư ôm nữ đế đùi, sau đó thôi động tiếp xuống chủ tuyến, một bên thường ngày tăng tiến tình cảm, một bên đẩy chủ tuyến, bởi vì mỹ nhân lục cuối cùng thần khí ngay tại nữ đế trong tay. Không như mong muốn, ta coi là nhìn Lâm Hằng lật xe có thể cảm giác buồn cười, bởi vì chính mình gõ chữ thời điểm đều không kèm được muốn cười. Không nghĩ tới sẽ để cho một chút người cảm thấy biệt khuất khó chịu, cho rằng nữ đế tạo nên xảy ra vấn đề. Long Uy đương nhiên 1000 người liền có 1000 cái hẻm lệ, viết sách giống như là làm hoàng đế, dù sao cũng phải nghe một chút trụ cột nước nhà thanh âm. Đại gia có thể tại đoạn bình bên trong bổ sung ý kiến, tác giả ưu hóa phía sau sáng tác phương hướng. Chương 1334, bảo hộ chương 1334, bảo hộ Độc Cô Tử Huyên lại ngồi về trên ghế chờ đợi lấy câu sau của nàng. Nhưng cái này muốn giải thích liền dài quá, bởi vì lại muốn liên lụy đến khí vận. Mọi người đều biết, Khương thị cùng Độc Cô thị ở giữa từng tại vạn yêu thời kỳ quyết sách bất đồng, sáng lập hiện nay bất đồng cách cục. Một cái chủ chiến, đem chiến đấu kéo dài tại Đông Châu. Một cái chủ lui, đem phòng tuyến thiết lập ở Nam Châu. Hai nhà riêng phần mình làm việc, võ đế cầm đầu cường ngạnh một phái, tại kỷ nguyên người thôi thúc dưới triển khai tuyệt địa phản kích. Khương thị chiếm cứ tối chủ đạo địa vị, dân tâm sở hướng, khí vận ngưng kết, cố nhiên năm thứ nhất đại học thống vương triều liền rơi xuống Khương thị trên thân. Độc Cô thị làm ra cống hiến thiếu sao? Cũng không ít. Nếu có thể tại vạn yêu thời kỳ, cùng võ đế bọn người quyết định đại lục nhân tộc vận mệnh, tự nhiên cũng không thiếu được khí vận tồn tại. Độc Cô thị vốn là có rất lớn khí vận, không có khí vận cũng xuất hiện không được 3-4 vị lao tổ cấp bậc nhân vật. Một môn bốn bề giáp giới tôn, chính là đặt ở toàn bộ tu tiên giới đều không thể lại phục khắc một cái đi ra. Khí vận không cách nào dùng mắt thường đi cân nhắc, nhưng lại có thể phản ứng ở gia tộc hưng suy bên trên. Độc Cô thị một nhà ba phần, là bởi vì bức bách tại Khương thị hoàng tộc gáp lực sao? Cũng chưa chắc, bởi vì khí vận suy sụp liền dẫn đến gia tộc bên trong hậu đại càng ngày càng kém. Giống như võ đế có thể tu cửu long, văn đế tu bát long, Khương Tĩnh Di tu lục long, liền hoàng tộc đều không thể tránh né. Chớ đừng nói chi là Độc Cô thị rồi. Một nhà ba phần chỗ tốt, ở chỗ có thể đem vốn là không cân đối khí vận lại lần nữa kéo dài thành tiểu đoàn thể. Độc Cô Đỉnh Ngôn, Độc Cô Tử Huyên, Độc Cô Phong, Độc Cô Hằng, Lâm Hằng, là một phương, đỉnh đầu lao đại chính là Độc Cô Thanh Dương. Đây chính là vì gì Độc Cô Thanh Dương sẽ vì Lâm Hằng đến Tây Châu, mà không phải còn lại lao tổ. Độc Cô Chính Duyên là lao đại ca, phía sau nhất mạch tại Bắc Hoang Điện, coi là cùng bọn hắn tương đối người thân cận. Đến mức cựu Trần Điện bên kia, người đầu lĩnh Độc Cô Vô Ngã, là quỷ tổ nhất mạch nhân vật, xếp tại số 3 vị trí. Cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm giác, trong gia tộc bất kỳ địa phương nào đều khó mà nhìn thấy tung tích của hắn, người này cũng không tại cựu Trần Điện bên trong trấn thủ. Ngoại trừ quỷ tổ bên ngoài, cần phải không có ai biết tung tích của hắn. Độc Cô Tử Huyên nhíu mày, hầu nghi nói, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, Độc Cô thị một cái khác kỳ lần con ngay tại cựu Trần Điện đi. Khương Tĩnh Di chắp hai tay sau lưng, nhìn xem vàng son lộng lẫy trong điện chính tường bên trên di tích cổ minh họa, sâu xa nói, Tử Huyên điện chủ, ngươi biết các ngươi Độc Cô thị vì sao quyết định muốn đi Thiên Hành Đại Lục khai cương thác thổ sao? Bởi vì vương triều khí vận bị chúng ta Khương thị chiếm đoạt, các ngươi không có cơ hội, đem ánh mắt rơi vào tinh ngoại nhu đồ, là bởi vì chậm chạp không có chờ đến cái kia có thể gánh vác gia tộc khí vận thiên kiêu xuất hiện. Lâm Hằng năm nay bất quá 20 có 4, mà ta với các ngươi lão tổ ở giữa đối thoại đã tại trăm năm trước. Ta nghĩ ngươi có thể minh bạch ý nghĩ của ta. Khương Tĩnh Di xoay người tầm mắt sáng rực nhìn xem nàng. Độc Cô Tử Huyên không phải người ngu, tràn đầy chấn kinh đứng người lên, lẩm bẩm nói, cho nên lão tổ bọn hắn khởi thế, quyết tâm cất thổ. Mặt ngoài vì con cháu đời sau, kỳ thực là vì cái kia kỳ lần con trải đường. Bọn hắn cảm thấy người kia có thể trở thành giống nữ đế ngươi một dạng tồn tại, trong mắt bọn họ chữ đầu cũng không phải con ta. Cái này, ta không tin, nhà bọn họ tên tiểu bối kia có thể so sánh con ta mạnh.
Lâm Hằng dùng thời gian 2 năm xông ra lớn như vậy trò, toàn bộ Tiên Huyền Đại Lục đều rõ như ban ngày. Bốn châu bên trong, chỗ nào không có để lại cước bộ của hắn cùng thân ảnh. 2 năm tu luyện hóa thần kỳ, chân long khí vòng thân, bí pháp thần thông vô cùng tận, vạn cổ hiếm thấy ngũ hành sinh tử thể, hỗn nguyên bất diệt thân, bình tĩnh mà xem xét, Độc Cô Tử Viên đều cảm thấy mình con trai cả so Khương Tĩnh Di đều muốn lợi hại. Cựu chân điện bên kia cho tới bây giờ không lộ ra trước mắt người đời, mạnh hơn còn có thể so con trai mình mạnh. Liên so đấu khí vận, Lâm Hằng còn có 5 cái long khí đâu, đối phương chẳng lẽ cũng có long khí? Khương Tĩnh Di đi lên trước vô vô bờ vai của nàng, cười nói, Tử Viên điện chủ đừng kích động như vậy nha, tọa hạ chậm rãi trò chuyện. Ta nghĩ Lâm Hằng tình huống cần phải tại các ngươi lão tổ ngoài dự liệu, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, đến cùng là lúc nào lên, bọn hắn mới bắt đầu coi trọng hơn các ngươi thập phương điện. Cái này, Khương Tĩnh Di thấp mắt trầm ngâm một lát, nàng xuất quan về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, thập phương điện một chút náo nhiệt lên, hơn phân nửa cũng là đại bá hoạt động nguyên nhân. Dựa theo thời gian suy tính, hẳn là ta xuất quan trước đó đi, còn ta tại Đồng Châu độ một lần dị tượng tiên kiếp, nhớ kỹ nói long khí xuất hiện. Bởi vì long khí, nói đúng một bộ phận, long khí là một nguyên nhân, còn có một chút là bởi vì bản đế cho hắn tiến vào cổ hoàng bí cảnh danh ngạch. Chỉ giáo cho. Độc Cô Tử Huyên khó hiểu nói. Cổ hoàng bí cảnh là hoàng tộc đối tất cả thế gia cổ tộc hậu bối một cái lịch luyện ban thưởng, có thể được cái gì cơ duyên toàn bằng chính mình. Lâm Hằng thu hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất, đầu tiên là thu hoạch trí tôn cốt yếm, sau là lấy được tinh thần xa, cuối cùng càng là tiến nhập tiên phụ chi địa. Mà cổ hoàng bí cảnh là cái gì đây? Nó là tổ hoàng, tiên hoàng, cùng với bản đế ba người hợp lực chế tạo khí vận chi trận, cùng nói là xem ai có thể thu hoạch được cơ duyên, không ngại là tương đối ai khí vận tương đối cao. Kể từ đó, không cần các ngươi đến tuyên truyền, Lâm Hằng khí vận không tầm thường, chuyện này liền sẽ truyền ra ngoài. Tự nhiên mà vậy các ngươi Độc Cô gia mấy vị kia lão tổ cũng sẽ biết được, lại trải qua đến tiếp sau một loạt sự tình, Lâm Hằng chú ý độ tự nhiên sẽ càng ngày càng cao. Đến mức Độc Cô Thanh Dương đều không thể không đi Tây Châu cho ngươi nhi tử đi đứng lại. Độc Cô Tử Viên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngươi thuyết pháp có nhất định đạo lý, nói như vậy ngươi vẫn là đang giúp ta mà rồi. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại đem con ta trên người khí vận mượn đi, lại tính chuyện gì xảy ra? Ta không tin ngươi một cái nữ đế, thật sự cần ta mà khí vận mới có thể đối phó tinh ngoại chí tôn. Dứt khoát, nàng trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Khương Tĩnh Di thần sắc có chỗ bừng lòng, nói thẳng, có hai tầng nguyên nhân, kỳ thật ngay từ đầu ta không có ý định sớm như vậy mượn ngươi mà khí vận, thật sự là không nghĩ tới Bách Hoa tiên tử bọn hắn sẽ dùng một cái chí tôn tới làm mồi nhử. Làm cho ta không thể không khiến Lâm Hằng dẫn đầu các ngươi đi Nam Châu tiên đảo chặn đánh đối phương. Mà cái kia chí tôn không có cách nào trực tiếp giết, bản đế không thể không dùng tự thân khí vận bị khóa, đem đối phương phong cấm bắt đầu. Đằng sau mượn vận cũng không phải là bởi vì không cách nào chiến thắng đối phương, mà là muốn bảo vệ con trai của ngươi. Bảo hộ con ta. Độc Cô Tử Huyên có chút không tin, nàng đã cảm thấy là tại chiếm tiện nghi. Mặc dù nói khí vận mượn đi rồi, Khương Tĩnh Di đem đạo nguyên cho hắn, nhưng là đạo nguyên thật có thể cùng số mệnh so sao? Còn nữa nói, ngươi đem vận mượn đi rồi, khi nào trả trở về đâu? Ngươi nếu là vĩnh viễn không trả, không thì tương đương với cướp đoạt chiếm đoạt sao? Khương Tĩnh Di biết dùng ngôn ngữ nói là vô dụng, liền chậm rãi nâng lên chính mình một đầu cánh tay, lộ ra tuyết trắng một mảnh. Vận pháp mà qua, thân thể của nàng mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo lên lên từng mảnh đen cức, giống như bị ăn mòn xâm nhiễm đồng dạng. Từ cánh tay dần dần lan tràn, thậm chí toàn thân đều có biến thành màu đen dấu hiệu. Độc Cô Tử Viên bị dọa đến lúc này khởi hành, nhịn không được lùi lại mấy bước, kinh nghi bất định nói, "Hắc vụ, côn trùng." "Không sai, đây chính là tai họa." Khương Tĩnh Di mặt ngoài thân thể kim quang quét qua, đen cức lại dần dần biến mất, khôi phục thân thể lúc đầu mượt mà bóng loáng thái độ, ta đoán được bọn hắn sẽ dùng tai họa tới đối phó ta, mà tai họa vừa vui thôn phệ trừ huyết nhục bên ngoài đồ vật, tỉ như khí vận. Dạng này con của ngươi liền sẽ không bị tai họa chỗ xâm nhiễm. Cái kia tình huống của ngươi là, ta có thể đem tai họa áp chế ở thể nội một chút xíu thanh trừ, nhưng cần khí vận duy trì, cho nên cái này thì tương đương với ta cứu được Lâm Hằng, Lâm Hằng cũng đang cứu ta. Chương 1335, Thiên Huyền nói Đông Châu Ngự Ti đại tổng quản. Chương 1335, Thiên Huyền nói Đông Châu Ngự Ti đại tổng quản hiện tại liền có thể giải thích vì sao lúc trước Lâm Hằng cùng Khương Tĩnh Di hai người tại lốc xoáy bên trong đối mặt tai họa. Tai họa giống như là mang tính lựa chọn không để ý đến Lâm Hằng, chỉ xâm nhiễm Khương Tĩnh Di đồng dạng. Bởi vì Lâm Hằng khí vận tạm thời bị Khương Tĩnh Di mượn đi rồi, bọn chúng chỉ có thể đốt mổ ở trên người nàng. Đến mức tai họa ẩn thân thống khổ không thống khổ, Độc Cô Tử Huyền đã từng trên cánh tay bị xâm nhiễm qua một mảnh nhỏ, vừa mới bắt đầu không có cảm giác gì, nhưng là diệt trừ thời điểm lại thống khổ dị thường. Chớ đừng nói chi là Khương Tĩnh Di toàn thân đều là như vậy, nàng còn muốn áp chế một chút xíu thanh trừ. Độc Cô Tử Huyên trầm tư hồi lâu, rốt cục khẽ gật đầu, dường như công nhận cách làm của nàng. Ngươi nói cần phải tính là tầng thứ nhất nguyên nhân đi, bọn hắn nhân quả là nhất trí, cái kia tầng thứ hai nguyên nhân đâu? Nghe vậy, Khương Tĩnh Di lập tức nghiêm túc lên, thân thể đều đứng thẳng lên không ít, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng nói, tầng thứ hai nguyên nhân là vì cho Lâm Hằng tương lai tại Thiên Hành Đại Lục làm việc lưu bảo hộ. Tại các ngươi Độc Cô thị ở giữa, hậu bối không có phân ra ai là chữ đầu trước đó, khí vận quyết không thể ở trên người hắn. Vì cái gì? Bởi vì chữ đầu chỉ có một cái không phải sao? Hai cái kỳ lân con, một núi không thể chứa hai hổ. Nghiên ép đối phương còn chưa đủ, trọng yếu tại khí vận. Nếu như khí vận tại Lâm Hằng trên thân, các ngươi vị kia Thanh Dương lão tổ chưa chắc sẽ vì Lâm Hằng đứng đài đến cùng. Theo ta biết, cựu chân điện cái kia kỳ lân con là có minh xác người ủng hộ, hơn nữa còn là hai người. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Tử Viên lúc này không kèm được rồi. Hiện tại Đại Nhạc Sơn bên trong liền ba cái lão tổ, ngoại trừ Độc Cô Thanh Dương, chẳng phải còn lại hai cái kia người sao? Thế nhưng là con ta hắn rất mạnh à, không đến mức hai vị lao tổ đều duy trì một cái tên không gặp trải qua cũng bất truyền người đi. Cho nên nói A Tử Huyên điện chủ, trên người tiểu tử kia có lẽ có bọn hắn đều xem trọng đồ vật, hiện tại con trai của ngươi khí vận tại ta chỗ này, cho dù có ý khác chi nhân, bọn hắn cũng tất nhiên không dám động Lâm Hằng. Ngươi bởi vì con của ngươi chết rồi, khí vận tại trên người ta, cái kia chính là của ta, còn cần còn sao? Mà trái lại, Lâm Hằng liền có thể buông tay buông chân đi vây lấy trên người đối phương khí vận, thẳng đến trở thành chữ đầu, trở thành một phương đại lục người cầm lái. Khương Tĩnh Di ngữ khí cường ngạnh nói. Nghe được cái này, Độc Cô Tử Huyên một bộ vẻ chợt hiểu. Dương Nhu, Dương Nhu a, khí vận tại nữ đế trên thân thì tương đương với cho con ta nhiều một cái bảo mệnh phù, mặc kệ trong gia tộc làm sao đấu, không có khả năng nói đem khí vận tiện nghi cho Khương thị a. Tiểu bối như vậy ở giữa tranh đấu, liền sẽ không có lao tổ cái kia phương diện chi nhân hát thủ. Dù sao đồng tộc bất đồng mạch, ta đứng tại con của mình bên này, lao tổ bọn hắn tự nhiên cũng càng có khuynh hướng cùng chính mình thân thiết hơn tiểu bối trên thân. Con ta thế nhưng là có đại đế chi tư, vậy ta trước đó có phải hay không đối Khương Tĩnh Di thành kiến quá sâu? Độc Cô Tử Huyên tràn đầy tán thành cùng cảm kích nhìn về phía nàng, ngựa khí sốt không ít. Tĩnh Di, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn, những sự tình này cần phải sớm một chút nói rõ ràng, mà không phải giấu giếm chúng ta, để cho chúng ta cảm thấy bị tính kế xoay quanh. Ngươi cần phải đem sự tình cùng ta mà cùng Vũ Đồng bọn hắn nói rõ ràng, ta sẽ không thay chuyển đạn. Tốt, ta nghe ngươi. Khương Tĩnh Di đồng ý, nàng lúc đầu cũng không có ý định một mực giấu giếm, có mấy lời không nói sẽ chỉ làm người thành kiến càng ngày càng sâu. Độc Cô Tử Huyên hài lòng gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chịu nghe chính mình khuyên là được. Vậy con ta cùng Vũ Đồng các nàng làm sao bây giờ, để bọn hắn nhớ lâu là được rồi, nếu như ngươi khi dễ hai người bọn họ, ta hay là không muốn. Liền lấy ngươi trước mặt mọi người phong con ta vì đại tổng quản chuyện này nói, bây giờ trong nhà mấy cái kia nha đầu đều sợ hãi lo lắng không được, đối ngươi càng phát e ngại cùng tràn ngập ý kiến. Nữ đế, theo lý thuyết ta hiện tại không có tư cách nói những lời này, nhưng là ta cảm thấy cần phải cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi nếu thật muốn dung nhập một cái đại gia đình, nên nếm thử hạ thấp tư thái của mình, đối phó ngoại nhân có thể hiện ra chính mình cường ngạnh cùng cổ tay, nhưng là người trong nhà vẫn là phải. Độc Cô Tử Huyên lại khuyên nhủ nàng cùng những người còn lại giữ gìn mối quan hệ, đã có dần dần tán đồng nàng ý tứ. Nữ đế cái gì cũng tốt, đối sự tình tâm nhắn nhiều, không có người chơi qua nàng. Nhưng là đối người phương diện, liền có chút tạm được rồi. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn quái Khương Tĩnh Di, mỗi người con đường trưởng thành đều là không giống nhau. Trước mặt người khác nàng là không ai bị nổi, chủ tính trung toàn bộ đại lục trí cao nữ đế. Tại quận Cuế trong hoàng cung, cho dù là thân đệ đệ Khương Duyên cũng sợ nàng tỷ tỷ này. Người trong nhà cái này khái niệm đối với nàng tới nói, đã quá mơ hồ. Đa Tạ Tử Huyên điện chủ nhắc nhở. Ngươi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng là trái lại ta cũng phải cho ngươi để tỉnh một câu, hiện tại ngươi việc khẩn cấp trước mắt là tận khả năng lôi kéo Độc Cô Thanh Dương. Lâm Hằng phía sau nhất định muốn có một cái lao tổ duy trì. Ôi, cái này ta biết, nhưng là bây giờ còn có phiền phức, ta trở về không tốt giao nộp a. Ngươi nói là nhường Mộ Dung thị gia nhập liên minh đến các ngươi Độc Cô thị bên trong khai thác cương thổ. Khương Tĩnh Di như mày nói, tựa hồ sớm liền nghĩ đến vấn đề này. Đúng thế, không nói gạt ngươi, chúng ta Độc Cô thị cùng các ngươi Khương thị hoàng tộc quan hệ trong đó vẫn luôn không nóng không lạnh, ủy tổ càng có lời hơn không phải cùng các ngươi đi quá gần. Mộ Dung thị lại là thế lực của ngươi, còn ta tại trên đại điện nói lời, tất cả mọi người nghe đâu, ngươi phải cho ta cái trở về giải thích lý do. Khương Tĩnh Di khỏe miệng có chút dương lên, thần bí nói, phá cục chi đạo ngay tại trong đó, không phải vậy ta phong con trai của ngươi vì đại tổng quản là làm cái gì? A, một cái nội vụ phủ đại tổng quản, có thể có tác dụng gì sao? Ha ha, ta có chỉ nói rõ là nội bộ phủ, gần nhất vương triều quan viên hệ thống cải cách đã phổ biến công bố, đại tổng quản ba chữ lại không nhất định đại biểu nội bộ phủ. Liền không thể là Thiên Huyền nói Đông Châu Ngự Ti đại tổng quản sao? Cái này, danh tự này hơi dài, có ý tứ gì? Chính là cho hắn có thể điều xuất Đông Châu thế gia chi chúng quyền lợi, khai cương thác thổ to lớn nghiệp, thiết yếu muốn Thiên Huyền đại lục người bên này hỗ trợ. Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu đều đã tại chống cự ngoại địch bên này phân đến bánh ngọt, không phải vậy ngươi cho rằng bản đế đè ép Đông Châu người không đi trợ giúp Tây Châu là vì cái gì? Chính là đem một phần mới bánh ngọt mang lên đến, để bọn hắn không thể không đi tranh đoạt, mà phân bánh ngọt quyền lợi ngay tại trong tay các ngươi, nhường ai ăn, làm sao ăn, ăn bao nhiêu đều là các ngươi nói tính. Có Mộ Dung thị cái thứ nhất dẫn đầu, liền sẽ có còn lại thế gia cảm thấy là hoàng tộc ở sau lưng thao cuộn, con trai của ngươi cái này đại tổng quản hàm kim lượng liền sẽ cao hơn. Độc Cô Tử Huyên máy mắt, nghiêm túc suy tư nàng. Lâm Hằng hàm kim lượng cao, lôi kéo tới giúp đỡ liền tất cả đều là người của mình, mà không phải Độc Cô thị mấy vị kia lão tổ người. Lời nói này quyền lấy không được, hết thảy quyết đoán ngay tại lão tổ phương diện, Độc Cô Thanh Dương chưa hẳn tranh qua những người còn lại. Nhưng nơi này lại có cái tai hại, đó chính là không vâng lời quỷ tổ trước đó quyết định quy củ, bởi vì Lâm Hằng mượn chính là nữ đế thế. Có thể nếu tranh đoạt một cái chữ đầu, liền đã đến không thể không áp của cái tình trạng, có Khương thị hoàng tộc không cần, không phải đồ ngốc sao? Ngươi cựu Trần Điện không chiếm được Khương thị hoàng tộc duy trì, đó là ngươi không có bản sự. Ngươi không có bản sự, còn không cho ta kéo ngoại viện, bao nhiêu không nói được đi. Tối lệnh Độc Cô Tử Huyên khiếp sợ là, Khương Tĩnh Di từ cất giấu thân phận bố cục Tây Châu bắt đầu, liền đã cân nhắc đến cục diện bây giờ, thật là đáng sợ. Chẳng trách mình luôn luôn thông minh con trai trưởng, có thể bị nàng đùa bỡn tại trưởng cô ở giữa. Tốt, ta hiểu được. Độc Cô Tử Huyên rất tán thành đứng người lên, cuối cùng nhìn nàng một cái nói, còn ta cùng Vũ Đồng liền tạm thời phó thác trong tay ngươi rồi, đừng khiến ta thất vọng. Sau khi nói xong, nàng liền lách mình biến mất tại Dưỡng Di Điện bên trong. Khương Tĩnh Di ánh mắt nhìn ngoài điện phương hướng, lẩm bẩm nói, thất vọng. Coi ta là trở thành con dâu sao? Cha cha, có lẽ nên nhìn một cái hiện nhãn bao cùng ngộng hàm ngư rồi. Chương 1336, sư đồ hai người tìm nữ đế rằng có chương 1336, sư đồ hai người tìm nữ đế rằng có hậu cung nội vụ phủ quảng trường. Một cái họ Lâm tổng quản, ngay tại cầu cầu túy túy thị sát lãnh địa của mình. Nên nói không nói cái này hoàng cung chính là khí phái, dưới chỗ của người ở nhìn qua đều so tầm thường nhân ra ở tốt. Trước đây vương công đường trước yến, cái gì bách tính nhà ấy nhỉ? Lâm Hằng nói thầm lấy, nhớ tới một bài thơ, lại một lần lại có chút mơ hồ. Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái thân xuyên trường bào màu lam nhạt thái giám, nhìn thấy hắn sau vội vàng túi đầu xuống rời đi. Giờ phút này, Lâm Hằng cùng bọn hắn mặc lấy không sai biệt lắm trang trí, nhưng bọn hắn cũng không dám đem hắn coi như là nội vụ phủ một phần tử. Ai cũng không biết nữ đế không hiểu thấu cho phong cái đại tổng quản là có ý gì, thật chẳng lẽ muốn để tiên minh minh chủ đến làm loại này việc phải làm. Trong lúc nhất thời lời đồn đại không ngừng, có người suy đoán là vị minh chủ kia làm đại nghịch bất đạo sự tình, công tội bù nhau đều triệt tiêu không được loại kia. Đến thì đến đã, Lâm Hằng coi trọng trong hồ nước trôi nổi khôi hoa, nhịn không được hái được mấy đóa hạ xuống. Không nghĩ tới lập tức liền có người hiện thân. Một cái vóc người cồng kềnh, tuổi tác rất lớn nam tử, trong tay mang theo một cái mặt trắng đèn giấy, cũng không biết giữa ban ngày dẫn theo đèn làm cái gì. Bất quá người này Lâm Hằng ngược lại là nhận ra, không phải là hôm qua trong điện tuyên đọc pháp chỉ công công sao? Chu công công hướng Lâm Hằng chắc tay, mập nhuận gương mặt bên trên treo cười nói, "Lâm minh chủ, ngài chạy thế nào đến nội vụ phủ nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới à?" Lâm Hằng nghe lời này bỗng cảm giác có chút chói tai, hoài nghi đối phương là cố ý đến nói móc chính mình tới. Là hắn nghĩ đến sao? Vẫn là bị Mộ Dung Tử Yên cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn bước cho tới. Còn thay đổi một thân công công phục sức. "Chu công công, là Mộ Dung Tử Yên để cho ngươi đến nói móc ta à? Ta và ngươi nói, không phải không báo thời điểm chưa tới, nàng sớm muộn gặp báo ứng." Lâm minh chủ ngài cần phải hiểu lầm rồi, ta nào dám nói móc ngươi vị này có công chi thần, thật sự là nội vụ phủ chính là trong cung nghiêm chú chi địa, ngoại trừ thái giám cùng cung nữ bên ngoài, không có cho phép ngoại nhân là không thể loạn tự hành động. Ngài vẫn là nắm chặt trở về đi. Ta trở về. Lâm Hằng có chút muốn cười, chỉ chính mình mặc lấy nói, Chu công công hôm qua ngươi có thể tại Cản Thịnh điện bên trong nghe đâu, ta đều bị phong đại tổng quản rồi, không chừng ngày nào liền biến thành thái giám. Ha ha ha, Lâm minh chủ a, muốn ta nói ngươi chính là ngạc nhiên, hiện tại nội vụ phủ ta vẫn là đại tổng quản, ngươi đây là muốn chiếm ta vị trí a? Một cái nội bộ phủ cũng không thể có hai cái đại tổng quản đi, ngươi chẳng lẽ không phải muốn về hưu sao? Về hưu? Ha ha, ta chỉ là thiếu đi cái căn, cũng không phải gây bao nhiêu thọ nguyên, ở đâu ra nhiều như vậy về hưu mà nói, trừ phi trí cao dưới cơn nóng giận đem chúng ta đều cho đuổi đi ra. Chu công công khẽ lắc đầu, nhắc nhở, "Tốt Lâm minh chủ, nhà ta lời nói liền nói đến nơi này, nội bộ phủ không thể ở lâu, trước khi đi ta đề nghị ngươi đi Hoán Y Cục nhìn xem." Hoán Y Cục? Lâm Hằng không hiểu hắn nâng cái này làm cái gì, nhưng vẫn là dựa theo hắn chỉ dẫn phương hướng đi rồi. Hoán Y Cục ngay tại nội vụ phủ tối sơn nam, có ba cái đặc biệt lớn sân nhỏ, còn có hai cái tiểu lầu cát. Một cái là y nữ ở lại, một cái là quản sự ở lại. Lâm Hằng lại tại bên trong đã nhận ra khí tức không giống bình thường, làm sao cảm giác có điểm giống cá ướp muối lão bà. Mộc Vũ Đồng cũng hình như có biết, thả ra trong tay quần áo thần thức bốn phía nhìn lại. Hai sư đồ cách hai đầu áo hành lang tới cái thần thức vừa ý. A, ta sát. Sư tôn đánh như thế nào đóng vai như cái nha hoàn. Thư hử, nghịch đồ tại sao mặc như cái công công. Hằng Nhi. Ba. Sư tôn. Hai người đối hướng nhau nhau rất nhanh liền ôm ở cùng nhau, Lâm Hằng đem nàng kéo đi vòng vo hai vòng mới dừng lại, hơi kinh ngạc nói, "Sư tôn, ngươi làm sao tại cái này? Không phải cùng mẹ cùng một chỗ trở về sao? Lời này không nên ta đến hỏi ngươi, ngươi làm sao còn lưu tại hoàng cung?" Lâm Hằng, ta trước tiên nói. Ngọc Vũ Đồng, ta trước tiên nói. "Ê, ngươi trước, ngươi trước." Lâm Hằng khỏe miệng hướng phía dưới cong lên, nhượng bộ nói, "Hằng Nhi cái kia nữ đế ngươi biết không, ai hiểu a?" "Nàng vậy mà." Ngọc Vũ Đồng sau khi nói xong, đến phiên Lâm Hằng giảng thuật. Các loại Lâm Hằng sụ mặt nói xong trải qua, hai sư đổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúc này mới phát hiện mình bị lừa. Mãnh, đáng giận. Cái này nữ đế vậy mà tại đùa nghịch ta, nói xong ta làm nha hoàn liền bỏ qua ngươi, còn muốn cho ngươi lưu tại nội bộ phủ, quá phận rồi. Quả thật có chút quá mức, vậy mà giấu giếm ta nhường sư tôn ngươi tới làm nha hoàn, vẫn là cái giặt quần áo nha hoàn. Lâm Hằng xoa nàng cái kia rét lạnh lạnh tay, lông mày bên trong cong trở thành bát tự, hiển nhiên là có chút tức giận. Nhà ta cá ướp muối lao bà bình thường hết ăn lại nằm đều là ta dung túng sủng ái, nhưng không có nói cho làm nha hoàn xử qua thời điểm. Một cái phản hư chân quân chạy tới giặt quần áo, này làm sao có thể cho phép đâu. Đi, tìm nữ đế đại nhân đi nói một chút đi. Lâm Hằng giữ chặt tay của nàng, không ngờ Mộng Vũ Đồng lại cúi đầu cắn môi không chịu đi. Sư tôn, ngươi thế nào? Tìm nữ đế nàng nói hữu dụng không? Hiện tại sư tôn nhưng đánh không qua nàng, nơi này vẫn là địa bàn của nàng, nắm hai thời trò ta còn không phải vô cùng đơn giản. Cha cha. Lâm Hằng chắc lưỡi một cái, xoay người đem nàng trực tiếp bế lên, đưa đến hệ thống trong không gian, đầu tiên là đem trên người nàng nha hoàn ăn mặc cho đổi hạ xuống, lại lần nữa đổi lại một thân tóc xanh hoa rơi váy. Sư tôn không có nhất định muốn sợ, công đạo tự tại lòng người, cùng lắm thì ta trốn ở chỗ này, qua trận lặng lẽ meo meo đi ra ngoài. Đúng. Hai sư đồ nhét chung một chỗ, nên ngang hướng dưỡng di điện mà đi, hai người làm tiểu động tác tự nhiên không gạt được Khương Tĩnh Di nhãn tuyến. Vung xuống tấu chương về sau, Khương Tĩnh Di ngước mắt nhìn về phía đến nơi hai sư đồ, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, hai bên trái phải thấp ghế dựa liền rơi xuống nàng ngự án trước. ra hiệu hai người bọn họ ngồi xuống. Ngọc Vũ Đồng lôi kéo Lâm Hằng cánh tay, tràn đầy vẻ đắc ý, phảng phất tại nói, thấy không, căn bản không thể tách rời hai thầy trò chúng ta. Ngây thơ. Khương Tĩnh Di đột nhiên tới một câu. Khương Tĩnh Di, ngươi. Khu khu. Lâm Hằng đội vàng đè lại Mộng Vũ Đồng chân không có nhường nàng đứng người lên. Sư tôn vẫn là như vậy dễ dàng kích động a nữ đế đại nhân, ngươi không có ý định cho ta sư đồ một lời giải thích sao? Có gì có thể giải thích? Các ngươi sư đồ ở giữa tình cảm thâm hậu, ai cũng có thể vì đối phương hy sinh, bản đế thâm thụ cảm động, liền khiến hai ngươi tại hoàng cung kết làm bầu bạn. Lâm tổng quản không nên cao hứng sao? Ngươi nhìn nét mặt của ta giống như là dáng vẻ cao hứng, ngươi hù dọa một chút ta được rồi, thật đúng là nhường ta sư tôn làm nha hoàn. Khương Tĩnh Di không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Mộng Vũ Đồng nói, Mộng Hàm Ngư, làm nha hoàn cảm giác cần phải rất khó chịu a. Đó là tự nhiên, bản tôn liền không có như thế biệt khuất qua. Nếu không phải ngươi cầm Hằng Nhi uy hiếp ta, ta sao lại? Tạm thời xem như bản đế uy hiếp ngươi đi, liền xem như là một trận chi phí, ta nghĩ thông qua chuyện này có thể để ngươi cảm nhận được cái gì mới là khắc sâu ấn tượng. Lâm tổng quản hiện tại ta muốn làm việc công, đêm nay lại đến dưỡng di điện gặp ta đi, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết mỹ nhân lục ở nơi nào sao? Mỹ nhân lục? Ngọc Vũ Đồng cau mày, kéo căng Lâm Hằng cánh tay nói, ta cũng muốn đến. Ừm. Tốt ta, vừa vặn nhìn xem ngươi là như thế nào xếp hạng thứ 7. Khương Tĩnh Di cười thần bí. Chương 1337, Kỳ Quái Long Tam chương 1337. Kỳ Quái Long Tam hoàng cung vốn chính là một cái to lớn linh khí lốc xoáy. Thân ở hoàng cung, Lâm Hằng vừa vặn có thể đi Thận Hình Ti nhìn một cái. Thận Hình Ti ở vào 6 cung tứ viện bên ngoài, đã nhanh thoát ly hoàng cung phạm chủ, chỉ có một tòa rộng lớn vô cùng hình đài, hình dưới đài hơn 100 trượng chiều sâu chính là địa cung nhà giam. Bình thường đều là giam giữ một chút đợi thẩm, không cách nào đã định chứng cứ phạm tội chi nhân, đương nhiên cũng có thể là làm trái trong cung cấm chế người. Phụ trách thủ vệ thị vệ, gặp Lâm Hằng xuất ra hoàng lệnh liền không nói thêm gì, nhao nhao tránh lui. Kỳ thật không cầm hoàng lệnh bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì hai ngày trước phía trên thủ lĩnh liền nói Khải Vương điện hạ cùng Lâm Minh chủ muốn thẩm vấn một ít người. Đã đánh tốt chào hỏi. Địa cung nhà giam bên trong, chỉ có môn hạ trăm không căn cứ ở giữa có 5 tên thị vệ trấn giữ, nói rõ ý đồ đến về sau, lập tức liền có người mang theo Lâm Hằng cùng Mộng Vũ Đồng hai cái đi hướng nhà giam chỗ sâu. Lâm Hằng vừa đi, tầm mắt không ngừng liếc nhìn ở xung quanh, có chút tù phạm co lại thành một đoàn, ôm đầu không biết là ngất đi, vẫn là ngủ thiếp đi. Còn có chút người mặc lấy bừa bộn, trên mặt tránh lộ ra lo nghĩ, vừa nhìn chính là một ít thân phận người không đơn giản. Đi tới, hắn đột nhiên thấy được một cái người quen. Người kia mặc dù tóc hai bù xù, nhưng khí chất rất rõ ràng a. Ngụy Ngạn Đông Linh, là ngươi? Nam tử xông lên trước, đụng đầu vào trên cây cột, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hằng nói, ngươi lại còn sống. Ha ha, lời này cần phải ta đến hỏi ngươi đi, ngươi còn sống thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hằng Nhi, hắn là? Áo, Ngụy Ngạn Đông Linh. Trước đó diệt trừ Tào Ngụy Triệu ba nhà chính là dựa vào là người này, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Đi thôi sư tôn. Nhìn như là một trận khúc nhạc dạo ngắn, lại làm cho Lâm Hằng trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn vậy mà cảm thấy ta sẽ chết. Ý đạo chi nhân hướng ta báo thủ, có chút đánh giá quá thấp ta rồi. Rất nhanh, Lâm Hằng cùng Mộng Vũ Đồng liền đi tới Long Tam bọn người vị trí chỗ ở Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ ba người phân biệt bị giam giữ tại ba cái trong phòng giam, trên người có bị quất qua vết tích, hiển nhiên là chịu chút da thịt nỗi khổ. Tại nhìn thấy người tới là Lâm Hằng về sau, ba người nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Lâm Tôn, ngươi tới cứu chúng ta sao? Lâm Hằng sụ mặt, mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Long Tam nói, cứu các ngươi. Ba người các ngươi xuất hiện tại Đông Châu đỉnh Dương Thành, còn bị bắt được Thận Hình Ti đến, không trước cho ta một lời giải thích. Cái này, nói đi. Ba người các ngươi vì sao muốn cùng ý đạo người tiến hành cấu kết? Các ngươi đến cùng là võ đạo cánh hữu người, vẫn là phái tả người? Lời này vừa nói ra, Long Tam lập tức có chút nóng nảy nói, Lâm Tôn, ngươi không thể không tin tưởng chúng ta à? Huynh đệ chúng ta mấy cái sư thừa tại Long Vân, khẳng định là cánh hữu người. Đến mức cùng ý đạo dính liễu quan hệ, đơn thuần là ngoài ý muốn. Ồ, nói một chút, làm sao cái ngoài ý muốn pháp có thể để các ngươi từ Tây Châu chạy đến Đông Châu? Long Tam thở dài, đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Ban đầu bọn hắn rời đi mục đích là lôi kéo cánh hữu khả năng huynh đệ, nhất là cánh hữu mạch này võ thánh cấp bậc nhân vật. Coi như tìm không thấy võ thánh, cũng phải nhìn xem có hay không hậu nhân. Kết quả thật đúng là nhường bọn họ hắn tìm được, người kia gọi là Vàng Dực Tổ gia gọi là Kim Quang, cũng là cùng Long Vân, Thương Huy chờ ở cùng một thời kỳ nhân vật. Người này tự xưng biết được một thanh thánh khí hạ lạc, muốn nhường hắn gia nhập Lâm Hằng trận doanh, liền phải cùng hắn đi Đông Châu cầm thánh khí. Một bên Ngọc Vũ Đồng nghe xong, chủ động ngắt lời nói, ngươi chờ một chút, trước đó nghe Hằng Nhi nói các ngươi võ đạo chi nhân thánh khí cùng văn đạo đồ vật thuộc về một cái phương diện đồ vật. Không phải nói chỉ cần là võ đạo chi nhân, có võ đạo ý chí liền có thể lo liệu sao? Hắn một người võ thánh hậu nhân, còn cần các ngươi hỗ trợ. Lâm Hằng nghe xong đi theo gật đầu, cá ước mối lao bà lời này có thể nói đến điểm mấu chốt bên trên. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết nói, võ thánh hậu nhân không có võ đạo ý chí đi? Long Tam mặt lộ đắng chát, mở miệng nói, ai nói không được chứ, lúc ấy huynh đệ chúng ta ba cái cũng có chút ngoài ý muốn, đang yên đang lành làm sao sẽ xuất hiện tại Đông Châu. Lúc ấy Đông Tây Châu bị địa kiếp bình chướng ngăn lại cách, căn bản là chưa đi qua, cũng không biết hắn ý định gì, nhưng hắn lại nói chính mình có biện pháp, thế là chúng ta liền đi rồi. Vậy các ngươi tại sao không trở về đến thương lượng với ta thương lượng? Lâm Hằng hỏi ngược lại. Lúc ấy liền không có nghĩ nhiều như vậy nha, chúng ta ca ba cái đi theo hắn, kết quả thật đúng là tìm được một đầu vượt qua đường hầm, bất quá vị trí kia có chút hiểm, vậy mà nhanh trực tiếp làm đến Hà Đông rồi. Ngươi nói cái gì? Lâm Hằng sắc mặt biến hóa, lập tức nói, cái nào Hà Đông? Đông Châu phía tây nam, ở vào Tây Châu giao tiếp Hà Đông chi địa à, lúc ấy chúng ta lúc đi ra, khoảng cách Vương Triều Phong Cấm biên giới đã không đủ 10 dặm. Về sau chúng ta mới phát hiện, chính là bị giao độc rồi. Thánh khí không có nhìn thấy, ngược lại là đem ba người chúng ta trở thành khổ lực, vận chuyển 2-3 xe hàng hóa đến đỉnh Dương Thành bên trong, kết quả vào lúc ban đêm liền bị ám vệ bắt lại. Lâm Tôn, ngươi có thể được đem chúng ta vớt ra ngoài à, chúng ta căn bản là cùng ý đạo chi nhân không có quan hệ.
Đúng vậy à, đều là bị cái kia gọi vàng rực lửa gạt.
Long Tứ cùng Long Ngũ cũng đi theo nói tốt. Lâm Hằng trầm ngâm một lát sau nói, các ngươi tạm thời nhẫn lại một đoạn thời gian, nơi này dù sao cũng là Thận Hình Ti, không phải ta một câu là có thể đem các ngươi thả, sau đó ta sẽ cùng với Vương Triều người bên này thương lượng.
Tốt, Lâm Tôn chờ ngươi tin tức tốt.
Long Tam trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, mấy tháng này đau khổ dồn ép thời gian, chịu không ít đánh, có thể tính, có thể giải thoát. Rời đi địa cung nhà giam trên đường, Mộng Vũ Đồng lôi kéo cánh tay của hắn, thầm nói, Hằng Nhi, tại sao ta cảm giác bọn hắn ba cái là lạ?
Ồ, sư tôn, ngươi có ý kiến gì không?
Ê, cái nhìn không thể nói, vi sư cũng chính là võ phu bọn hắn liên hệ tương đối nhiều, từ bọn hắn hành động nhìn lại, chạy thánh khí đi, xác thực không có vấn đề gì. Có thể cái kia gọi vàng rực người, thật xa mang theo bọn hắn ba cái đến Đông Châu, chính là vận chuyển điểm hàng hóa cho ý đạo thế gia, còn trùng hợp như vậy bị bắt.
Còn có,
coi như nói bọn hắn đầu góc Gucci, liền không dài điểm tâm con mắt, vàng rực nói cái gì bọn hắn thì làm cái đó.
Lâm Hằng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, Mộc Vũ Đồng biểu lộ cũng đi theo cổ quái.
Nghịch đồ, ngươi bộ dáng này có ý tứ gì?
Ta không có ngươi đầu góc linh hoạt, coi như nói không đối cũng không trở thành xem thường người a.
Mộc Vũ Đồng ngọc thủ lặng lẽ nắm chặt, đã chuẩn bị vào tay đánh người rồi.
Lâm Hằng lại cười lắc đầu nói, không phải, ta là cảm thấy sư tôn ngươi câu nói sau cùng kia, nói vừa đúng.
Lập tức cho ta điểm thông.
Thật sự?
Ừm. Long Tam bọn hắn có thể nói đầu óc không linh hoạt, nhưng là không thể nói người ta ngốc, nhất định là vàng rực hứa hẹn thứ gì, hoặc là hàng hóa bản thân liền có lực hấp dẫn, mới khiến cho bọn hắn nguyện ý đi theo gọi vàng rực người hành động. Bởi vì làm một chuyện, cần cân nhắc lợi hại, cho nên trên một điểm này bọn hắn không có nói thật.
Nói như vậy võ đạo cánh hữu người cũng có chút không đáng tin cậy, võ phu bọn hắn hẳn không có vấn đề à?
Mộc Vũ Đồng ngữ khí trầm giọng nói,
nàng cũng không hy vọng bên người tín nhiệm người xuất hiện đâm đao tình huống.
Sẽ không.
Võ phu bọn hắn phía sau là Lâm Tử Thanh, bọn hắn nếu là có vấn đề, đó chính là Lâm Tử Thanh cái này bê có vấn đề.
Nhưng mà hiện tại ta có thể nhất tin tưởng chính là sư tôn các ngươi, còn có mẹ lao cứu rồi.
Hừ, ta nhìn không thấy được, còn không có cái nào đó hổ mị tử.
Nghe vậy, Lâm Hằng vội vàng che miệng của nàng, suy suy sư tôn ngươi nhìn ngươi, lại con dế.
Ôi u không có chuyện gì, nơi này liền chúng ta sư đồ hai cái, chỉ cần không ở trước mặt nàng nói là được.
Chương 1338, Lâm Tử Thanh là ngươi lão sư.
Chương 1338, Lâm Tử Thanh là ngươi lão sư.
Vào đêm. Dưỡng Di điện bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Mộ Dung Tử Yên cáo lui sau đó không lâu, Lâm Hằng cùng Mộng Vũ Đồng hai cái bước vào trong điện. Khương Tĩnh Di bỏ đi hồng trang, một thân nhẹ nhàng váy trắng, đỉnh đầu còn ghim hai sợi trắng dây kéo thuyền.
"Hả?
Đêm hôm khuya khoắt còn như thế mượn, có nhiều như vậy tấu chương cần xử lý sao?"
Làm hoàng đế một câu đem trong tay sống cho thủ hạ làm, cái kia nhiều nhẹ nhõm.
"Ai, ta ý nghĩ này có phải hay không hôn quân khắc họa?"
Lâm Hằng thu liễm lại ý nghĩ, chủ động mở miệng nói, "Nữ đế đại nhân, ta cùng sư tôn đến rồi.
Ngồi đi."
"Lâm minh chủ, nghe người ta nói ngươi đi Thận Hình đi."
Lâm Hằng nâng bình trà lên, cho mình uống rượu một ly trà, hồi đáp, "Đúng vậy, cùng sư tôn cùng nhau gặp mấy vị cố nhân, nghe bọn hắn ý tứ tựa như là bị các ngươi hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm không hiểu lầm không phải ta nói tính, mà là sự thật nói tính.
Chỉ giáo cho."
Thương Duyên cùng bản đế nói, "Bọn hắn ba cái tham dự ý đi ở mình chỗ tổ chức tụ hội, tới thời điểm còn đẩy ba cái lễ dương đến nơi, ngươi có biết bên trong là cái gì?"
Lâm Hằng khẽ lắc đầu.
Thương Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc nói, "Một cái dương trái tim, một cái dương da người, còn có một dương cùng loại với ánh mắt đồ vật."
"Ngoa tạo."
Lâm Hằng nghe xong cả kinh trực tiếp quẳng xuống chén trà, tuôn ra một câu chửi bậy, liền liền Mộng Vũ Đồng cũng nhịn không được lông mày cao lại.
Cái gì gọi là cùng loại với ánh mắt đồ vật? Đây là đang làm gì hoạt động?
Bọn hắn cho ra lý do là dùng để luyện dược, 72 mai trái tim, đối ứng 72 tấm cái xác, kết quả lại có hơn 300 mai ánh mắt. Đến mức ba cái kia võ đạo chi nhân, bọn hắn ngoài miệng nói là nhận ủy thác của người, đem đồ vật đưa đến nơi này, thế nhưng là cái dương rõ ràng liền có sớm bị mở ra qua vết tích.
Muốn nói bọn hắn không biết đồ vật bên trong, ta là không tin.
Bất quá ba người này là bên cạnh ngươi, cần xử trí ta như thế nào có thể giao cho ngươi?
Khương Tĩnh Di thản nhiên nói.
Lâm Hằng khẽ gật đầu, đa tạ.
Đã như vậy, vậy liền nói chính sự đi.
Khương Tĩnh Di đứng người lên, chậm rãi hướng hắn sư đổ hai người đi đến.
Mộc Vũ Đồng cũng đi theo thân, theo một đạo từ trên trời giáng xuống ánh sáng trắng đánh vào ba người trên thân, chung quanh cảnh tượng bốc ra, không gian bắt đầu đập ra, thoáng qua ở giữa liền bọn hắn liền xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương.
Bốn phía là cao lớn đen kịt, lại tràn ngập phức tạp kinh văn đen tường, chỉ có trước mặt một đầu hẹp dài không nhìn thấy cuối cùng thông đạo.
Dưỡng Di điện bên trong có được truyền tống trận, có thể khắp nơi đến hoàng thành các ngõ ngách.
Khương Tĩnh Di đi ở trước nhất, vừa đi, một bên giải thích nói, nơi này là bản đế thường ngày dùng cho ngộ đạo địa phương, hai bên đen tường là đế đạo cổ kinh một bộ phận.
Đế đạo cổ kinh.
Danh tự nghe vào rất có phong cách trang bức a.
Cao như vậy tường, tại trong hoàng thành đều chưa từng gặp qua, nghĩ đến là một chỗ đặc thù ẩn tàng không gian.
Lâm Hằng có thể cảm giác được những cái kia tối như mực khắc dấu văn tự, mang đến trùng kích cảm giác.
Tang thương nồng đậm văn tự khí tức,
giống như là dùng bạch huyền bút một chút xíu khắc dấu đi ra đầu dạng, lần trước loại cảm giác này vẫn là tại đại sư tỷ nâng bút viết mực thời điểm. Lâm Hằng nhìn qua tựa như là một loại nào đó cảm ngộ a, cũng không phải là công pháp thần thông. Ngọc Vũ Đồng, không sai, nhìn qua không giống như là công pháp, càng giống là người nào đó đối với mình địa đặt. Khương Tĩnh Di, đương nhiên, nhà ai công pháp chuyển thừa sẽ nên ngang đứng ở nơi này, bất quá là tổ hoàng cùng tiên hoàng lĩnh hội chi lộ thôi. Ba người đều không có nói chuyện, nhưng lời trong lòng lại lẫn nhau nhắc tới ở cùng nhau. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cuối cùng cao bậc thang mây thất, mỗi đi một bước dưới chân đều lan tràn ra một mảnh cùng loại với băng hoa hình dạng đồ vật. Nhấc chân sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Theo Khương Tĩnh Di tay phải bung lên, toàn bộ mây thất trong đạo trường sáng lên ánh sáng đến, trên nhất không công bố treo một mai to lớn màu đỏ lại có thể chuyển động hỏa cầu. Bốn phía bố trí giống như là cái biên cầu, trên vách tường khắc lấy lỗ khảm, không ngừng có lưu quang dọc theo lỗ khảm đường vân lưu chuyển. Lệnh Lâm Hằng khiếp sợ là, những cái kia lưu quang đều tràn ngập đại đạo chi quỹ. Không hổ là nữ đế ngộ đạo chi trận. Nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, là thế nào thu thập tới? Chẳng lẽ nàng toàn bộ cảm ngộ? Theo lý thuyết một cái hợp đạo tu sĩ, có thể nắm giữ 2-3 cái đại đạo pháp tắc cũng không tệ rồi. Nên tảng quyết định hạn mức cao nhất, Khương Tĩnh Di trên thân nói ít cũng phải có 23 đầu đại đạo đặt cơ sở, dạng gì nền tảng có thể chống đỡ ở khổng lồ như thế pháp tắc. Nơi này tổ hoàng cùng tiên hoàng đều từng tu luyện qua, bao quát một chút hoàng thất tộc nhân, từ bản đế thượng vị sau nơi này liền lánh lánh thanh thanh, trở thành một mình ta ngộ đạo trận. Sắc thực thật không tệ. Lâm Hằng sợ hãi thán nói. Ngay sau đó Khương Tĩnh Di liền nâng lên Độc Cô Tử Huyên đến tìm chuyện của nàng. Đồng thời dựa theo Độc Cô Tử Huyên đề nghị, đem có thể nói cho Lâm Hằng mà nói, đều nói ra. Nhưng là Mộng Vũ Đồng nghe xong lại nhịn không được âm dương quái khí mà nói, nói dễ nghe như vậy, ngoài miệng nói giúp Hằng Nhi, lại là đoạt vợ, lại là phong đại tổng quản, còn đem nổi vung ra Độc Cô gia nội bộ bên trong. Ta làm sao cũng không biết Cựu Trần Điện bên trong còn có một cái kỳ lân con. Coi như Độc Cô thị bên trong thật có một cái đặc biệt không được tồn tại, đối phương có thể so sánh qua được nhà ta hiển nhãn bao. Độc Cô thị ba vị lão tổ lại không phải người ngu, đến cùng ai càng có thiên phú và thực lực, liếc qua thấy ngay. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi là tìm cho mình cái chiếm lấy khí vận, mà đường hoàng lấy cớ. Ngươi là nữ đế, tâm nhãn nhiều như vậy, ai biết nói những lời này có phải hay không lừa phỉnh chúng ta. Ngươi nói đúng hay không, Hằng Nhi? Mộc Vũ Đồng nhìn về phía Lâm Hằng, trong giọng nói tràn đầy nhắc nhở cùng cảnh giác chi ý kỳ lân con, nói thật có chút không hợp thói thường rồi. Lao lá đều vẫn lạc tại trong tay của ta, cơ hồ tất cả bên ngoài khí vận người đều bày ở trước mắt, lại có khí vận người mà nói, khí vận có thể phân sao? Lâm Hằng nắm chặt cá ướp muối lao bà tay, mở miệng nói, sư tôn ta nói có lý, nữ đế đại nhân ngươi. Hắn ngữ khí một trầu, lại đổi một bộ giọng điệu, ta có thể lý giải gì cô nương ngươi bố cục, ngươi là rất có cổ tay cùng trí tuệ người, không thể phủ nhận Tây Châu hết thảy đều là ngươi phía sau màn tại bảy mưu nghĩ kế. Nhưng là ngươi đem tất cả mọi người coi là quân cờ cũng là sự thật, ngươi cần phải canh trường hiểm đều sớm dự trừ lại đến, mà không phải giấu giếm tất cả mọi người dựa theo kế hoạch của ngươi đi mạo hiểm. Nếu là ta không có không gian tùy thân mà nói, ngươi có biết hay không Nam Châu một nhóm có thể sẽ hao tổn rất nhiều người. Cho dù là xuất hiện biến cố, ngươi sau đó còn che giấu làm cái gì đây? Liên quan tới tai họa vấn đề, vậy ta thì càng không thể tưởng tượng nổi, côn trùng thôn phệ người tu vi, thọ nguyên, tinh khí, khí vận, ngươi coi như đem ta khí vận toàn bộ lấy đi, những côn trùng kia liền sẽ không xâm nhiễm ta. Chẳng lẽ trên người của ta không có tu vi cùng thọ nguyên sao? Lâm Hằng lúc ấy hôn mê bất tỉnh, mặc dù thân thể không có bị côn trùng xâm nhiễm vết tích, nhưng cũng không quá tin tưởng Khương Tĩnh Di lý do thoái thác. Lâm Hằng, ngươi cùng võ đạo chi nhân tiếp xúc lâu như vậy, ta không biết có cái bí ẩn ngươi có biết hay không? Khương Tĩnh Di suy tư sau hỏi ngược lại. Bí ẩn? Bí ẩn gì? Võ đạo chi nhân sẽ không bị tai họa chỗ xâm nhiễm. A, cái này, ngươi nói là bọn hắn có thể miễn dịch tai họa? Ừm. Khương Tĩnh Di chọc chọc gật đầu, tầm mắt đảo qua đạo văn đem một bức họa kéo ra ngoài, đó là một đạo quay lưng lại cái bóng, thoát ra mà ra thanh âm, võ đạo bản thân nói chìm thì bụi không nhiễm, nói thăng thì tiên luân sinh. Trong tấm hình thân xuyên trường bào màu xám, dáng người thẳng tắp trong tay nam tử cầm lấy giới xích, giống như tại học đường dạy học, chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa về di động. Lâm Hằng chăm chú nhìn hắn, lại thấy không rõ hắn hình dạng, nhịn không được hỏi, hắn là Lâm Tử Thanh. Đây là bản đế còn tại học đường lúc lưu lại hình ảnh, cơ hồ thấy không rõ mỗi người mặt người, nhưng thanh âm lại giữ lại. Lâm Tử Thanh là người lão sư, hắn là rất nhiều người lão sư, không chỉ ta một cái người. Chương 1339, mỹ nhân lục xếp hạng. Chương 1339, mỹ nhân lục xếp hạng. Khương Tĩnh Di nhếch miệng lên, cười nói, khi đó hắn vẫn là cái cực kỳ hăng hái người, rất nhiều người đều sùng bái hắn, mỗi lần đến hắn học đường, cơ hồ là kín người hết chỗ, muộn một chút đều không giành được vị trí. Võ đạo bản thân nói, những lời này là hắn chính miệng nói ra được, nửa câu sau ý tứ làm khó cơ hồ tất cả mọi người, không rõ ý nghĩa. Thẳng đến ta tiếp xúc đến Vương Triều Chi Hạch Tâm, mới phát hiện trong miệng hắn nói chìm chính là chỉ tai họa, đại đạo sinh khác, bởi vậy nhân đạo không nhiễm. Lâm Hằng khẽ nhíu mày, bật tốt lên, ý của ngươi là, võ đạo xem như người đạo một bộ phận, bởi vì nhân đạo có thể miễn dịch tai họa, cho nên võ đạo chi nhân cũng có thể miễn dịch. Không sai biệt lắm là ý tứ này, nhưng là ta không rõ nhân đạo là chỉ cái gì. Lâm Hằng trong lòng căng thẳng, nói thầm, người này nói là chỉ thứ tư kỷ nguyên nhân đạo sao? Thật giống cũng có thể nói thông, đầu tiên văn võ đạo chính là Lâm Tử Thanh mang tới, hắn một cái thứ tư kỷ nguyên người, tự nhiên biết cái gì là nhân đạo. Ta dựa vào, vậy nếu là nói như vậy, Lâm Minh chủ nghĩ tới điều gì? Khương Tĩnh Di nghe lén lấy tiếng lòng, nghe được mấu chốt, không nghĩ tới Lâm Hằng không con dế rồi. Ngươi à, nếu như Di cô nương lời của ngươi không có phán đoán sai lầm, võ đạo phái tả cùng ý đạo chi nhân cấu kết cùng một chỗ, liền không đơn thuần là lợi dụng điểm này. Nếu như ta nhớ không lầm, cuối cùng một gốc tịch lạc đồng ngay tại Hà Đông chi địa, có người lấy ra nó trái cây, bồi dưỡng ra trường sinh tăng. Không sai. Cái kia vấn đề liền đến rồi, ai có thể đem trái cây lấy đi? Đó không phải là võ đạo người, đem tịch lạc đồng cho mang ra ngoài. Ngọc Vũ Đồng ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, ngắt lời nói, "Uy uy, Hằng Nhi, ngươi chớ bị nàng cho mang lệnh, bây giờ không phải là thảo luận nàng vì sao đoạt ngươi vận sự tình sao? Coi như võ đạo người có thể miễn dịch tai họa, cùng nàng mượn đi ngươi vận có quan hệ, nàng còn không phải là vì cứu mình." "Không, sư tôn, ngươi chỉ sợ không rõ ràng. Ta tu chính là nhân đạo." Lâm Hằng còn nhớ rõ lúc trước cùng võ phu mấy người tại Tiên Luân bí cảnh bên trong tìm kiếm thánh khí, lúc ấy võ phu bọn hắn đối với hắn có thể cầm lấy thánh khí phi thường ngoài ý muốn. Dựa theo bọn hắn lý do thoái thác, chỉ có được võ đạo ý chí người mới có thể đem hắn cầm lấy. Có thể trên thực tế Lâm Hằng tu chính là tiên đạo, cũng không phải là võ đạo. Hiện tại Khương Tĩnh Di cấp ra một cái tin tức, võ đạo là nhân đạo một cái chi nhánh, thuộc về bao hàm quan hệ liền không khó hiểu. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhân đạo cùng tiên đạo có chỗ phân biệt, ta chỉ biết một chút, nhân đạo tu sĩ cùng bình thường tu sĩ khác nhau, ngay tại ở nhìn hắn trên người có không có khí vận. Nghe vào có chút phức tạp, chẳng lẽ nói một cái người không có khí vận, liền có thể biến thành nhân đạo tu sĩ sao? Hắn lý giải bên trong nhân đạo thật giống không phải ý tứ này a. Lâm Hằng sờ lên cằm nhìn về phía nàng. Nữ đế đại nhân, ta không phải rất rõ ràng, Độc Cô thị cùng các ngươi Khương thị ở giữa không có lớn như vậy một gốc, ngươi thật là đơn thuần vì giúp ta sao? Không nói đến cái kia kỳ lần con là dạng gì nhân vật, ngươi bố trí như thế một bản cục nhìn như là giúp ta, lại muốn cho ta lung lạc Đồng Châu thế gia, tương đương với tại Đồng Châu lại muốn tổ kiến một cái liên minh. Mà làm đây hết thảy mục đích, chính là vì ứng đối một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả ta cùng mẹ bọn người cũng không biết kỳ lần con. Ngươi là cảm thấy tại Độc Cô thị nội bộ trong tranh đấu ta không cách nào thủ thắng, còn là muốn mượn cơ hội này, muốn tại Thiên Hành Đại Lục bên trong chặn ngang một cước, an bài vào thuộc về Khương thị hoàng tộc nhãn tuyến. Đúng rồi. Ngọc Vũ Đồng nghe xong lập tức đi theo phụ hòa nói, nữ đế, ngươi bố lớn như vậy một cái bẫy, kết quả là nói cho chúng ta biết là vì trợ giúp ta nhà Hàm Nhi, như đồ gì đâu. Đừng đến lúc đó ở sau lưng đâm một đao, Độc Cô thị ở phía trước bán mạng, sau đó các ngươi Khương thị tới cái ngư ông đắc lợi. Ngọc Hàm Ngư, bản đế phát hiện ngươi là lời gì cũng dám nói a. Bản tôn cũng là hợp lý suy đoán, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Khương Tĩnh Di nhìn về phía Lâm Hằng, ngươi cũng cảm thấy ta lại tính ngươi. Không phải cảm thấy ngươi tính toán ta, mà là ngươi đem Độc Cô thị nội bộ nói loạn như vậy, ta không quá tin tưởng. Đã ngươi biết đến tin tức nhiều, tối thiểu được nói cho ta biết một chút thân phận của hắn đi. Khương Tĩnh Di lông mày thư giãn, không nói thêm gì. Nàng tay phải nâng lên hướng về đỉnh đầu hỏa cầu một điểm, đạo trang bốn phía lưu quang giống như là bị dừng lại bình thường, hướng về nghịch hướng mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Hằng trong đan điền cũng truyền tới một trận dị động. Một mực bình yên vô sự Sơn Hà Đồ, giống như là cảm giác được cái gì, từ phong bế trạng thái dần dần khép mở. Lâm Hằng vận chuyển chân nguyên cưỡng ép đem hắn đè ép xuống, mới ngăn cản nó rời đi đan điền xúc động. Lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ hỏa cầu bên trong hiện ra một đạo cùng loại với thư quyển hình chiếu, lưu quang hướng tụ, nói đi bắt đầu dọc theo vách tường lỗ khảm hướng một điểm chuyển đi. Phanh! Hỏa cầu trực tiếp phá toái rồi. Ngay sau đó chói mắt kim quang, làm cho Lâm Hằng bọn người không khỏi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng mà xem. Kim sắc quang mang lắng lại, một bức quyển trục bày ra tại hư không, trên đó chiếu rọi nhân vật đều là dung mạo khác nhau nữ tử, tựa như không có giới hạn khung lưu ảnh cơ đang không ngừng hiện lên hư tượng. Cái này, đây là Mỹ Nhân Lục. Ừm. Sơn Hà quyển thứ nhất Mỹ Nhân Lục, cũng là ngươi một mực đang tìm văn đạo đồ vật. Ngọc Vũ Đồng mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng từ một hàng kia sắp xếp nhân vật hư tượng trông được đến chính mình. Khá lắm, cho nên nói Mỹ Nhân Lục bảng chính là Khương Tĩnh Di làm ra. Lâm Hằng trợn to trong mắt con nhìn xem, liếc mắt liền thấy được hàng thứ nhất người đầu tiên, dùng tay chỉ nói, người kia làm sao nhìn có điểm giống ngươi. Đó chính là bản đế. Khương Tĩnh Di im lặng nói. Lâm Hằng đánh giá, đột nhiên lại nhìn thấy chỗ nào không thích hợp, hắn phát hiện trên bảng không chỉ có chính mình mẹ, mợ, cá ướp muối sư tôn, sư tỷ bọn người. Làm sao còn trà trộn vào đi Tô Thu Bạch, Mục Lê bọn người. Mà lại Mục Lê còn có thể xếp tại vị trí thứ tư. Thứ ba vị kia tựa như là Ngụy Ngạn ra ngàn vàng. Kỳ quái một điểm là, các nàng hư tượng nhìn qua còn có điểm xám. Xếp hàng cao, nhưng lại không giống những người còn lại như vậy sáng tỏ. Nhất là cùng xếp tại đệ nhất Khương Tĩnh Di so, hư tượng đơn giản có thể dùng khảm một lớp viền vàng để hình dung. Cho nên nói cái này bảng danh sách chính là ngươi làm ra. Không phải, Mỹ Nhân Lục bên trên nhân vật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó sẽ theo thời gian chuyển rời cùng số mệnh biến hóa mà không ngừng thay đổi. Mẫu thân ngươi tại 300 năm trước từng xếp tại bảng danh sách vị thứ hai đường, kéo dài một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến nàng cùng phụ thân ngươi Lâm Chi Khuyết cùng một chỗ về sau, trực tiếp ngã ra top 10. Ngươi mợ cũng là đang cùng cậu của ngươi cùng một chỗ về sau, cũng trực tiếp lúc trước 20 ngã xuống 50 tên phía trên. Trên bảng danh sách mỗi một nữ tử đều tượng trưng cho khí vận một bộ phận, tục ngữ nói cưới được hiển thê có thể làm gia tộc thịnh vượng ba đời, không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, khí vận gánh chịu nơi phát ra không phải cá nhân, mà là phía sau gia tộc. Mẫu thân ngươi là Độc Cô thị người, nàng xem như thiên chi tiêu nữ bản thân liền có rất lớn khí vận. Ngươi mợ cũng là Thẩm gia thiên kim tiểu thư, nếu như không phải gả cho cậu của ngươi, đoán chừng hiện tại cũng là Tinh Nguyệt Điện địa chủ. Đến mức sư tỷ của ngươi bọn người, kỳ thật các nàng ban đầu chỉ có thể xếp tại trung hạ vị trí, bởi vì duyên cớ của ngươi vị trí có tăng lên. Ngươi sư tôn có thể ổn định thứ 7 vị trí này, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Khí vận này lên kia xuống, Một cái khí vận người có thể tạo phúc một cái gia tộc, liền nhất định là lấy tự thân khí vận hao tổn làm đại giá. Lâm Hằng cùng Ngộng Vũ Đồng hai người như có điều suy nghĩ đồng thời gật đầu, cho nên bọn họ sư đồ ở một mức độ nào đó đều mượn Lâm Hằng vận. Khương Tĩnh Di ánh mắt ra hiệu bọn hắn tiếp tục hướng bên trên nhìn, cười nói, các ngươi không phải hiếu kỳ miệng ta bên trong kỳ lần con là cái nào nhân vật sao? Xếp hạng thứ hai người này, chính là ta nói bị kia. Hiện tại các ngươi cần phải minh bạch, vì sao bản đế đối với các ngươi Độc Cô thị tự mình như vậy chú ý a? Ta có thể chịu trách nhiệm nói, từ mẫu thân ngươi từ tên thứ hai ngã xuống về sau, nàng liền bổ đi lên. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ ổn tại thứ hai, theo điều tra tên thật của nàng nên gọi là Độc Cô Nguyệt Ly. Mà lại thân ở vị trí không tại Bắc Châu Cựu Trần Điện, mà là tại Đại Nhạc Sơn. Đại Nhạc Sơn vẫn là nữ. Lâm Hằng cùng Ngộng Vũ Đồng hai người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, đơn giản có thể dùng ngoài ý muốn để hình dung. Ngoa tạo. Đại Nhạc Sơn ta nhớ được là các lao tổ dưỡng lao địa phương, nói cách khác nàng một mực tại Đại Nhạc Sơn bên trong chịu đến lao tổ một mình dạy bảo. Cái này hàm kim lượng có chút cao a. Ngộng Vũ Đồng, nói cách khác, Độc Cô gia bên kia từ vừa mới bắt đầu liền không có mong đợi qua trong gia tộc cái khác dòng dõi có thể thành việc đại sự gì, cũng không trở thành lén lút bồi dưỡng một cái người đi. Lâm Hằng cảm khái, trong đầu lại lóe lên một tia ý niệm khác trong đầu, nhìn chằm chằm Độc Cô Nguyệt Ly hư tượng, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hằng Nhi, ngươi thế nào? Hừ, kỳ lân con, ta Lâm Hằng tân tân khổ khổ liều mạng có được đồ vật, là vì ta tiểu gia cùng người thân trôi qua càng tốt hơn há có thể làm người khác ra ý liễu. Tại Độc Cô thị, tuyệt đồng ý không cho phép có như bức như vậy người tồn tại. Chương 1340, sư tôn không thương. Chương 1340, sư tôn không thương. Kiến thức đến chân chính mỹ nhân lục về sau, Lâm Hằng liền dẫn lấy Mộng Vũ Đồng rời đi Khương Tĩnh Di ngộ đạo trận. Khương Tĩnh Di tầm mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm thân thể của hắn lẩm bẩm nói, sơn hà đồ, quả nhiên ở trên người hắn. Hiện tại văn đạo đồ vật tính cả bản tôn trong tay mỹ nhân lục liền xem như tập hợp đủ rồi. Nhưng trước mắt còn không phải mở ra văn đạo thời điểm. Lâm Hằng có thể thông qua sơn hà đồ cảm giác được mỹ nhân lục, Khương Tĩnh Di tự nhiên cũng có thể cảm giác được sơn hà đồ tồn tại. Xem như sơn hà quyển trên dưới sách, cả hai cuối cùng khẳng định là muốn ghép lại cùng một chỗ. Kỳ quái là, sơn hà đồ giấu ở Lâm Hằng trong đan điền, tựa hồ có được ý thức tự chủ. Theo lý thuyết nó muốn xông ra đan điền, Lâm Hằng là ép không được. Hai sư đồ về tới nội vụ phụ sắp xếp cẩn thận một cái không trong cát, đi đến đoạn đường này sắc trời đã ám trầm đáng sợ. Trên đường đi, Lâm Hằng như có điều suy nghĩ, tâm lý hoạt động dị thường tấp nập. Nhưng ở Mộng Vũ Đồng nghe tới, lại có chút lộn xộn, đông nói một câu, tây nói một câu, phản phất đối Độc Cô Nguyệt Ly người này phi thường xúc động. Hằng Nhi, tâm tình của ngươi cũng không quá đúng, là bởi vì Độc Cô Nguyệt Ly sao? Có lời gì chúng ta hai sư đồ có thể nói chuyện, không chuẩn lẫn nhau phát biểu một chút ý kiến, liền có thể nghĩ thông suốt đâu. Mộng Vũ Đồng chủ động kéo tay của hắn, đều nói hiển nhãn bao bình thường cười toe toét, cơ hồ không có cái gì phiền não. Nhưng kể từ hắn làm cái này cái gọi là tiên minh minh chủ về sau, tiếng lòng liền hoàn toàn bị đủ loại mưu tính chiếm lấy rồi. Hắn thông minh, nhưng cũng không thể làm đến mọi chuyện làm đến hoàn mỹ. Người chung quanh ai có thể cho hắn chia sẻ áp lực đâu? Các nàng sư đồ mấy người cộng lại, đều không có Khương Tĩnh Di nói một câu làm có nhiều việc. Đối với Khương Tĩnh Di người này, nàng không thích, nhưng không thể không thừa nhận nàng có thể làm nữ đế không phải không nguyên nhân. Ha ha ha. Lâm Hằng cười cười, nâng lên tay của nàng hướng trên mặt cọ sát, không đứng đắn nói, sư tôn tay này cầm nắm bắt đầu, còn thật là khiến người ta vào đầu bứt tai đâu. Lúc nào dùng nó cho ta hảo hảo che chở một chút. Che chở? Lâm Hằng trong mắt hướng phía dưới mắt liếc, lại không đứng đắn. Ngọc Vũ Đồng hờn dỗi một câu, đưa tay đập hắn một chút. Không đứng đắn. Nếu nói như vậy, sư tôn ngươi thật giống như thật lâu không có cho ta nuôi âm quả ăn. Ý miệng. Đó là cho ngươi phá thể chất dùng, địa phủ trở về một chuyến đều không cần ta hỗ trợ. Không cần cùng không muốn là hai chuyện khác nhau, sư tôn ngươi không thường. Thế ngươi lặp lại lần nữa. Ngọc Vũ Đồng nổ ở lỗ tai hắn, cắn răng nói, dù sao chính là, ta không đề cập tới ngươi cũng không biết chủ động. Hiện tại ta nâng rồi, ngươi còn tìm lý do. Không phải liền là không thương sao? Mộc Vũ Đồng là đã nhìn ra, nghịch đồ đây là đang cố ý gây chuyện. Còn có chút ít trà xanh. Đành phải tạm thời cười tủm tìm nói, tốt Hằng Nhi, ngươi muốn vi sư cho ngươi nuôi chính là, các loại rời đi hoàng cung tìm tới phù hợp trái cây lại nói. Không cần phiền phái như vậy, ta bên trong không gian này quả gì không có. Lâm Hằng tìm kiếm dưới túi chứa vật cùng hệ thống không gian, rất nhanh liền nắm một cái lớn nhỏ thích hợp linh quả trong tay, Mộc Vũ Đồng lúc này không thể chịu nổi rồi. Sư tôn, tuyển một mai đi. Nghịch đồ, ngươi sư tôn muốn nói chuyện không tính toán gì hết. Mộc Vũ Đồng gương mặt bỏ bừng, cắn môi tùy tiện chỉ một mai màu xanh lá linh quả, đang muốn cầm vào tay, không nghĩ tới nghịch đồ lại muốn tự thân lên tay. Hằng Nhi đừng, vi sư chính mình tới. Nếu để cho người trông thấy, ta cái này mặt mo còn để nơi nào? Không có chuyện gì sư tôn, nơi này liền chúng ta sư đồ hai cái, không có người khác. Hai người dây dưa sau khi, cuối cùng Lâm Hằng cũng là đã được như nguyện đổi lấy cá ướp muối lao bà xấu hổ giận dữ đánh. Vô sỉ, ngươi thật là càng ngày càng không có điểm mấu chốt vô sỉ. Sư tôn a, ta nhìn ngươi danh giới cuối cùng vẫn là không có bị hoàn toàn kéo thấp đâu. Ngọc Vũ Đồng hai đầu cặp đùi đẹp khép lại, ngồi trên ghế thích đứng lấy, ngước mắt trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại hài lòng. Vi sư có thể yêu người chết mất đâu. Nhà ai sư tôn có thể giống ta dạng này, dung túng ngươi đến nước này. Nói trở lại, hai người chúng ta lúc nào có thể rời đi hoàng cung, không thể chờ lấy nữ đế nàng lên tiếng a. Lâm Hằng bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói, thật đúng là phải đợi nàng lên tiếng, tối thiểu nhất cũng phải đợi nàng phong ta cái kia Thiên Huyền nói đại tổng quản thân phận hạ xuống. Ta nghe Chu tổng quản sáng nay nói, Thiên Công viện bên kia đã bắt đầu khẩn cấp làm thân phận bài rồi, cần phải liền có thuộc về ta cái kia. Hừ, cái này nữ đế chính là không có lòng tốt, phong cái tiểu quan liền không thể thay cái cao đại thượng danh tự, đại tổng quản nghe cũng không tốt nghe à. Nàng con giả vờ giả vịt đem ngươi lấy tới hình lệ đi, chính là coi ngươi là đồ đần đùa bỡn đâu. Còn có, ngươi thực sự tin tưởng nàng để cho ngươi điều động Đông Châu thế gia, là vì tốt cho ngươi. Phải biết cử động lần này cùng lúc trước tổ kiến Tây Châu liên minh không giống nhau, Tây Châu chúng ta cần đối mặt cùng chung địch nhân, bởi vậy có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Nhưng là Đông Châu lôi kéo thành viên tổ chức, là vì phân lợi ích, ngươi cái này đại tổng quản chưa chắc có người mua chướng, đến lúc đó mũi dính đầy cho, còn tốn công mà không có kết quả. Mà lại đi, ta cảm thấy Độc Cô thị nội bộ cũng rất hài hòa, đáng làm một màn như thế, cùng lao tổ tư tưởng của bọn hắn quan niệm đối nghịch sao? Ngọc Vũ Đồng phát biểu lấy ý kiến của mình, vô luận là từ thế gia góc độ xuất phát, vẫn là từ Độc Cô thị một phương xuất phát, tựa hồ tiếp một tay này đại tổng quản cũng không có lời. Mà lại Khương Tĩnh Di nói lời, cũng chưa chắc hoàn toàn bảo đảm thật. Độc Cô thị ba vị lão tổ, sẽ hồ đồ đến hai cái kỳ lần con bỏ thứ nhất sao? Liền không thể cả hai đều chiếm được. Ôi! Lâm Hằng đứng người lên, chắp hai tay sau lưng bắt đầu đi lại, ngựa khí nghiêm túc lên. Sư tôn, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này Thiên Huyền nói đại tổng quản thật đúng là được tiếp. Bởi vì chúng ta không có cách nào đi cược, được lao tổ có thể hay không chân tâm thật ý dành cho một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Vì cái gì nói như vậy, ngươi dù sao cũng chạy xuôi Độc Cô thị máu a. Mộc Vũ Đồng vẫn là khó hiểu nói. Ta xác thực chạy xuôi Độc Cô thị máu, nhưng tương tự cha ta hắn không phải Lâm Chi Quyết sao? Xét đến cùng, ta họ chính là Dừng, mà không phải Độc Cô. Dựa theo nữ đế đại nhân trước đó không lâu lý do thoái thác, mẹ của ta Độc Cô Tử Huyền đã từng là Độc Cô thị bên trong tiên tri tiểu nữ, tuổi còn trẻ liền trở thành thập phương điện điện chủ. Theo lý thuyết nàng cần phải hưởng thụ Độc Cô Nguyệt Ly bình thường bồi dưỡng, nhưng là nàng cùng ta cái kia lão cha cùng đi tới, thủ đến gia tộc nội bộ mãnh liệt phản đối. Nàng cảnh giới rất xuống, mỹ nhân lục xếp hạng cũng đi theo chợt hạ xuống, thậm chí bị gạt ra khỏi 15 người đứng đầu. Thử nghĩ một chút, một cái nguyên bản có thể tạo phúc toàn cả gia tộc kỳ lân con, bởi vì cùng cha ta cùng một chỗ, khí vận chợt giảm. Không, phải nói là chuyển rời đến Lâm gia. Trên đỉnh đầu mấy vị kia lão tổ, có thể hay không phẫn nộ, có thể hay không đối ta có ý kiến. Hiện ở ngoài mặt đến xem, ta tại Độc Cô thị trong mắt địa vị rất cao, nhưng đến đầu đến cũng không chỉ có mẹ, lao cứu, cứu ra ra bọn hắn thích ta sao? Lời này vừa nói ra, Mộc Vũ Đồng thật lâu khó mà bình tĩnh. Lời nói này có lý à, Lâm Hằng tại Độc Cô thị trong mắt phân lượng, đến cùng cao bao nhiêu đâu? Độc Cô Tử Huyên, Độc Cô Phong, Thẩm Diệp Đình bọn người, đều là cùng hắn thực sự thân duyên quan hệ, cũng không giống như lão tổ như vậy, cũng không biết cách bao nhiêu thế hệ. Chương 1341, làm tổ tông không cố gắng. Trăm ngàn năm sau hậu sinh bọn họ còn phải trách ngươi đây. Chương 1341, làm tổ tông không cố gắng, trăm ngàn năm sau hậu sinh bọn họ còn phải trách ngươi đây, nhưng là nghĩ lại, thật giống cũng không có đặc biệt hỏng bét đi. Hằng Nhi, Thanh Dương lão tổ kết quả là không phải là đến Tây Châu, vì ngươi đến chiếm cái sân sao? A, đúng vậy a, cho nên đây cũng là ta bất mãn nhất một điểm. Thanh Dương lão tổ là mẹ của ta mạch này chủ chi, hắn có không thể không đến lý do, nhưng là nhìn xem những người còn lại đang làm cái gì. Lâm Hằng tầm mắt sắc bén, nhịn không được đưa tay qua tay lấy, cả giận nói, Bắc Châu bị xâm nhập thời điểm, Cựu Trần Điện đang làm cái gì? Bọn hắn thờ ơ, núp ở trong mai rùa nhìn xem thế lực chu quanh bị tàn sát, nhìn lên trời huyền thổ địa bị xâm chiếm. Nam Châu tiên đảo bí cảnh xuất hiện ngoại địch thời điểm, Bát Hoang Điện lại đang làm cái gì? Bọn hắn cũng chẳng quan tâm, cho dù là chúng ta liều mạng sau khi kết thúc, cũng không gặp đến bọn hắn người đến thăm hỏi đi. Ta Lâm Hằng trở thành tiên minh minh chủ, chính là mọi người đều biết một sự kiện, bọn hắn sẽ không biết sao? Bọn hắn kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì không đến xuất thủ tương trợ? Bất quá là muốn nhìn chúng ta trò cười thôi, thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy. Mộc Vũ Đồng lần này rốt cuộc minh bạch Lâm Hằng ý tứ, khó trách hắn trong lòng một mực tại lẩm bẩm Cựu Trần Điện cùng Bát Hoang Điện. Nhìn như vậy bắt đầu, bọn hắn thật giống từ đầu đến cuối đều tại một mình phân chiến. Mới đầu, Lâm Hằng còn tưởng rằng Tiên Minh Minh chủ vị trí là hoàng tộc bên kia hướng Độc Cô thị một cái lấy lòng. Kết quả căn bản không phải dạng này. Độc Cô thị bên kia không lĩnh tỉnh, liền biến thành cho Lâm Hằng tạo thế dùng. Tạo thế sau đó, tại Đông Châu liền có tổ kiến đội ngũ tư cách. Hằng Nhi, Vi sư. Vi sư nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật là dạng này. Ngoại trừ bên cạnh mình người đang ra sức ủng hộ ngươi bên ngoài, cũng liền còn lại một cái nữa đấy rồi, liền không thể tìm tới một cái điều hòa phương án. Thiên hành đại lục lớn như vậy một miếng thịt, nhất định muốn đi đến trong gia tộc đối kháng giai đoạn sao? Lâm Hằng xoay người nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói, kỳ thật Khương thị hoàng tộc trên thân đã cấp ra đáp án. Lão hoàng đế muốn lựa chọn người thừa kế, có một đứa con trai ưu tú, còn có một cái ưu tú nữ nhi, cả hai ở giữa chỉ có thể tuyển thứ nhất. Cho dù là thân huynh muội cũng sẽ khiến cho tan rã trong không vui. Tại ta nhận biết bên trong cổ đại phong kiến vương triều, cho dù là phổ thông thế gia cũng trốn không thoát bên trong gia tộc chi tranh. Vì vững chắc vị trí mà giết thân nhân, vì cướp giật vị trí mà giam lòng đồng bào. Độc Cô thị chia ra làm ba, gia tộc thế tất sẽ đoàn mà không kết, coi như ta không cùng Độc Cô Nguyệt Ly tranh phong, nàng cũng có khả năng xem ta làm đối thủ. Vậy ngươi Hằng Nhi, ngươi ý nghĩ là? Lâm Hằng ánh mắt kiên định nói, ta Lâm Hằng đã không phải là tiểu hải tử, bình thế gia, diệt cổ tộc, thống tiên minh, từng cọc từng cọc từng kiện sự tình, đều là vì ta cùng người bên cạnh mưu lợi. Ta muốn vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì sư tôn các ngươi cân nhắc, trăm ngàn năm sau, ta dòng dõi cũng sẽ trải rộng tại tiên giới các nơi, thậm chí cũng có khả năng phi thăng thượng giới. Không có một khối thật lớn thổ địa, cũng không đủ tài nguyên, sau này em bé đầu nhiều như vậy, sao có thể phân tới? Vân Giao tự mình bụng trộm kiến tạo tông môn, cho hắn rất lớn xúc động. Hắn không thể trông cậy vào các lão bà vĩnh viễn mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ, tương lai các nàng đều sẽ có dòng dõi, ai không muốn để cho mình hài tử nâng cao một bước? Lâm Hằng cũng không thể nói ưa thích cái này, chỉ bị khuất cái kia. Chỉ cần địa bàn cũng đủ lớn cùng tài nguyên đủ nhiều, nuôi nổi tất cả mọi người, liền sẽ không nhường toàn cả gia tộc sụp đổ. Làm tổ tông không cố gắng, trăm ngàn năm sau hậu sinh bọn họ còn phải trách ngươi đây. Không chuẩn ngày nào liền có danh con vượt qua dòng sông thời gian, chạy tới chất vấn hắn. Lão tổ ngươi khi đó có thể làm hoàng đế, làm sao không liều đâu? Mộc Vũ Đồng bị hắn cái này ngôn luận đùa nhịn không được ha ha cười không ngừng. Hàm Nhi ngươi thật đúng là muốn cười chết ta rồi, vậy thì nghĩ đến trăm ngàn năm chuyện sau đó rồi. Bất quá ngươi nói cũng có lý, chúng ta toàn gia tân tân khổ khổ đều nhanh đem mệnh không thèm đếm xỉa rồi, chỗ tốt cũng không thể cho người khác chiếm. Về sau làm cho con ta tiếp nhận vị trí của ngươi. Nói như vậy sư tôn ngươi nguyện ý sinh em bé rồi. Ừ, vậy cũng phải chờ ngươi có đầy đủ lớn địa bàn a. Tiêm Vân Phong thực sự quá nhỏ, bản tôn hải tử tối thiểu cũng phải có cái giống Đỉnh Dương Thành địa bàn lớn như vậy đi. Đỉnh Dương Thành, lớn như vậy tiên thành, ta hiện tại có thể tu kiến cung nổi. Thời gian kế tiếp, hai sư đồ ngừng ở lại trong cung. Quan viên thể chất cải cách văn thư, cơ hồ hai ngày không đến thời gian, ngay tại Đông Châu tất cả chủ thành ở giữa lưu truyền. Tam Thi vẫn như cũng là Tam Thi, chỉ bất quá từ lúc đầu quan chức trên cơ sở thiết kế thêm phẩm giai. Liên lấy đơn giản nhất Thiên Công Viện tới nói, xem như trời lễ ti cấp dưới cơ cấu, nguyên bản gọi chung là đúc sư người, bị chia tách trở thành bốn cái tiểu phẩm cấp. Chính nhất phẩm, Thiên Công Viện đầu. Từ nhất phẩm, Linh Đúc Sư. Chính nhị phẩm, Trận Pháp Sư. Từ nhị phẩm, Công Tạo Lại. Còn lại không ra gì, gọi chung là thợ thủ công. Tương đương với dẫn đầu lão đại ca không thay đổi, những người còn lại đều có cố định quan cấp. Chỗ tốt ngay tại ở nắm giữ một cái minh sắc rõ ràng có thể leo lên lộ tuyến. Không phải vậy liền một cái Thiên Công Viện đầu vị trí, có người coi như nấu cả một đời cũng không bỏ lên nổi. Đương nhiên, lịch đại vương triều nội bộ cải chế đều sẽ xuất hiện thủ cựu phái cùng phe cải cách hai phái phân tranh. Một cái là đã được lợi ích người, một cái là muốn được lợi ích người. Muốn để Lâm Hằng để làm táng tiên tinh người thị giác đi xem, cái này hệ thống cải cách không thể nghi ngờ là tốt, mà lại từ trong cũng có thể nhìn ra lão tổ tông cân nhắc trí tuệ. Đoán chừng cũng là Lâm Tử Thanh cho nàng biện pháp. Chỉ bất quá vừa tới cải cách thời cơ. Cuối cùng Lâm Hằng vẫn là lấy được thuộc về mình Thiên Huyền nói ngự ti lệnh bài, chính diện là ngự ti hai chữ, Thiên Huyền hai chữ khắc dấu tương đối nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Đằng sau thì là khắc lấy đại tổng quản. Lâm Hằng tìm được Khương Tĩnh Di, giả vờ giả vịt chắp tay nói, thần bái kiến chí cao đại nhân. Khương Tĩnh Di con mắt nhắm lại, khoe miệng có chút dương lên nói, Lâm đại tổng quản, đây là trong lời nói có hàm ý à, nguyện ý làm ta thần tử sao? Đúng vậy a, cái này chẳng những phong cái đại tổng quản, hoàn thành nam sủng. Đây là tại âm dương quái khí sao? Lâm tổng quản vậy ý của ngươi là? Lâm Hằng duỗi ra một cái tay, ở trước mặt nàng lung lay, Khương Tĩnh Di nghi hoặc nghiêng đầu. Đưa một chút tiền. Tiền? Hướng ta đòi tiền? Khương Tĩnh Di không có hiểu rõ hắn đang có ý đồ gì, lấy hắn thân ra còn thiếu tiền sao? Muốn bao nhiêu? Cầm cái mấy trăm vạn linh thạch đi. Đúng. Khương Tĩnh Di một bàn tay đập vào ngự án bên trên, đứng lên nói, Lâm tổng quản ngươi thật là dám mở miệng à? Há miệng chính là mấy trăm vạn linh thạch, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Ôi u xin nhờ, nam sủng, ngươi dù sao cũng phải sủng một điểm đi. Ngươi ánh sáng phong ta một cái đại tổng quản, lại không cho ta kinh tế bên trên đến nữa, ta muốn làm sao đi lôi kéo người? Kiệt kiệt kiệt. Trước nổ điểm lông dê lại nói, ai bảo nàng coi ta là đồ đần chơi? Đến lúc đó ta coi như cầm lấy cái thân phận này đi bên ngoài làm mưa làm gió rồi. Tốt tốt tốt, nổ đến trên đầu ta. 200 vạn, từ ta nội các phủ cầm, đừng cho người khác biết. Thật sự sao? Lâm Hằng biểu lộ ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn nói. Làm sao? Ngại nhiều. Lâm Hằng lập tức đổi một bộ nhìn người thật chuẩn sắc mặt, tạ ơn ngài nhé, nữ đế tỷ tỷ. Hừ, giống như Mộng Hàm Ngư là cái tham tiền, mới vừa rồi còn âm dương quái khí nữ đế đại nhân, vậy thì biến thành nữ đế tỷ tỷ. Ai? Vậy ta cầm linh thạch đi nện Mộng Hàm Ngư mà nói. Bên này, Lâm Hằng cầm lấy Khương Tĩnh Di tự tay viết một cái điều sách đi vào nội các phủ, vốn nên là có ba đạo quá trình muốn đi. Nhưng vừa nhìn là nữ đế đích thân chọn, phụ trách điều hành phủ chủ lập tức từ trong kho rời 200 vạn đi ra. Có thể Lâm đi không lâu sau, Khải Vương Khương Duyên liền chạy tới. Hắn chính là vì kiếm tiền thưởng mà đến, kết quả là nhìn thấy Lâm Hằng đắc ý từ trong các phủ rời đi. Ép hỏi phía dưới, mới biết được hắn vừa mới cầm 200 vạn linh thạch đi. Không phải chứ, Càn phủ chủ. Ngươi chính là làm như vậy sự tình sao? Lâm Hằng cầm linh thạch ngươi hiện trường liền cho hắn cầm, làm sao bản vương đến hai lần đều phải chờ? Còn có, hắn một cái ngự ti đại tổng quản, muốn nhiều linh thạch như vậy làm cái gì? Khương Duyên có chút phá phòng rồi. Khải Vương điện hạ, ngài đừng nóng đội sao? Chủ yếu là hắn cầm điều sách là trí cao tự tay viết viết, không phải ngự thư phòng người phê sách, còn nữa nói cái này Đỉnh Dương Thành bên trong đều chuyển khắp hắn cùng trí cao ở giữa quan hệ không tầm thường, ta có thể đắc tội hắn sao? Cho nên, ngươi liền có thể đắc tội ta. Càn phủ chủ nghe xong liền đội vàng khoát tay nói, Khải Vương điện hạ, ngài cũng không thể nói như vậy, thật sự là có quá trình ở đây. Huống chi, ngài cái này vừa muốn một chút chính là 2000 vạn linh thạch. Phủ khố điều hành bắt đầu cũng phải muốn thời gian a. Khương Duyên trong lòng vẫn còn có chút tức giận bất bình, làm khó hắn cũng vô dụng, quay đầu liền đi tìm Khương Tĩnh Di đi rồi. Dưỡng Di điện. Khương Tĩnh Di nhìn xem các nơi truyền đến sách báo, nghe Khương Duyên lại nhải, thật lâu mới mở miệng nói, "Khương Duyên, ngươi làm sao như thằng bé con một dạng, chút chuyện nhỏ này cũng đáng làm chạy tới phàn nàn. Lâm Hằng hắn cần cho bên cạnh mình tìm giúp đỡ, cho hắn ít tiền thế nào? Đây không phải cho vấn đề tiền a, ta là người thân đệ, đều chưa chắc ngươi đối ta thống khoái như vậy qua. Liền không nói cái này 2000 vạn tiền thưởng, trước đó trấn phủ ti thiếu tiền thời điểm, ta cầu hơn nửa ngày ngươi mới cho 150 vạn linh thạch đi. Còn có một việc, Lâm Hằng tiểu tử kia không cùng ta chào hỏi,
liền đem Long Tam mấy người từ thận hình ti mang đi. Thật là càng ngày càng không có quý củ, ngươi nói có nên hay không nghiêm trị một chút. Khương Tĩnh Di khỏe miệng giật một cái, nàng xem như thấy rõ, Khương Duyên nhìn chính mình đối Lâm Hằng tốt, trong lòng khó tranh giành tình nhân đi lên. Ta đồng ý hắn đem người mang đi. Có vấn đề. Tốt. Khương Tĩnh Di không kiên nhẫn khoát khoát tay, mở miệng nói, ta còn có việc phải bận rộn, hiện tại cho ngươi thân phê 30 vạn linh thạch, ngươi cho ta nhiều chú ý đại ca bên kia độc tính. Đại ca. Ừm. Hắn người thật giống như đến đỉnh dương rồi, không biết muốn làm gì. Được rồi. Chút chuyện nhỏ này vô cùng đơn giản. Khương Duyên qua đây náo một chầu, liền lấy đến một bút không ít tiền tiêu vặt, cũng đáp ý rời đi. Chương 1342, giả thận trọng chương 1342, giả thận trọng đỉnh Dương Thành, an mừng điện trong thành các nơi cử hành, cơ hồ đông tây hai đường phố đều phủ lên miễn phí tiếp khách chiêu bài. Đánh lấy miễn phí ngụy trang, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Hà Kình Thương thoại nguyện khôi phục vương vị, Nam Sơn Vương. Chỉ bất quá bởi vì miệng rộng nguyên nhân, ánh sáng nắm giữ một cái vương vị, cũng không có cho ngoài định mức tiền thưởng, cũng không có ban thưởng đỉnh Dương Thành bên trong phủ đệ. Đối với cái này, Hà Kình Thương ngược lại là không quan tâm. Hắn cũng không tính tại Đông Châu cắm rễ, dù sao lúc không có ai làm ăn đều tại Tây Châu, có vương gia cái thân phận này sau này vô luận làm cái gì cũng có càng nhiều lực lượng. Tại Thiên Huyền Đại Lục trên vùng đất này, vương thất hợp đạo đại năng cùng bình thường thế gia hợp đạo tu sĩ, cả hai địa vị không thể giống nhau mà nói. Bạch Mai Điện, Thiên Lý Lâu, Toại Nguyện Tấn Thăng đỉnh cấp tiên tông. Quách Thị, Cơ Thị, La Thị, Trương Thị, hết thảy 13 cái thế gia tại Tiên Minh bên trong lập xuống không tầm thường chiến công, có thị tộc thậm chí liều sạch hai đời người. Đối với loại này ném đầu lâu liều mạng thế gia, nếu như không cho ưu việt ban thưởng, sau này ai còn nghe ngươi vương triều chỉ huy, ai còn cho ngươi hoàng tộc bán mạng. Mà những cái kia mượn gió bẻ măng, xa xa mà trông thế gia, tự nhiên hối hận phát điên rồi. Nếu để cho bọn hắn biết nữ đế liền tọa trấn tại Tây Châu, bọn hắn nói cái gì cũng biết phái người đến, cho dù là giả vờ giả vịt. Đây cũng là Khương Tĩnh Di biến tướng sàng chọn chung với mảnh đất này thế gia tiên tộc. Dù sao đi, địa phương lớn, khẳng định sẽ có loại kia huyền gian ngoại địch tới, người đầu tiên chạy tới cho người ta dẫn đường. Thanh Nguyệt Trường Ca không phải liền là ví dụ sao? Bên này, Lâm Hằng cùng Mộng Vũ Đồng hai người lặng yên không một tiếng động về tới Khải Vương phủ. Vân Giao đám người cũng không có hộ tống Độc Cô Tử Huyên bọn người rời đi, mà là lân cận lưu tại Khải Vương phủ. Nhìn thấy Lâm Hằng về sau, Vân Giao lập tức đội ba nóng nảy chạy tới. Đoàn Thư Vân cùng Mộ Liễu Khê hai cái theo sát phía sau. Ngược lại là Triệu Uyển Tình đứng tại Nhân Ngẫu bên cạnh, tại chỗ bật cười. Thánh gia hai đầu cứng ngắc cánh tay giao nhau tại cây gậy trúc đồng dạng thân thể trước, khinh thường nói, ngươi nhìn một cái, vừa mới còn tại cái kia thỉnh giáo vấn đề đâu, nhìn thấy chính mình phu quân liền đem lão sư ném một bên rồi. Tiểu tử thúi này thật là có phúc khí a. Ha ha ha, ngó sen tiền bối ta cũng tới xem rồi, cảm ơn ngươi dự điện. Triệu Uyển Tình lễ phép nói câu, cũng hứng thú bừng bừng nhỏ chạy tới. Lâm Hằng liền biết Vân Giao dán qua đây chuẩn không có chuyện tốt, giữ chặt tay của nàng nói, sư tỷ, thận trọng một điểm. Đi lên lay ta quần làm cái gì? Đương nhiên là kiểm tra một chút, có hay không thiếu khuyết thứ gì. Vân Giao một mặt cười xấu xa nói, nghe lời, nhường sư tỷ nhìn xem. Đoàn Thư Vân khỏe miệng nhịn không được kéo ra, một tay lấy tay của nàng đánh dụng, trách nói, tiểu giao đừng hồ nháo. Thánh gia còn tại bên kia nhìn xem đâu, mất mặt không mất mặt. Đúng đấy, chúng ta Tiêm Vân Phong là thuộc ngươi càng ngày càng không có chính hình, có điểm giống Mục Lê tiền bối rồi. Hừ, cái kia cởi quần áo ra, không đều như thế, các ngươi liền sẽ giả thật trọng. Các ngươi đều đang nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Mộc Vũ Đồng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó người liền xuất hiện ở trong điện. Nàng tầm mắt vẫn nhìn mấy người, vừa mới có thể nghe thấy được Mục Lê hai chữ, còn nói cái gì giả thật trọng. Hiện tại Mộc Vũ Đồng đối với Mục Lê có thể tại trên mỹ nhân lục xếp hạng thứ tư, có thể có điểm canh cánh trong lòng. Nàng một cái hợp hoan tông biến thái nữ, có tư cách gì sắp xếp ở phía trước chính mình? Sư tôn, gặp qua sư tôn. Đoàn Thư Vân mấy người nhao nhao chắp tay hành lễ vân an, tỏ vẻ tôn kính. Không thích hợp, cả đám đều như thế nghe lời trung thực. Nghĩ lại, gia nữ đế cái này một việc sự tình, tương lai các nàng muốn có ngày sống dễ chịu, vẫn phải dựa vào nàng người sư tôn này. Nếu là nàng Mộng Vũ Đồng ngã xuống, không đúng tại nữ đế phía dưới, mấy người các nàng cũng chính là làm nha hoàn mệt rồi. Làm không cẩn thận liền nha hoàn cũng không bằng. Đại phòng chi tranh, xưa nay đã như vậy, hai bay vạ gió. Nào có cái gì người vô tội. Sư tôn, chúng ta chỉ là tại biểu đạt Vân Giao không đứng đắn, chưa hề nói những bất khác. Hừ. Tử Huyên các nàng trở về thập phương điện rồi. Không sai. Đoàn Thư Vân gật gật đầu, lập tức lại nói, à đúng, bà trước khi đi còn để lại một phong tự tay viết thư chờ sư tôn sau khi ngươi trở lại giao cho ngươi nhìn. Nói xong, nàng liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chưa gỡ bỏ phong một cái giấy viết thư. Ngọc Vũ Đồng tràn đầy hiếu kỳ nhận lấy, Tử Huyên cũng thật là, có lời gì nhường Đoàn Thư Vân các nàng trực tiếp thuật lại không được sao? Nhiên a, làm triển khai tin nhìn về sau. Sắc mặt của nàng lại đông nhiên đen bắt đầu. Lâm Hằng ý thức được không thích hợp, do hỏi, thế nào sư tôn? Hằng Nhi, chúng ta trong cung nói những lời kia thật đúng là ứng nghiệm, thập phương điện bên kia xảy ra chút sự tình, mấy cái thuốc con thế hệ nhân vật chạy tới hướng Tử Huyên Hương sư vấn tội, nàng không thể không trước chạy trở về nhìn xem chuyện gì xảy ra. A, Hương sư vấn tội. Vân Giao, Mộ Liêu Khê mấy người nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Tại sao muốn hướng bà Hương sư vấn tội, nàng đã làm sai điều gì sao? Lâm Hằng cũng một mặt dấu chấm hỏi, đem thư cầm sang xem mắt, phía trên mặc dù không có minh xác viết nguyên nhân, nhưng ẩn ẩn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngọc Vũ Đồng nhếch môi, suy tư sau nói, trong thư nói là bởi vì thập phương điện lâu không người, xác suất lớn là bởi vì Tử Huyên cùng cậu của ngươi bọn hắn chạy đến Tây Châu giúp duyên cớ của ngươi. Thập Phương Điện có thể giữ nhà người liền mấy cái như vậy, mẫu thân ngươi, cậu, mợ đều đi ra rồi, chính duyên lão gia tử lại không tại Thập Phương Điện, bởi vậy cái này mấy tháng thời gian Thập Phương Điện cũng liền mấy vị tông lao đang giúp đỡ chăm sóc. Đoàn Thư Vân khẽ nhíu mày, cái này cũng không thể xem như lý do chứ. Liên khỏi cần phải nói, bà đến Tây Châu mắc mớ gì đến bọn họ, chẳng lẽ còn không thể rời đi Đông Châu rồi? Ôi, đại sư tỷ, hiện tại Độc Cô thị bên trong nước rất sâu à, không phải vẹn vẹn nhìn Thập Phương Điện đơn giản như vậy. Lâm Hằng cùng Mộng Vũ Đồng hai người đem bọn hắn trong hoàng cung đối thoại cùng phân tích xen kẽ nói một lần. Mặt ngoài đến xem, Độc Cô thị cho người cảm giác rất tốt, nhưng lại một mực phù ở người trong nhà mặt ngoài. Độc Cô Tử Huyên là người trong nhà, chưa chắc cái khác thân thích liền có thể làm người trong nhà. Người thế tục bên trong thất đại cô bát đại gì, còn có thân sơ xa gần đâu. Huống chi còn là một nhà ba phần thị tộc. Chúng nữ nghe xong, trên mặt lập tức ngưng trọng lên. Triệu Uyển Tình có chút cảm khái, các nàng Triệu gia ở thế tục bên trong làm sao không phải thị tộc đại gia, quan hệ thân thích có thể không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Khả năng cũng bởi vì một chút lợi ích, liền cùng ngươi náo la hét không phải người một nhà mà nói. Tiểu gia còn như vậy, đại tộc thì như thế nào có thể tránh khỏi. Giống như Độc Cô Tử Huyên bất công tại Lâm Hằng, bởi vì Lâm Hằng là nàng thân nhi tử, như vậy Thập Phương Điện bên trong còn lại tiểu bối khẳng định sẽ có dấu có ý kiến. Không nói, không có nghĩa là không có. Nếu không, lúc trước Lâm Hằng lần thứ nhất trở lại Thập Phương Điện thời điểm, vì sao nhiều người như vậy nhằm vào hắn? Đoàn Thư Vân tâm tư rất nhắm mịn, suy tư một lát sau liền hiểu nguyên cớ, sâu xa nói, cho nên, bọn hắn mặt ngoài là hướng về phía bà biểu đạt bất mãn, kỳ thực vẫn là chạy sư đệ đi. Có lẽ trong mắt bọn hắn, hoàng tộc như vậy giúp phụ sư đệ, chính là mượn Thập Phương Điện thế. Lâm Hằng nắm ở eo của nàng, gián ra nói, nói đúng a đại sư tỷ, cái này có người đâu? Không thể gặp người khác tốt, liền phải nghĩ hết biện pháp tìm lý do. Giống như lúc trước Diệp sư Minh la hét ta có cái tốt ra thất, tự nhiên cũng sẽ có người nói là ta dựa vào mẹ ruột thế lực hoặc là cho nữ đế làm cầu tài có thành tựu này. Chương 1343, an bài nhiệm vụ cùng ban thưởng. Chương 1343, an bài nhiệm vụ cùng ban thưởng. Mộ Liêu Khê tràn đầy tán đồng gật đầu, phụ hòa nói, không sai. Chúng ta người trong nhà, có thể minh bạch cùng nhau đi tới không dễ dàng, nhưng là người khác chưa chắc lý giải. Sư đệ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, đem bên hông Thiên Huyền Ngự Ti lệnh bài lấy ra, ở trước mặt các nàng biểu hiện ra nói, nữ đế đại nhân vẫn là cái trung hậu người nha. Có đuổi không ôm, cùng không có đuổi, là hai chuyện khác nhau. Phân chia bánh ngọt quyền lực, nhất định phải nắm giữ tại trên tay chúng ta. Đại sư tỷ, ngươi tại văn đạo phương diện này đọc lướt qua rất rộng, giúp ta chọn lựa mấy cái đáng tin cậy thế lực, là thời điểm vận dụng đám này chơi cán bút người. Nghe vậy, Đoàn Thư Vân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào lấy dùng văn đạo người? Nói đến văn đạo, Bạch gia cùng Nam Châu văn sĩ sẽ sống mái với nhau bắt đầu, ngươi cũng không biết đấu trở thành bộ dáng gì. Chúng ta giả tạo Bạch Huyền Bút sự tình, đoán chừng cũng kém không nhiều muốn bại lộ, chỉ là Đỉnh Dương thành bên trong liền nghe được rất nhiều tiếng chất vấn âm. Không sao, cái này không trở ngại chúng ta lôi kéo văn đạo lĩnh vực người, cho tới nay chúng ta đối văn đạo quá mức thành kiến. Tốt ta, vậy ta giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm. Dứt lời, Lâm Hằng có chút túi đầu hướng nàng trắng non trên gương mặt toát một ngụm. Vất vả đại sư tỷ rồi, đêm nay tưởng thưởng cho ngươi. Khụ khụ. Khục. Đoàn Thư Vân ho khan hai tiếng, ra hiệu hắn điệu thấp một điểm. Vân Giao, uy uy uy. Muốn hay không như thế trắng trợn, chúng ta có thể nghe hiểu. Sư đệ, chúng ta có thể làm cái gì đây? Mộ Liễu Khê cũng chủ động mở miệng nói. Cũng không thể đại sư tỷ làm chút chuyện, liền cho ban thưởng, các nàng làm liền không cho a. Triệu Uyển Tình có chút nâng lên tay nhỏ, thanh âm nhu nhu nói, ta cũng có thể đi tìm y hội nhận biết trưởng bối, đương nhiên, nếu như cần. Ha ha ha, cần khẳng định cần á Uyển Tình, cái này chạy đến tinh ngoại giết địch, dựa vào là chính là tài nguyên tiếp tế, tất nhiên cần đan ý đạo người luyện chế đan dược. Nhu cầu còn không nhỏ đâu. Thật là có cái nhiệm vụ cần làm phiền người cùng gia chủ đại nhân. Hai chúng ta. Mộ Liễu Khê cùng Triệu Uyển Tình sững sờ. Lâm Hằng trọng trọng gật đầu, an bài nói, Ngụy Ngạn gia lần này giúp hoàng tộc bên này đối phó Y Lệ Minh người, thế tất sẽ trở thành là cái đinh trong mắt, nhưng là chúng ta thái độ tối thiểu phải cùng hoàng tộc bên này bảo trì nhất trí. Cũng không thể tùy tiện lôi kéo cùng Y Lệ Minh dính líu quan hệ thế lực, cho nên liền từ Ngụy Ngạn gia một phương này trong trận doanh tìm người. Các ngươi ngày mai liền đi Ngụy Ngạn gia tìm kiếm ý, xem bọn hắn thái độ gì, nếu như nguyện ý hợp tác, lại cho ta gặp mặt nói chuyện, bởi vì ý đạo một phương này việc này lớn, không thể không đặc biệt coi trọng. Ừm. Triệu Uyển Tình nghe xong, tràn đầy hưng phấn gật đầu, Ngụy Ngạn gia tiểu tiền kim cùng nàng có thể là bạn tốt. Nói đến trở lại Đỉnh Dương, đều không có đi chủ động nhìn nhân gia đâu. Vừa vặn thừa cơ hội này đi xem một chút. Nhưng mà này còn xem như giúp Lâm Hằng làm việc, cho tới nay nàng đều muốn vì Lâm Hằng làm điểm đủ khả năng sự tình, trong nội tâm nàng âm thầm thế nhất định phải làm tốt. Lâm Hằng an bài hai người bọn họ đi, một mặt là gia chủ giỏi về cùng người đàm phán, một phương diện khác cũng là nhìn chúng Triệu Uyển Tình nhận biết Ngụy Ngạn Tiên Lan. Vị thiên kim tiểu thư này có thể khó lường, Ngụy Ngạn gia bên trong hòn ngọc quý trên tay, mỹ nhân lục bảng trước mắt có thể xếp thứ ba. Khí vận chi tràn đầy, làm không cẩn thận cũng là bởi vì Tôn Hạo mang tới. Nếu như có thể đem Tôn Hạo kéo đi đến bên cạnh mình, lại thêm một cái Bạch Dịch cùng Trần Trường Cầm, đội hình này Lâm Hằng cũng không biết tại sao thua. Mặc cho ngươi Đại Nhạc Sơn Kỳ lần con mạnh hơn, có thể so sánh qua được này một đám bận hặc bê vương. Nhưng a, nhưng vào lúc này Mộ Liễu Khê lại thình lình mở miệng nói, sư đệ, ban thưởng đâu? O, hả? Áo áo Lâm Hằng trong lòng một trầu, mắt nhìn đại sư tỷ minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức nói, xin mời gia chủ đại nhân uống trà.
Dứt lời, chúng nữ đều là dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn về phía Mộ Liêu Khê. Mộ Liêu Khê xấu hổ giận dữ khó mà thuyết minh, hung hăng trừng Lâm Hằng liếc mắt. Hiển nhãn bao sư đệ, lời này liền không thể lặng lẽ nói.
"Ừm,
mua cho ta Thảo La Xuân trà đi, hình như là loại sản phẩm mới." Mộ Liêu Khê càng che càng lộ tới một câu. Đoàn Thư Vân dùng cánh tay âm thầm chọc chọc nàng, thấp giọng nói, "Lão nhị, ngươi tốt nhất là uống Thảo La Xuân nha." "Đại sư tỷ ngươi đừng nghĩ như vậy bẩn, ta không phải tiểu giao."
"Uy uy,
sư đệ, ta đây, làm sao không an bài cho ta điểm ban thưởng?"
"Ê,
quá ớt nhỏ, ngươi nếu không làm cái bình hoa." Nghe vậy, Vân Giao lúc này nhấc chân đạp hắn mấy lần, cả giận nói, "A a, chó Lâm Hằng, ngươi muốn phản thiên đúng không? Hiện tại trang đều không giả, trực tiếp nhường ta làm bình hoa, coi ta là cá ướp muối đâu?"
"Ừm."
Ngay tại một bên ngồi lấy tròng gẹo âm quả vị đưa mộng vũ đồng, thần thức lập tức khóa chặt tại Vân Giao trên thân. "Giao Nhi, ngươi vừa mới đang nói cái gì?"
"Ồ ồ,
sư tôn, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói là ta không cá ướp muối,
không phải,
ý của ta là có thể làm rất nhiều chuyện.
Sư đệ cứu ta."
Vân Giao mắt thấy tình huống không ổn, giống bạch tuộc một dạng một thanh quấn ở Lâm Hằng trên thân. Lâm Hằng bất đắc dĩ lườm nàng liếc mắt, cái kia khẩn cầu bình thường ánh mắt cũng chỉ có thể nhường hắn hỗ trợ bù một chút.
"Sư tôn, tiểu giao đầu góc nàng theo không kịp miệng, không có nội hàm ý của ngươi."
"Hừ." Ngọc Vũ Đồng hừ nhẹ một tiếng, đem đầu xoay qua một bên, không nói gì thêm. Về sau nàng nhưng là muốn làm lớn nữ chính người, muốn bụng lớn. Lâm Hằng càng nghĩ về sau, vẫn là cho Vân Giao tìm một chút xong việc làm, nhường nàng đi tìm tinh thần điện người. Không phải Đông Châu tinh thần điện, mà là Bắc Châu tinh thần điện. Vân Giao vẫn như cũ quấn ở trên người hắn không buông tay, hai tay quanh ôm lấy cái cổ cắn răng nói, "Sư đệ, ngươi có phải hay không đối cái kia Tô Thu Bạch còn có ý nghĩ à?
Nói đến cái này cưới còn không có lui đâu à?"
"Đúng vậy à, đương nhiên không có lui. Ta ngược lại thật ra nghĩ lui, vấn đề là mẹ bên kia cảm thấy sẽ phá hư hai nhà quan hệ."
"Vậy ngươi chính là muốn lấy nàng rồi?"
"À, lấy nàng hiện tại ngược lại không đến nỗi, nàng cái kia đại nha đầu tính cách so ngươi cay nhiều lắm, một cái quả ớt cũng nhanh cay rơi đầu lưỡi, lại hầu hạ một cái, không chịu được nổi nha. Cùng lắm thì hôn ước này cả một đời không thực hiện thôi, hai bên mặt mũi đều không có trở ngại." Nói đến cái kia Tô Thu Bạch, chân ngược lại là thật trắng Lâm Hằng trong lòng lại nhắc tới một câu. Đến bây giờ hắn vẫn là quên không được chân trắng. Nhường Vân Giao cùng Tô Thu Bạch đi tiếp xúc, cũng là nghĩ nhìn xem Bắc Châu tinh thần điện bên kia cái gì cái nhìn, dù sao Đông Châu bên này đã ném đến cảnh ô liu. Bọn hắn không có khả năng không biết, cũng không có khả năng thờ ơ Vân Giao tính cách cùng Tô Thu Bạch tương tự, hai người va chạm bắt đầu, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi kia lửa a. Cho đám người an bài tốt hết thể về sau, Lâm Hằng rốt cục có thể buông lỏng một hơi.
Ban đêm,
Lâm Hằng đang chuẩn bị cùng Thánh Gia uống một chút ít rượu, thỉnh giáo chút vấn đề, không ngờ trên người Nhân Hoàng Cờ lại có phản ứng.
"Nhân Hoàng Cờ,
có thể hay không mang ta đi vào nhìn một cái?"
Thánh Gia hỏi.
"Đương nhiên không có vấn đề."
Chương 1344, dùng Hoa Kỳ làm chủ hồn.
Chương 1344, dùng Hoa Kỳ làm chủ hồn. Nhân Hoàng Cờ, lấy ra trận nhìn cùng phổ thông cờ phiến không có bao nhiêu khác nhau, không có bất kỳ cái gì chập trùng cùng vận sóng. Chỉ khi nào có thần hồn sau khi tiến vào, liền lập tức bắt đầu không cầm được bước lên hồng mông tử khí rồi. Thánh Gia bị kéo vào về phía sau, lúc này kinh hô một tiếng, thông suốt là thật bị bên trong địa ngục tràng diện dọa cho nhảy. Núi đao biển lửa, địa ngục hầm băng, còn có nóng quần quần giống như chảo dầu sân khẩu, mấy sợi tàn hồn đang ở bên trong giãy giụa lấy. Bên trong thảm liệt trình độ, có thể so với rơi xuống địa phủ 18 tầng địa ngục.
Không đúng, vãng sinh ngục đều không có nơi này kinh khủng.
Thánh Gia liếc mắt liền thấy được bị tỏa liên vây ở cách đó không xa chính giữa tế đàn Diệp Thiên trên thân, hai người trước sau đi tới. Lâm Hằng đi qua vừa nhìn, lúc này mới phát hiện lao lá thật giống tắt thở. Hồn nhạc phảng phất nhẹ nhàng thổi liền sẽ tán loạn, mà bốn phía chấn hồn trụ bên trên, rất thưa thất khắc triển thái âm đạo văn cũng tại chiếu sáng rạng rỡ, giống như là nhận được năng lượng nào đó bổ sung. Lâm Hằng lần này người biết chuyện hoàng kỳ vì sao đột nhiên dị động rồi. Nguyên lai Diệp Thiên trên người khí vận đã bị ép khô đi ra, người tự nhiên không có giá trị lợi dụng.
Đây chính là ngươi cái kia Diệp sư minh đi.
Ừm. Lâm Hằng nhẹ gật đầu.
Thật là đáng tiếc a, nếu như dốc lòng bồi dưỡng lời nói, tương lai không mất một mầm mống tốt.
Chính là tâm tính có chút quá kém, cũng khó trách cái kia họ Hoa tàn hồn trước đó sẽ như vậy kiên nhẫn trợ giúp hắn. Thánh Gia nhìn như là vì Diệp Thiên tiếc hận, bất quá là vì một thiên tài vẫn lạc mà thốn thức thôi. Hắn cũng không biết cho bao nhiêu người tiếc hận qua.
Lâm Hằng không nói thêm gì, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Thiên phiêu nhạt hồn phách lúc này phá diệt, lần này triệt để xóa đi hắn tồn tại vết tích.
Ôi,
trước đó một mực bị lao lá đuổi theo giết, hiện tại đem hắn phản sát rồi, làm sao còn cao hứng không nổi đâu.
Có lẽ không có một cái ngoại bộ áp lực đi.
Căng cứng dây cũng có chừng có mực gây mất.
Giống như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong, một cái người đánh bại đối thủ mình, trở thành võ lâm thứ nhất, về sau mấy năm vô địch thủ, nhất định là cô độc. Nhưng bây giờ lao lá gửi, không có chủ hồn nhưng làm sao bây giờ?
Lâm Hằng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tại trong hầm băng mỏ vị phản hư đỉnh phong tu sĩ thần hồn đi lên, hai ba lần liền cho nhốt tại trong tế đàn.
Thánh Gia nhìn xem hắn thao tác có chút cảm thấy là lạ, do hỏi, này Nhân Hoàng Cờ công năng, chính là đem tu sĩ thần hồn kéo vào được tra tấn sao?
Dĩ nhiên không phải, Thánh Gia ngài nhìn xem chung quanh hắc khí, đều là Nhân Hoàng Cờ tự hành luyện hóa thần hồn diễn sinh ra.
Thứ này nhưng rất khó lường, so âm khí cường đại hơn rất nhiều, hại người còn có thể tiếp nhận, nhưng là dương nhân đụng phải thì chết tức tổn thương.
Mà ta có thể miễn dịch cố lực lượng này ăn mòn, hơn nữa còn có thể đem hắc khí tiến hành luyện hóa, nhưng là năng lượng không thể bổ sung đến trên tu vi, chỉ có thể bổ sung tại thể chất bên trên.
Tê Thánh Gia nghe xong hít vào một hơi, bật thốt lên, làm sao nghe vào giống như là nuốt nhân thần máu, độ nguyên thiên công đường lối, cái này cưỡi ngựa chính là ma hồn cờ đi.
Ồ, a, ma hồn cờ. Thánh gia ngươi còn nghe nói qua ma hồn cờ cố sự?
Lâm Hằng một mặt ngộng. Ma hồn cờ, cái đồ chơi này thật giống tại đủ loại thoại bản tử thư bên trong đều gặp. Cũng có người nói nhân hoàng cờ chính là ma hồn cờ, kỳ thật cẩn thận cân nhắc mà nói, cả hai liền không thể là một cái đồ vật. Người trước cùng nhân hoàng có quan hệ, là một loại quyền lực cùng tượng trưng của sự thần thánh. Người sau đa số cùng âm dương vong linh có quan hệ, chủ đánh một cái ai đến cũng không có cự tuyệt.
Ừm.
Lão phu chưa thấy qua ma hồn cờ, nhưng là nghe nói qua ma hồn cờ nghe đồn, bất quá cùng ngươi này nhân hoàng cờ còn không giống nhau lắm, nhưng là công năng không sai biệt lắm. Đều là cầm tu sĩ khác làm chất dinh dưỡng, có thể trực tiếp đem người thi thể cho thu liễm, sau đó ép tu sĩ trong thân thể thọ nguyên, tinh nguyên, tu vi, thể chất, tiên duyên vân vân. Nói một cách khác, nếu ai nhận được nó, cho dù là dùng nó hiến tế một cái đại giới toàn bộ sinh linh, chứng đạo hồng trần, đoạt thánh vị, sấm vương môn đều không nói chơi. Cái kia có người dùng sao? Lâm Hằng truy vấn. Thánh gia khẽ lắc đầu, không xác định nói, ta không biết có người hay không dùng qua, nhưng là có thể chuyển ra vật này kiến thức, hẳn là thật sự. Còn vì sao không có người dùng, cũng hẳn là không dám đi. Dù sao phải dựa vào hiến tế người đến thu hoạch được cơ duyên, coi như không người ngăn cản, giết chóc gác nghiệp gia thân, cũng không phải bình thường người chịu được. Nếu là thiên đạo cho ngươi hạ xuống một cái tử kiếp, không phải cũng vẫn như cũ hưởng công sao? Ta khuyên ngươi tiểu tử ít dùng cái này thứ bài môn tà đạo, cho dù là nhặt thi thể, không đi giết người, ngươi đem người ta hồn câu đến luyện hóa, ác nghiệp tính ngươi trên thân, ngươi cũng tìm không ra lý tới. Thánh gia lời nói thâm thiế nhắc nhở. Lâm Hằng nghe xong lại cười hì hì nói, thánh gia ngài quá lo lắng, ta thu hồn thời điểm liền nếm thử, đem người thần hồn thu vào đến, không có ác nghiệp của thân. Này nhân hoàng cờ vốn cũng không phải là tiên giới đồ vật, đỉnh đầu thiên mệnh lại không xem bảo.
Ừm.
Sao lại có thể như thế đây? Ngươi thu là thiên huyền đại lục tu sĩ, mảnh này đỉnh đầu thiên mệnh làm sao có thể làm như không thấy? Thánh gia cảm thấy Lâm Hằng đang cố ý lừa gạt chính mình, còn lộng không ra lý do tốt tới.
Không có lừa ngươi a.
Hoặc là cũng có một khả năng khác, đó chính là ác nghiệp đều thêm tại nhân hoàng cờ chủ hồn trên thân, bởi vì chủ hồn là cờ sĩ hạch tâm, theo lý thuyết xem như chủ hồn Diệp sư huynh hẳn là có thể một mực xem như cầu đối, chuyển hóa hắc hóa. Cũng sẽ không dần dần tiêu hao hồn của hắn lực, ngược lại sẽ nhường hắn thần hồn có chỗ cường hóa, thế nhưng là hắn bây giờ lại không có chống đỡ tán loạn rồi. Lâm Hằng đưa ra một cái phỏng đoán. Thánh gia cẩn thận một suy nghĩ, quay đầu lại đánh giá trong tế đàn tân chủ hồn, còn giống như thật có khả năng này. Dù sao chủ hồn tại nhân hoàng cờ cái này pháp khí bên trong, thì tương đương với vận chuyển hết thảy trận nhãn. Mặc dù không cần người khác hoàng kỳ cũng có thể vận chuyển, nhưng là có nó khẳng định phải có ngoài định mức tác dụng. Tiểu tử ngươi đừng nói, còn giống như thật là chuyện như thế. Có vẻ như chủ hồn càng cường đại, ngươi này nhân hoàng cờ sinh ra hắc khí tốc độ càng nhanh a. Thánh gia phát hiện chi tiết này, dứt lời, hắn đột nhiên 180 độ chuyển qua đầu, miệng vỡ ra một đạo vá, âm hiểm nói, muốn ta nói, ngươi liền đem thứ ba kỷ nguyên hoa tiên tử lấy tới trong tế đàn làm chủ hồn, nàng nói ít cũng phải là cái chân thần cấp bậc tồn tại, cái kia thần hồn tiêu chuẩn, dùng cái mấy ngàn năm đều không đủ, há không đẹp quá thay. Hắn vừa dứt lời, quen thuộc hương hoa khí tức liền từ Lâm Hằng trên thân chui ra. Hoa Kỳ hiển nhiên là nghe được hắn, một mình tiệm lược đến một bên, trừng mắt đẹp mắt con ngươi, nâng lên một ngón tay chỉ vào thánh gia, đơn giản khí run lạnh. Lão thất phu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta nhìn ngươi cũng là tiên thánh, một đạo tàn hồn tuyệt vọng đều có thể cầu sống đến bây giờ, dùng để làm chủ hồn cũng thật không tệ. Đây cũng không phải là thánh gia lần thứ nhất tại Lâm Hằng trước mặt con dế Hoa Kỳ rồi. Tựa hồ thánh gia vẫn luôn đối Hoa Kỳ có ý, cảm thấy nàng muốn lừa gạt chạy Lâm Hằng, dạy chút thứ bài môn tà đạo. Thánh gia gặp nàng nhảy ra, cũng là ngửa đầu cười to nói, ha 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 ha, ngươi nhìn ngươi gấp cái gì? Cứ như vậy sợ lão phu cổ động Lâm tiểu tử, đem ngươi cho xem như chủ hồn dùng. Ta gấp sao? Hoa Kỳ nắm chặt nắm đấm nói. Chương 1345, đại cứu ca. Gọi là ca. Chương 1345, đại cứu ca. Gọi là ca.
Thử.
Lão phu là Lâm tiểu tử lão sư, nói tới lời nói cũng là vì hắn tốt, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong lòng không biết tính toán cái gì, còn không bằng lưu tại cái này làm chủ hồn. Cũng coi là vật tận kỳ dụng.
Ngươi.
Ngươi. Hoa Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, vậy ta cũng coi là hắn nửa cái lão sư, ngươi nếu luôn mồm vì muốn tốt cho hắn, chính mình không hy sinh một chút cho mình đệ tử làm chủ hồn, đốt hết chính mình. Ngươi cũng coi là lão sư. Ngươi tính cái nhà ai con lão sư? Ngươi có dạy hắn cái gì? Ánh sáng dạy cái kia gọi Diệp Tiên giết thế nào hắn đi?
À đúng, ngươi ngược lại là tự thân dạy dỗ đem thân thể giao ra, truyền thụ điểm song tu chi thức, vậy lao phu xác thực không so được.
Lao thất phu, ngươi. Hoa Kỳ không nghĩ tới người này ngó sen lao đăng, vậy mà không che đậy miệng, nói như vậy quá phận. Chính mình tốt xấu cũng tại âm gian giúp đỡ Lâm Hằng nhiều lần đi. Hắn thiếu âm khí thời điểm, còn không phải đem chính mình ăn. Đến bây giờ cũng không có yêu cầu hắn phụ trách cái gì. Chẳng lẽ nàng còn chưa đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ?
Khá lắm, đây là làm sao đột nhiên ở Mỹ lên.
Lâm Hằng lấy lại tinh thần, vội vàng đứng ra khuyên can, đem hai bên đều tách ra hảo hảo nói một chút. Thánh gia, ngươi đừng với Hoa bỏ ra lớn như vậy ý kiến nha, nàng hiện tại tốt xấu cũng coi là ta nửa cái nữ nhân.
Tiểu tử ngươi thật đúng là muốn nhận nàng a.
Thánh gia đưa tay liền cho hắn một cái bạo lật, đầu đau nhức. Nàng một cái hoa tiền, làm không cẩn thận so lão phu số tuổi đều lớn hơn, hấp thu linh khí so ngươi uống qua nước đều nhiều.
Có thu hay không, vậy cũng không thể để người ta cho trêu người hoàng kỳ bên trong làm chủ hồn a, làm như vậy không phải quá qua sông đoạn cầu rồi.
Có gì có thể gỡ bỏ cầu, ngươi lại không thiếu đạo lữ. thượng giới có là loại kia vì điểm lợi ích, không tiếc đem đạo lữ đưa cho người khác làm lô địch dùng, ở đâu ra nhiều như vậy đạo đức danh giới cuối cùng. Thánh gia thanh âm cố ý cất cao, cho bên kia Hoa Kỳ nghe một chút. Nàng đương nhiên minh bạch, đây là Lao Thất Phu đang cố ý chọc giận chính mình. Mặc dù nhìn ra điểm ấy, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ ép không được lửa giận. Lao Thất Phu nhàn không có việc gì, liền sẽ tìm nàng gốc dạng. Đem hai bên cho khuyên tốt về sau, cũng là đem hai người bọn họ cho đưa ra ngoài. Lâm Hằng thì là cần lưu tại Nhân Hoàng bên trong, đem Lao Lá lưu lại khí vận cho hấp thu xong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vốn đang chờ lấy đêm nay tìm đến mình Đoàn Thư Vân, khi nhìn đến tranh cãi lộn nhau nhau nhân ngẫu tiền bối cùng Hoa Kỳ về sau, trong câu chữ bên trong đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Lại là nuốt lời một ngày. Ngày thứ hai tới gần giữa trưa, Lâm Hằng từ Nhân Hoàng bên trong đi ra. Giờ phút này hắn cảm giác trên thân thiếu thốn cái kia một bộ phận đồ vật, trở về. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, hai mai kim quang lóng lánh long ấn phủ văn liền cụ hiện trong lòng bàn tay. Đây cũng là Diệp Thiên trên người khí vận, có thể chống đỡ hắn ngưng luyện ra hai đạo long khí đi ra. Tính cả trước đó Khương Tĩnh Di mượn đi, nói cách khác hắn tối thiểu có thể thi triển ra thất long. Nữ đế trên người khí vận có vẻ như chính là thất long, điểm ấy Khương Tĩnh Di chính miệng thừa nhận qua. Cho nên nói chờ khí vận trở về ta liền có thể cùng nữ đế ngồi một bàn. Nha, ta còn thực sự là trời sinh làm hoàng đế mệnh. Dứt lời, đột nhiên một cái tay thình lình đập vào trên vai của hắn, Khương Duyên Thâm trầm thanh âm truyền đến, mang theo một tia chất vấn. Lâm tiểu tử, ngươi vừa mới nói mình muốn hoàng đế. Lâm Hằng sắc mặt cứng đờ, quay đầu lại đối đầu Khương Duyên Thâm dò tính chất tầm mắt, cười hì hì nói, Khải Vương điện hạ, ngươi nhìn chỉ toàn nói bừa, ta à là muốn đi Thiên Hành Đại Lục bên kia làm thổ hoàng đế, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hừ. Khương Duyên hừ lạnh một tiếng, chẳng biết tại sao Lâm Hằng cảm giác hắn có vẻ như đối với mình rất có ý kiến, chính mình thật giống không có chỗ nào đắc tội hắn à. Khải Vương điện hạ, ngài tìm ta có việc? Đương nhiên là có. Khương Duyên vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn theo tới, rất nhanh liền đi vào Vương phủ Sườn Đông thư phòng, đem một phần trúc nhét vào đến trong tay hắn, đồng thời mở miệng nói, đây là Y Lệ Minh mới nhất thăm dò đi ra danh sách, phía trên nhất 5 người nhất định muốn bắt được, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ta. Lâm Hằng dùng ngón tay dưới chính mình, một mặt kinh ngạc nói, Khải Vương điện hạ, cái này không hiểu thấu an bài cho ta cái nhiệm vụ không thích hợp à? Nếu như ta không có đoán sai, ý đạo cái này việc sự tình nữ đế đại nhân đã toàn quyền giao cho ngươi. Lại nói, ta còn có còn lại sự tình muốn làm. Khương Duyên tức giận khoát tay một cái nói, tiểu tử ngươi cũng đừng cho bản vương tìm lý do, muốn trở thành người trong nhà, ngươi đầu tiên phải nhường vì nhà mình làm chút chuyện đi. Bản vương gần đây bận việc lấy cho các ngươi Tây Châu Tiên Minh tất cả thế lực phân phối tiền thưởng, càng không có cái gì thời gian quan tâm. Trước ngươi tại Đông Châu diệt trừ 3 cái thế gia, thật sự cho rằng cứ như vậy như nước trong veo kết thúc. Nói thật cho ngươi biết, Y Lệ Minh đám người kia thật là hận không thể ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra, ngươi hỏng nhiều người như vậy chuyện tốt, bọn hắn có thể buông tha ngươi. Bản vương biết ngươi sau đó phải lôi kéo một nhóm giúp đỡ tại Thiên Hành Đại Lục bên kia dừng chân, đang ý đạo bên này ngươi dù sao cũng phải để bụng chọn lựa ra người của mình đi, khẳng định cần đại lượng linh đan rượu dược xem như chiến tranh công phạt dự bị phẩm đi. Cho nên danh sách này bên trên 5 người này, có thể từ trên người bọn họ nảy ra bao nhiêu lợi ích đi ra, bản vương phân ngươi 5 thành. Ta sát. Phân ta 5 thành, làm sao cảm giác giống như là bị lao bản nghệ thuật đón khách đâu. Ta đi đắc tội người, sau đó mò được đồ vật còn chỉ có thể cầm một nửa. Dứt lời, Khương Duyên đi đến trước mặt hắn, trung điệp vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, ngươi nhớ kỹ, hoàng tộc chén cơm này không thể ăn, ngươi muốn thành sự, chỉ có tỷ ta duy trì là không được. Ta thế nhưng là nàng thân đệ, tiểu tử ngươi hiểu không? Lâm Hằng nghe cảm giác trong lời nói có hàm ý, hầu nghi nói, Khải Vương điện hạ, ngài đây là ai? Khương Duyên đánh gây hắn, tiếp tục nói, ra cái cửa này trước mặt người khác ngươi gọi ta Khải Vương điện hạ, ta không chọn lý của ngươi, nhưng là hiện tại ngươi cần phải đổi giọng gọi ta cái gì? Ngoa tào, chẳng lẽ nói hắn biết ta cùng nữ đế ở giữa loại quan hệ đó à nha? Khó trách bô nói một đống lớn không hiểu thấu đại cứu ca. Cái gì đại cứu ca, không có một điểm quy củ, gọi ca. A cái này. Tốt a ca. Lâm Hằng chất phát ứng tiếng, dù sao hiện tại Khương Tĩnh Di đều không có chính miệng thừa nhận quan hệ, trực tiếp gọi đại cứu ca khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm. Bất quá cảm giác vẫn có chút khó chịu. Dù sao Khương Duyên cùng Khương Tĩnh Di là bối phận nhân vật, bối phận thật giống trực tiếp cho kéo xuống. Được rồi, nếu Khương Duyên đều khăng khăng như vậy, lấy không cái tiện nghi ca cũng không mất mát gì. Nếu là tại đỉnh Dương dẫn xuất chút chuyện, liền đến một câu, ca ca ta Khải Vương, vô địch thiên hạ. Lại nói đến nước này, lại thêm ý đạo chuyện bên này dính đến tai họa, Lâm Hằng bản thân liền rất xem trọng, dứt khoát liền đem mới danh sách cho ôm sùm dưới. Bất quá lúc gần đi, Khương Duyên nhưng lại gọi lại hắn, khép mắt lại, trên mặt mang nụ cười dâm đãng, vừa nhìn liền biết không có ý tốt gì. Đại ca, còn có chuyện gì sao? Ta nhưng không có nhiều như vậy tinh lực, cho ngươi trắng làm việc. Lâm lão đệ à, ta nghe nói ngươi hôm qua từ tỷ ta tư trong kho cầm 200 vạn linh thạch. Ách, làm sao ngươi biết? Cái này ngươi chớ để ý, cho ta cầm cái mấy chục vạn ứng khẩn cấp. Khương Duyên bật thốt lên. Nghe nói như thế, Lâm Hằng ngay tại chỗ không thể chịu nổi rồi, tìm chính mình đòi tiền tới. Ngươi một cái vô gia, còn kém tiền. Chương 1346, có người muốn châu tôn lão đệ. Chương 1346, có người muốn châu tôn lão đệ. Lâm Hằng quả quyết cự tuyệt, hắn thật vất vả bất tiền, chính mình còn không có hoa đây, ở đâu ra lương thực dư cho ngươi? Lại nói, nào có người há miệng liền muốn mấy chục vạn? Chính là 10 vạn cũng phải nói lý do chứ. Đừng nói giỡn, ngươi còn có thể thiếu tiền sao? Ngươi thế nhưng là nữ đế thân đệ. Khương Duyên một chút nghẹn lại, âm dương quái khí mà nói, đúng vậy à, thân đệ ở chung được mấy trăm năm, còn không bằng một cái gặp mặt không bao lâu người đâu. dạng này, ngươi trước cho ta mượn 30 vạn linh thạch, quay đầu ta nghĩ biện pháp cho ngươi tìm lý do lại đi tìm lão tỷ nàng yêu cầu. Lâm Hằng nhíu mày, truy vấn, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Khải Vương phủ tìm người đều đặn một đều đặn còn lộng không ra những linh thạch này. Ngoá, ngươi nhường bản vương hướng trong phủ hạ nhân đi vay tiền, ta mặt mũi này còn cần hay không? Nói thật cho ngươi biết đi, ta coi trọng cái cô nương kia trong nhà là bản xứ giàu tộc, liền nữa thích kinh thương việc buôn bán. Ta không phải muốn hấp dẫn người ta lực chú ý nha, đi theo tới đó đầu tư làm ăn, kết quả may mà vốn ban đầu cũng bị mất. Bây giờ người ta đều cảm thấy ta là ngốc thiếu. Khương Duyên sinh động như thật miêu tả, một tấm thành thục uy nghiêm gương mặt, đều là hoang phế cùng xoắn xuýt chi sắc. Cái này nghe vào liền chiêu cười. Đường đường hoàng tộc thân vương, truy cầu muội tử, vẫn phải học người ta việc buôn bán. Cái nào thị tộc a, dám bày lớn như vậy phổ. Dựa theo Lâm Hằng suy luận, nếu là hắn hoàng tộc thân vương, coi trọng nhà ai cô nương, còn không phải chuyện một câu nói. Người không theo, người dám không theo. Lệnh Lâm Hằng không nghĩ tới chính là, Khương Duyên vậy mà nói mình tại che giấu tung tích, không có bại lộ chính mình là Khải Vương. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Cái này đại cứu ca cũng là phế vật, liền giả heo ăn thịt hổ đều chơi không rõ. Lâm Hằng trong lòng con dế nói, chỉ cần lại cho ta một khoản tiền, ta nhất định có thể đồng sơn tái khởi, để bọn hắn đối ta lau mắt mà nhìn. Ngàn vang hiến thân, tộc lao cầu mời. Lâm Hằng khoe miệng giật một cái, quả nhiên cảnh giới gì người, đều ưa thích ảo tưởng một chút nguyên sinh huyễn tưởng đồ vật. Tốt ta tốt ta, bất quá thân huynh đệ vẫn phải tính rõ sổ sách, cho ta đánh cái phiếu nợ. Còn đánh phiếu nợ? Khương Duyên nghi vấn câu, sau đó nói, tốt ta, thật là, bản vương còn có thể dựa vào ngươi sổ sách giống như. Cuối cùng, Lâm Hằng lấy được phiếu nợ giấy nợ, đem 30 vạn linh thạch thống khoái cho hắn. Hắn không có hỏi thăm Khương Duyên muốn làm gì làm ăn, cũng không có tò mò truy cầu cái gì cô nương, không chuẩn đằng sau Khương Duyên vẫn phải cầu chính mình bảy mưu tính kế đâu. Dù sao hắn Lâm Hằng thực lực gì rõ như ban ngày, chỉ cần là hắn coi trọng cô nương, mặc kệ bao lớn tuổi tác, rất cao thâm cảnh giới, cường đại cỡ nào bối cảnh, đều là coi trọng một cái liền đạt được một cái, có người hay không dám cùng hắn tranh đoạt chứ? Có, nhưng trừ phi hắn không muốn sống. Lao La chính là ví dụ tốt nhất. Hiện tại khởi động tiền vốn chỉ có 170 vạn linh thạch, hắn cần dùng những linh thạch này mua chút dự bị phẩm. Cùng lúc đó, một bên khác, sư tôn sư tỷ bọn người tại dựa theo sắp xếp của hắn tiến hành hoạt động, trước hết nhất ra kết quả lại là Tinh Nguyệt Điện bên kia. Tô Mạc Tà ngay tại chỗ liền biểu đạt nguyện ý cùng Độc Cô Thị đứng tại cùng một cái chiến tuyến nguyện vọng. Đến mức một cái khác Tô Thu Bạch, không hề nói gì quyền, tự nhiên nói chẳng đáng là gì. Thành cây một tòa tiểu quán lầu 3 bên trong, Vân Dao tìm tới Lâm Hằng về sau, thần thái rồi rào huyền diệu chính mình tiến triển, đồng thời hỏi thăm có ban thưởng gì. Lâm Hằng lúc này biểu thị sẽ thưởng nàng một cái khóc chít chít cầu xin tha thứ phần món ăn. Không được, ngươi không thể như thế thay đổi pháp khi dễ ta, chịu không được. Chịu không được cũng phải thủ. Không phải ngươi. Vân Dao chen đến bên cạnh hắn tòa hạ, một cái chân túi tại trên đùi hắn, cái tay còn lại nổ ở lỗ tai, cắn răng nói, ngươi có phải hay không khi dễ ta lên nghệ rồi? Đối đãi thải nghiên dịu dàng tình các nàng làm sao lại ôn nhu như vậy? Cái kia có thể một dạng sao? Ngươi cũng là tài xế lâu năm, các nàng nũng nịu cái nào trải qua được dày vò. Lâm Hằng một bên đáp lại nàng, tầm mắt lại một mực đánh giá ngoài cửa sổ đường đi. Thân xuyên đồng phục màu trắng tuần vệ ti chi nhân, ngay tại thanh lý đường đi. Không một chút thời gian, liền có một cái cơi lấy gấu đen nam ven đường tại một đám người chen trúc dưới đi qua đường đi. Sắp thực tới nói là một cái đem tọa giá bày tại gấu trên lưng, gấu đen thân thể vô cùng to lớn, tối thiểu có thể chiếm cứ đường đi 2/3. Nếu như Lâm Hằng nhớ không lầm, nội thành nhiều lắm là cho phép ba người kéo xe tọa kỵ thông hành. Nữ đế cũng sẽ không làm lớn như vậy phô trương. Người này vậy mà kỵ một cái hùng yêu, thật là không uy phong. Lâm Hằng không dám dùng thần thức đi dò xét nam tử kia, người này thân phận sợ là không đơn giản, vẫn là đừng chọc phiền phức cho thỏa đáng. Giống những đại nhân vật này, đều không thích bị người ta nhòm nó, một khi nhìn liền có khả năng sẽ bị cảm thấy là mạo phạm. Vì giữ gìn cái kia thuộc về thượng vị giả tôn nghiêm, hiểu đều hiểu. So với đám người kia, Lâm Hằng thái độ liền theo cùng nhiều, đường đường hóa thần định phong đại tu sĩ, nửa bước phản hư tồn tại, có thể làm cho một cái nguyên anh kỳ tiểu nữ tử cho nhổ lỗ thai. Người con mẹ nó, đang nhìn cái gì đâu? Vân Dao gặp hắn tầm mắt bị bên ngoài hấp dẫn, cùng đi theo ngước mắt nhìn lại, huyết niệm quét qua lập tức giật mình. Ta ném, làm sao còn có người kỵ yêu thú? Xuyệt. Ta đoán hẳn là người của hoàng thất, đổi lại là khác họ Vương đô chưa chắc có lá gan này. Lâm Hằng một bên sờ lấy chân trắng, một bên nói thì thầm. Vân Dao cúi đầu mắt nhìn, đem ngứa chân kéo trở về, thử nhẹ một tiếng nói, ngươi ngược lại là đối hoàng tộc càng ngày càng để bụng, ôm vào nữ đế đuổi dễ chịu sao? Mặt chưa ý tứ, vẫn là có ám chỉ gì khác? Có ám chỉ gì khác? Lâm Hằng đột nhiên giữ chặt tay của nàng, lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói trước, bởi vì trong tầng lầu tiến đến người quen. Vân Dao nghi hoặc ngoái nhìn lại, mấy tên thanh niên tại nữ hầu dẫn dắt dưới tùy tiện, cười toe toét tiến nhập tầng này. Chính là Long phủ cái kia hai huynh đệ, một cái từ Tiểu Bạch, một cái từ Nhị Quyết, bên cạnh hai vị thanh niên đoán chừng cũng là đại nhân vật nhà công tử ca. Lại là bọn hắn. Vân Dao không rõ Lâm Hằng vì sao đột nhiên cảnh giác, bọn hắn thật giống cũng không có gì a. Nhưng nàng không biết, Lâm Hằng hiện tại trong tay năm phần thế gia trong danh sách, liền có bên trong một cái thanh niên. Người này hẳn là Đàm gia công tử ca. Lâm Hằng cho nàng truyền âm giải thích nguyên do, Vân Dao đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào chết đối diện Tư Mật Hiên nhà về sau, nói lẩm bẩm, thế nhưng là bọn hắn không có ở bên ngoài ai, cũng nghe không đến bọn hắn nói chuyện. Ha ha, ngươi có phải hay không quên ta cảnh giới bây giờ? Lâm Hằng nhếch miệng lên, thần thức lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua khe cửa sông vào đi vào. Vân Dao đem đầu dán qua đây, thuận theo hắn hai trái cũng có thể nghe được một chút truyền âm. Ôi u ngoại tào, cái kia họ Lâm gia hỏa vậy mà lại trở về rồi, hoàn thành tiên minh minh chủ, muốn hay không làm như vậy? Lão tử còn trông cậy vào báo thù đâu? Người nói chuyện chính là Từ Nhị Khuyết, lúc trước la hét không ai có thể thẩm phán hắn gia hỏa, bởi vì Lâm Hằng không chỉ có bị hạ ngục, cái mông còn bị đánh mười mấy cái đại bản con. Đàm công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi tốn công tốn sức nhường hai huynh đệ chúng ta tới làm cái gì? Không có đơn thuần uống rượu đơn giản như vậy đi, rượu nơi này có thể không có gì đáng nói. Khuôn mặt tuấn tú thanh niên áo trắng, cười cười mở miệng nói, Từ Nhị công tử, Tam công tử, chúng ta đều là bạn cũ, thực không dám giấu giếm. Gần nhất Y Liễu Minh sự tình liên lụy rất rộng, vị Tiêu Tiên Minh Minh chủ làm việc rất cường ngạnh a. Hy vọng các ngươi có thể cho Từ bá bá nói một chút lời hữu ích, dù sao chúng ta xảy ra chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến Long phủ, chúng ta đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Từ Tiểu Bạch con ngươi đảo một vòng, gia tộc bên trên sự tình hai người bọn họ căn bản chen miệng vào không lọt, cần cũng là các trưởng bối đàm luận. Đối phương khẳng định có an bài khác. Đương nhiên, một chuyện khác là hy vọng các ngươi hỗ trợ giải quyết một cái gọi Tôn Hạo tiểu tử. Tôn Hạo? Từ Nhị Khuyết sững sờ, là một cái mỗi ngày hoa thiên tiểu địa công tử ca, hắn căn bản không nghe nói nhân vật này. Người này hiện tại là Ngụy Ngạn gia cô gia, đã bị Ý đạo chi nhân xếp vào tất sát danh sách, Ngụy Ngạn gia cho hoàng tộc làm đệ tử, bọn hắn đắc tội nhiều người như vậy, không biết bao nhiêu người hận không thể diệt bọn hắn. Mà bản công tử chỉ ta nhờ các người thanh lý cái kia gọi Tôn Hạo gia hỏa là được, dù sao Long phủ tại đỉnh Dương thành vẫn rất có phân lượng. Thế lực của bọn hắn không tại trong hoàng thành, muốn tự mình động thủ giết người, không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy cũng chỉ có thể xin nhờ có thể hợp tác Long phủ. Người đây phải cùng chúng ta lão cha nói, hai chúng ta cũng không muốn phạm tội. Từ Tiểu Bạch phản bác lại. Ha ha. Tiểu Bạch thiếu gia, ngươi chẳng lẽ liền không đối Ngụy Ngạn gia tiểu thiên kim động tâm nha, nàng hiện tại thế nhưng là có chưa lập gia đình chi nhân, chính là cái kia gọi Tôn Hạo tiểu tử. Vị này ngàn vàng thế nhưng là cái cực phẩm nha. Nghe nói như thế, Từ Tiểu Bạch tổ rèn, người đầu châu, thuộc tính lúc này bộc phát, đã bắt đầu thèm nhỏ dãi rồi. Ôi, Đàm thiếu gia, lời này của ngươi là đang chỉ ta người ta. Cầm cái này khảo nghiệm bản công tử sao? Ta Từ Tiểu Bạch là cái chính nhân quân tử. Lời này vừa nói ra, trong gian phòng đều không hiểu không còn gì để nói. Toàn bộ đỉnh Dương người nào không biết người Từ Tiểu Bạch thích nhất nhân thế. Lâm Hằng, khá lắm, muốn châu Tôn lão đệ sao? Ngụy Võ Di phong thổi tới tu tiên giới, vẫn chưa hết ta. Vân Dao, Tử Biến Thái, Trương Ngâm Tâm. Loại này tạm ngư nên đưa vào hoàng cung làm thái giám. Chương 1347, mẹ cứng rắn lao tổ chương 1347, mẹ cứng rắn lao tổ Lâm Hằng cùng Vân Dao hai người nghe lén lấy trong phòng nói chuyện. Đột nhiên có người thình lình tới câu, cảm giác có cỗ thăm dò cảm giác, Lâm Hằng liền thu hồi thần thức. Vân Dao hai tay chống lấy cái cằm, lệnh ra qua đầu nhìn về phía hắn nói, "Lâm Hằng, Long phủ bọn hắn không phải cũng là hoàng tộc chó săn nha, hiện tại nữ đế bắt ý đạo chi nhân như vậy nghiêm, bọn hắn còn dám cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Cái này cũng không biết, khả năng có không thể không hỗ trợ lý do, loại này đại nhân vật ở giữa đánh cờ, trong tay khó tránh khỏi sẽ có đối phương nhược điểm." "Tiểu Dao sư tỷ, ngươi cảm thấy Long phủ thế nào?" "Ta không thích." Vân Dao nói một mình biểu đạt cái nhìn của mình, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Từ ra hai công tử này, đơn giản một cái so một cái biến thái, lao tử có thể là cái gì tốt đồ chơi. Ngươi cũng không biết, lúc trước cái kia gọi Từ Tiểu Bạch gia hỏa còn hướng ta hỏi tham Diệp Thiên có hay không đạo lữ. Ồ, thật giống nghe ngươi đề cập qua. Ta hiện tại lo lắng duy nhất một điểm là, Khải Vương điện hạ cho danh sách của ta, liên lụy đi ra thế gia càng nhiều, ta cái này cần tội người cũng càng nhiều a. Lâm Hằng há có thể nhìn không ra đó là cái đắc tội với người khổ sai sự tình. Nhất là trong danh sách trong đó ba cái thế gia, đều là bản xứ đầu rồng. Một cái tác động đến nhiều cái. Hắn không cách nào xác định đây rốt cuộc là Khải Vương Khương Duyên ý tứ, vẫn là nữ đế đại nhân ý tứ. Nếu như là Khương Tĩnh Di mà nói, hắn một điểm không lo lắng, gặp rắc rối cũng đều có thể ôm đuổi. Nếu là Khương Duyên thuần túy tranh thủ thời gian, hoặc là không nguyện ý đắc tội với người, vậy thì có điểm không chính cống rồi. Ngươi liền không thể vào cung tìm nữ đế hỏi một chút nha, nếu là hắn trao tặng ngươi tiện nghi quyền lực, thì sợ gì? Có đạo lý chờ đại sư tỷ các nàng làm xong việc, ta nghĩ biện pháp hỏi một chút nữ đế đi. Hai người giao lưu công phu, trước đối diện hiên nhà mấy người đã rời đi. Trước khi đi, Từ Nhị Khuyết hình như có nhận thấy hướng Lâm Hằng chỗ tồn tại phổ biến khu vực mắt nhìn. Bởi vì có tấm che nguyên nhân, lại thêm hóa thần kỳ uy áp, nhường hắn không dám dùng biết niệm nhìn loạn, liền vội vàng rời đi. Có ý tứ. Tôn Hạo là làm cái gì, vậy mà đắc tội Thiên Xuyên Thành Đàm gia dựa theo Khải Vương trên danh sách cho ra tin tức, cái này Đàm gia có vẻ như cũng không phải ý đạo thế gia. Vẫn là nói, bọn hắn nhìn chúng Tôn Hạo trên người khí vận, nếu như là để mắt tới khí vận liền không phải là đơn thuần giết đối phương a, không nên trước giam cầm đối phương, nghĩ biện pháp đoạt vận sao? Xem ra nhất định muốn cùng Tôn lão đệ gặp một lần rồi. Một mang xối định, vạn vật nghiêng âm. Sau đó cả ngày thời gian, Lâm Hằng mang theo Vân Dao tại đỉnh Dương thành du lịch, chơi ngược lại là quên cả trời đất. Tiểu Dao Dao đông cầm tây đi dạo, rõ ràng có không ít tiền, muốn mua đồ còn cần hắn tới trả tiền. Đáng tiếc, tiểu sư tỷ cùng Nưu sư thư hai người còn tại Nam Châu chăm sóc gia sự. Vẫn là tiểu sư tỷ theo bên người càng có chuyện vui. Chắc hẳn thời gian này ca ca của các nàng hẳn là có thể thức tỉnh a. Bị đoạt xá cũng không phải kiện chuyện tốt. Một bên khác, Thập Phương Điện. Độc Cô Tử Huyên trở về sau, trước tiên cũng không cùng tộc lão cùng thúc con bọn họ gặp mặt, mà là trực tiếp tìm cái lý do bế quan. Đương nhiên, bế quan chỉ là cái ngụy trang. Nàng mục đích thực sự là có chuyện riêng tư cùng Thanh Dương lão tổ đàm luận. Nghĩ đến Thanh Dương lão tổ hắn đã biết đỉnh Dương thành bên trong phong thưởng một chuyện, khẳng định sẽ liền mộ dung thị vấn đề tìm nàng chất vấn. Nàng muốn chính là cái này cơ hội. Độc Cô Thanh Dương đi vào Thập Phương Điện dãy núi bên trong đạo tràng, vòng lưng uốn lượn xuống lưng, một thân bạch bảo phiêu giật mà không mất đi tiên phong đạo cốt. Hắn dùng trong tay một trượng chọc chọc đạo tràng đen rượu kim thạch trỗi trải mặt đất, ném ra một loạt hố nhỏ, dường như phát tiết bất mãn của mình. Nếu là đổi lại Độc Cô Phong, cái này một trận chiến cao thấp gõ trên đầu. Ai bảo Độc Cô Tử Huyền đã từng là hắn coi trọng nhất người nối nghiệp, đáng tiếc bị Tây Châu Lâm gia cái kia hoàng bào tiểu tử cho cúi lưng rồi. Lão tổ, ngươi đây là muốn giải thích của ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Huyền, ngươi thế nhưng là thập phương điện điện chủ, Lâm Hằng tiểu tử kia hồ đồ, ngươi làm sao cũng không hiểu sự tình. Ngươi có biết nữ đế nhường mộ Dung thị tham dự vào, thì tương đương với cho chúng ta Độc Cô thị bên cạnh sắp xếp cái con mắt, đằng sau chúng ta vô luận làm cái gì, nàng đều có thể từng cái nắm giữ, thậm chí còn có thể âm thầm bố cục tiến hành thao túng. Hiện tại trong tộc không ít người đối chúng ta đều rất có ý kiến, cảm thấy chúng ta thập phương điện nhất mạch vi phạm tổ huấn, cho hoàng tộc làm ưng khuyển đổi lấy đến nữa. Ngươi nhường lao tổ trở về Đại Nhạc Sơn tại sao cùng ngươi quỷ tổ bọn hắn nói? Đối mặt Độc Cô Thanh Dương gian dạy, Độc Cô Tử Huyên ngước mắt không kiêu ngạo không tự tin nói, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Nếu có người dám loạn nói chúng ta cho hoàng tộc làm ưng khuyển, ta không để ý chặt đầu của hắn. Tê Độc Cô Thanh Dương sững sờ, không ngờ tới Độc Cô Tử Huyên sẽ nói ra những lời này tới. Muốn người trong nhà đấu, làm đấu tranh nội bộ, này làm sao có thể cho phép đâu? Làm cản. Tử Huyên nha đầu, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Lão tổ, con ta có thể làm chữ lầu sao? Độc Cô Tử Huyên đột nhiên nói sang chuyện khác. Độc Cô Thanh Dương không khỏi nắm chặt trong tay một trượng, ẩn ẩn cảm thấy một chút không thích hợp. Nha đầu này ánh mắt làm sao nhìn qua đang thẩm vấn xem chính mình? Nàng chẳng lẽ biết cái gì? Độc Cô Thanh Dương trầm mặt một lát sau nói, chữ đầu là chúng ta Độc Cô thị đối tất cả một đời mới hậu sinh khảo hạch. Lâm Hằng cố nhiên ưu tú, nhưng là vẫn như cũng phải tiếp nhận cạnh tranh sao? Cạnh tranh? Ha ha, đến cùng là cạnh tranh, vẫn là sớm dự định tốt. Tử Huyên nha đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Tử Huyên con ngươi một tí trầm thấp, ý nghĩ trong lòng vẫn như cũ từ lao tổ trong sự phản ứng từng cái ứng nghiệm, nữ đế quả nhiên không có lừa gạt mình. Ta có ý tứ gì? Lao tổ trong lòng ngươi gương sáng vô cùng, vị kia bị các ngươi giấu ở Đại Nhạc Sơn dốc lòng dạy bảo tiểu bối, liền khi thật so con ta còn mạnh hơn. Độc Cô Thanh Dương sắc mặt biến hóa, trên thân một luồng uy áp tràn ngập ra, nhiều Độc Cô Tử Huyên đều cảm nhận được ngàn cân áp lực nặng nề, nghiêm túc dị thường nói, ngươi từ chỗ nào nghe được, chẳng lẽ nữ đế nàng? Không sai, chính là nữ đế nói cho ta biết. Lao tổ, các ngươi giấu giếm chúng ta thật là khổ a, nếu là Kỳ Lân con, là ngựa chết hay là lửa chết, không dám lôi ra đến linh lợi, ta có hay không có thể hiểu thành hắn không dám cùng con ta tranh phong. Ta biết lao tổ các ngươi thái độ gì, đơn giản là cảm thấy con ta họ Lâm, là Lâm gia người. Coi như hắn đổi họ, thực chất bên trong các ngươi cũng không đồng ý Lâm gia, cảm thấy một cái nho nhỏ Lâm gia còn chưa xứng cùng Độc Cô thị kết hợp. Độc Cô Thanh Dương cau mày, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, từ cặp kia quyết tuyệt trong con ngươi, tựa hồ thấy được nàng lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Một lúc lâu sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, theo lý thuyết lấy thân phận của ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách hiểu rõ chuyện cũ bí mật, nhưng lão tổ có thể hướng ngươi lộ ra một chút, ta vẫn là vô cùng ưa thích cái này có tiền đồ huyền tôn. Xấu chính là ở chỗ Lâm gia trên thân, hắn ở cùng với ngươi về sau, Độc Cô thị khí vận bố cục liền toàn bộ loạn rồi. Nói một cách khác, nhằm vào Thiên Hành Đại Lục hành động, đã sớm cần phải tại 100 năm trước tiến hành, hạch tâm bồi dưỡng mục tiêu là ngươi, nhưng là ngươi quăng tất cả mọi người cùng Lâm thị đi cùng một chỗ. Thế là chúng ta chỉ có thể tiềm hạ tâm lai, tìm kiếm một cái khác có thể kế thừa Độc Cô thị khí vận y bát bồi dưỡng người. Chương 1348, lão tổ quyết định cứng rắn Đại Nhạc Sơn. Chương 1348, lão tổ quyết định cứng rắn Đại Nhạc Sơn. Độc Cô Tử Huyên không biết mỹ nhân lục sự tình, tự nhiên nhìn không thấu trong này đạo đạo. Nếu như Lâm Hằng ở hiện trường lời nói, là có thể đem trước sau nhân quả cho sâu trôi đi lên. Giờ phút này, Độc Cô Tử Huyên đại khái hiểu Thanh Dương lão tổ ý tứ. Bọn hắn đối Đại Nhạc Sơn bên trong Kỳ Lân con, tập trung rất nhiều tâm huyết, đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Dù là con trai của nàng Lâm Hằng lại như thế nào thông minh, đều không có ngoài định mức tài nguyên đi đỡ cầm. Cho dù có, cũng không nhất định cho. Bởi vì các lao tổ đối nàng cùng với Lâm Chi Khuyết bất mãn, tăng thêm Lâm Hằng chỉ có thể coi là nửa cái Độc Cô thị người, bởi vậy cũng sẽ đem hắn gạt ra khỏi đi. Lao tổ, các ngươi tự vấn lòng dạng này công bằng sao? Các ngươi không thể chỉ có tại hắn vì Độc Cô thị mặt dài thời điểm, thừa nhận hắn là Độc Cô gia một phần tử, tại đối mặt lợi ích phân phối lúc đem hắn coi như là người ngoài. Trên người hắn chạy ta Độc Cô tự viên máu, nếu như ngay cả con của ta đều bị xa lánh ở bên ngoài, đây rốt cuộc là chúng ta thế hệ này người sai, vẫn là lao tổ lỗi của ngươi. Ngươi! Độc Cô Thanh Dương dùng sức gõ xuống một trượng, còn chưa nói chuyện. Độc Cô Tử Huyên tiếp tục mở miệng, ngắt lời nói, lão tổ ngươi cần phải vì ta nhất mạch này nhiều hơn cân nhắc, Độc Cô thị đã ba phần, tiếp qua cái trăm ngàn năm sau lấy ở đâu nhiều như vậy thân sơ xa gần. Một câu, người khác có thể không ủng hộ, nhưng là lão tổ ngươi được ủng hộ ta mà, nếu không Huyên Nhi ta liền muốn mang theo tất cả mọi người đi. Đi! Độc Cô Thanh Dương con ngươi co rụt lại, lúc này quát lớn, Tử Huyên nha đầu, ngươi đang uy hiếp lão tổ sao? Không phải uy hiếp, đây là ý tưởng chân thật của ta. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử. 20 năm trước ta không có làm tốt làm mẹ trách nhiệm, bởi vậy về sau Tuế Nguyệt ta thế tất sẽ đem hết toàn lực đem hắn nâng đến siêu việt ta, siêu việt chỗ vị trí có người. Dứt lời, nàng trực tiếp trực chuyển thân rời đi đạo tràng, không để ý Độc Cô Thanh Dương rơi vào trên người áp lực. Lời đã nói đến phân thượng này, đến cùng là đứng tại chính mình Huyền Tôn bên này, vẫn là phải duy trì Đại Nhạc Sơn quyết nghị, quyền lựa chọn giao cho hắn. Độc Cô Thanh Dương tung hoành mấy ngàn năm, chưa hề tại một cái hậu bối trên thân cảm nhận được qua như vậy áp lực. Một chiêu vô ý đẩy bàn đều thua a. Hắn một cái người có thể hay không cùng Độc Cô Quỷ cùng đạo cô khiêu chiến đâu? Hiển nhiên cũng được, nhưng là thành bại đại giới đều rất lớn, Độc Cô Thị sẽ sụp đổ. Đến lúc đó liền sẽ giống Tô Gia Tinh Thần Điện một dạng, hai mạch chi nhánh hướng đi bất hòa, đến cuối cùng mỗi người một ngả. Kỳ thật, đây cũng là bất kỳ một cái nào mở nhánh tán diệp gia tộc khắc họa. Cương đại tới đâu tiên tộc, cũng sẽ theo mạch hệ ngăn cách mà phá thành mảnh nhỏ, duy nhất có thể ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc chính là bọn hắn từng có một cái cộng đồng tổ tiên.
Ôi, những này hậu sinh à, buộc lão phu không thể không tiến hành lựa chọn, nếu là không đáp ứng, chẳng phải là lộ ra rất bất ức.
Độc Cô Nguyệt Ly dù sao bồi dưỡng lâu như vậy, muốn nhường Độc Cô Quỷ bọn hắn từ bỏ căn bản không thực tế. Độc Cô Thanh Dương tâm niệm vừa động, chớp mắt biến mất tại Thập Phương Điện. Hắn muốn trở về Đại Nhạc Sơn, cho mình thân huyền tôn, tranh một cái công bằng công chính cơ hội. Tương lai là tiểu bối không giả, nhưng bây giờ vẫn như cũng là bọn hắn đám lao ra này nói tính. Độc Cô Tử Huyên cảm thụ được dần dần viễn thệ khí tức, trong lòng cũng loạn, đã khẩn trương vừa vui mừng. Lao tổ không nói một lời rời đi, xác suất lớn là tiếp nhận mình. Lao tổ ở giữa tầng cấp, làm sao không giống thế tục như vậy, từ xuất sinh lên liền phân làm đại phòng, nhị phòng, tam phòng. Ngươi một cái nhị phòng người, không giúp đỡ chính mình tiểu gia, ánh sáng hiếm có đại phòng nhà hài tử, không phải tinh khiết đại ngu xuẩn sao? Đương nhiên, nàng cũng đang đánh cược lão tổ nhẫn mại hạ độ, nếu là hắn dưới cơn nóng giận, bắt nàng Thập Phương Điện điện chủ vị trí, sau này quyền lên tiếng coi như mất giáo, cũng bị khu trục không hề khác gì nhau. Sau đó, nàng tự mình gặp từ Bắc Châu tới hai vị thúc con. Đối mặt bọn hắn hùng hổ dọa người, Độc Cô Tử Huyên cũng là không chút khách khí, nói thẳng nói bọn hắn làm việc không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Cuối cùng càng đem bọn hắn cho đuổi ra khỏi Thập Phương Điện. Ngược, Độc Cô Tử Huyên nàng vậy mà đối chúng ta bất kính. Ta nhìn sau khi xuất quan trong mắt nàng liền không có cái Độc Cô thị, ỷ vào chính mình là Thập Phương Điện điện chủ, liền nhờ nâng con trai mình cùng hoàng tộc dựng dây, thật là mất mặt. Hiện tại liền đi Đại Nhạc Sơn tìm lão tổ, nàng có tư cách gì tiếp tục chấp trưởng Thập Phương Điện? Không sai. Tiêu hao chúng ta mặt mũi cho con trai mình trải đường, chuyện gì tốt đều để nàng chiếm, không có Thập Phương Điện, ai còn đem mẹ con bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Độc Cô Đào cùng một cái khác hùng hùng hổ hổ, nhao nhao hướng về Đại Nhạc Sơn phương hướng lao đi. Độc Cô Phong kéo lấy bị cuốn lấy băng vải tay, cương nâng cao cái cổ đi đến muội muội mình bên cạnh, chọc chọc nàng nói, "La muội, ngươi này làm sao đột nhiên lớn như vậy tính tình? Độc Cô đại dù sao cũng là ta thúc." "Cái gì thúc không thúc, ngươi không nhìn bọn hắn chính là hướng về phía chúng ta tới sao? Ngươi cháu trai có tiến bộ như vậy, theo lý thuyết cần phải đáng giá cao hứng." Ngươi từ thái độ của bọn hắn còn nhìn không ra vấn đề đến. Độc Cô Phong đầu góc không có quay tới cong, nhưng vào lúc này Thẩm Diệp Đỉnh bưng một bàn hoa quả đi tới, cầm lấy một mai linh đào nhét vào Độc Cô Tử Huyên trong tay, an ủi, Tử Huyên ăn đào đào lạnh một chút. "Lão muội ngươi nói như vậy còn thật có điểm kỳ quái, chúng ta cũng không phải mặc kệ Thập Phương Điện rồi, không phải liền là tại Tây Châu làm trễ lại chút thời gian sao?" "Ôi, ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu. Ta tại Đỉnh Dương." Độc Cô Tử Huyên đem chính mình cùng nữ đế giao lưu nội dung, bản tóm tắt cho hai người. Độc Cô Phong nghe xong, trầm ngâm một lát sau, lúc này bạo khởi nói, khi dễ nhà chúng ta trên đầu, còn biết xấu hổ hay không rồi? Chúng ta nghĩ nâng ai liền nhờ nâng ai, cùng bọn hắn có cái dám quan hệ, dùng bọn hắn một phần linh thạch, vẫn là dùng bọn hắn một người. Bát Hoang Điện cùng Cựu Chân Điện đối mặt tinh ngoại tu sĩ, cái dám đều không đáng một tiếng, bọn hắn ở đâu ra mặt chít chít méo 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 mó. Lão tổ cũng là không chính cống, ta cũng không cảm thấy cái kia giấu đi kỳ lân con, là cái gì đáng tiền mặt hàng, cũng chỉ bọn hắn cho xem như bà bối, người đã giả, tư tưởng cũng không trùng nhé. Lão Phong, đừng kích động như vậy sao? Thẩm Diệp Đình chụp hắn một chút, ngữ khí trách cứ nhưng biểu lộ lại cười khanh khách. Nếu không nói nàng coi trọng Độc Cô Phong ưu điểm cũng ở nơi đây bày biện, sẽ không cho ngươi quanh co lòng vòng, có cái gì thì nói cái đó. Bị hắn một trận này con dế, Độc Cô Tử Huyên cảm xúc ngược lại là bình phục hạ xuống. Tiểu tử thúi mặc dù cần ăn đòn, để cho người ta tay ngưỡng ấy, nhưng cũng không thể bị người khác khi dễ rồi, lao mội ngươi nói nên làm sao bây giờ. Ừm, tiểu hàng đứa nhỏ này không sai, ta cũng duy trì. Thẩm Diệp Đình cũng tỏ thái độ rồi. Nàng hiện tại không có dòng dõi, tranh không là cái gì đồ vật, hiện tại đến đỡ Lâm Hằng, sau này nàng có hài tử cũng có thể trái lại bị nâng chiếu cố. Độc Cô Tử Huyên hiểu ý cười một tiếng, đứng lên nói, lão tổ bên kia phải nói thông, tiếp xuống chính là nhìn xem đại bá bên kia cái nhìn, vì tiếp xuống lực cản làm chuẩn bị. Tiểu Hằng bây giờ tại Đỉnh Dương bên trong lôi kéo giúp đỡ, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, nên vận dụng trong tay chúng ta giao thiệp rồi. Chương 1349, lôi kéo Ngụy Ngạn ra, cho Tôn Hạo một thanh đao sắc bén. Chương 1349, lôi kéo Ngụy Ngạn ra, cho Tôn Hạo một thanh đao sắc bén. Trong chớp mắt, 5 ngày đi qua. Lâm Hằng vượt qua nhất đoạn coi như hài lòng thời gian, ngoại trừ đại sư tỷ bên ngoài, những người còn lại đều hoàn thành an trí nhiệm vụ. Bởi vì Tôn Hạo gần nhất không tại Đỉnh Dương nguyên nhân, bởi vậy Mộ Liêu Khê cùng Triệu Uyển Tình bên này liền nhiều chậm trễ chút thời gian. Ngụy Ngạn phủ đệ. Lâm Hằng nghe nói Tôn Hạo sau khi trở về, liền trước tiên vụng trộm tới đây, cũng không giống chống thua chiêng. Ngụy Ngạn Dương Lương nhìn xem bộ dáng chưa từng cải biến Lâm Hằng, nâng chén cảm khái nói, thật là ngày khác từ biệt, gặp lại để cho người ta lau mắt mà nhìn, ta Ngụy Ngạn gia tiểu bối nếu là có một cái có thể giống Lâm công tử xuất sắc như vậy, coi như tốt. Lâm Hằng cười cười, mở miệng nói, Ngụy Ngạn gia chủ dưới gối lục tử một nữ, không đều ưỡn ra sắc sao? Huống chi trong nhà còn có cái rất có thiên phú cô gia Tôn Hạo, hắn xác thực thật không tệ, so với bản gia chủ mấy cái kia nhi tử mạnh hơn nhiều đáng tiếc. Đại gia dòng dõi đều coi trọng một cái môn đăng hộ đối, ta Ngụy Ngạn Dương Lương liền cái này một đứa con gái à? A, theo lý thuyết nhà này sự tình ta không nên nhiều lời, nhưng ta phải nhắc nhở Ngụy Ngạn gia chủ ngươi một câu, hiện tại Ngụy Ngạn gia có thể phát triển không ngừng, có rất lớn trình độ là bởi vì Tôn Hạo nguyên nhân. Ồ, chỉ giáo cho ngươi, có biết con gái của ngươi tại trên mỹ nhân bảng xếp thứ 3? Cái gì? Thứ ba, Ngụy Ngạn Dương lương cái ly trong tay đều kém chút không có bắt được, trên mặt kinh ngạc tựa hồ căn bản không tin tưởng, nhưng ngươi cũng không cần thiết lừa hắn, tiểu nữ làm sao sẽ đột nhiên xếp thứ ba đâu, cái này là ở đâu ra tin tức? Từ nữ đế chí cao nơi đó lấy được, mỹ nhân bảng cũng coi là một cái gia tộc khí vận biểu tượng, lệnh thiên kim thứ tự có chỗ tăng cường, tất nhiên là có ngoại bộ thúc đẩy duyên cớ. Người này chỉ có thể là Tôn Hạo. Lâm Hằng giúp Tôn Hạo trò chuyện, cũng là không phải nhất định phải giúp đối phương lấy thế tử, mà là nhường Ngụy Ngạn ra trước bày ngay ngắn vị trí của mình. Có người bằng vào vận khí thu được thẳng tới mây xanh khí vận, nhưng lại đem hắn quy tội chính mình chăm chỉ. Đến lúc đó lại chế giễu những cái kia lên núi nhiều người như vậy năm đến cùng có hay không cố gắng, liền có chút chiêu cười. Ha 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 ha. Ngụy Ngạn Dương Lương cười ha hả cười, cũng không trong vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, Lâm công tử chúng ta nói chuyện chính sự đi, liên quan tới gia nhập Thiên Huyền Ngự Ti chuyện này, ta Ngụy Ngạn gia nguyện ý hưởng ứng Vương triều hiệu triệu. Chính là có một kiện, bản gia chủ rất ngạc nhiên, Thiên Huyền Ngự Ti đến cùng là công tử chủ đạo, vẫn là nữ đế chí cao ở sau lưng chủ đạo. Lâm Hằng nói thẳng, không có hoàng tộc can thiệp, để ta tới toàn quyền phụ trách, ngươi có thể cho rằng là ta một cái người tại chủ đạo. Phía sau nhiều lắm thì có nữ đế đến nữa, cùng toàn bộ Độc Cô thị cũng không quan hệ. A. Lời nói này đi ra, nhường Ngụy Ngạn Dương Lương nghe được có chút mơ hồ vọng. Cùng hoàng tộc không quan hệ, cùng Độc Cô thị không quan hệ. Chẳng lẽ ngươi muốn chính mình khởi sự? Cái này không khỏi. Đoán chừng là có mấy lời khó mà nói, cho nên tại giả bộ ngớ ngẩn. Lâm Hằng nói tình huống là xấu nhất dự định, bởi vì đằng sau rất có thể sẽ cùng Độc Cô thị một bộ người mỗi người đi một ngả, liền nhìn đối phương có hay không như vậy quyết đoán đi tới rốt. Không ngại. Ngụy Ngạn gia bây giờ tại ý đạo lĩnh vực tình cảnh rất vi diệu, muốn nâng cao một bước liền muốn làm càng nhiều chuyện hơn, lấy nhà ta chủ ấn đến. Ngụy Ngạn Dương Lương phân phó nói. Canh giữ ở cửa ra vào quản gia nghe vậy, lập tức đi ra ngoài. Không một chút thời gian, liền cung cung kính kính đem một phương hộp gỗ cầm tới. Hộp mở ra, tản mát ra ám quang, một mai ám tử sắc phương ngọc ấn lấy ra, tại Lâm Hằng chuẩn bị xong Thiên Huyền Vạn Thế sách bên trên đắp lên chính mình đại ấn. Ngụy Ngạn Dương Lương thương nghị hoàn tất, Lâm Hằng lại hướng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới Thiên Xuyên Thành đảm gia tin tức. Ngụy Ngạn Dương Lương rất rõ ràng không nguyện ý tiếp tục cùng làm việc xấu, lấy không hiểu rõ từ chối đi qua, biết đến Đàm gia là Thiên Xuyên Thành một cái nhà giàu. Cơ hồ cái gì làm ăn đều sẽ làm một điểm. Lâm Hằng tự biết hỏi không ra cái gì hữu dụng, liền rời đi chính đường đi tìm Tôn Hạo đi rồi. Hậu hoa biên, thân xuyên màu xanh nhạt tay áo lớn tiên váy Ngụy Ngạn tiên lan ngay tại dưới một thân cây nhảy dây, tinh tế thẳng tắp đùi ngọc trước sau lắc lư, phối hợp thêm cái kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, thấy thật làm cho mắt người thèm. Lâm Hằng cảm giác đầu nhọn, cũng nhanh mọc ra sừng châu rồi. Tôn Hạo đã tại trong hoa viên bày xong bàn trà, đứng người lên hướng hắn đi đến, cười chắp tay một cái nói, Lâm Minh, đã lâu không gặp. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, giống như chi kỷ bình thường, Tôn Hạo chủ động lôi kéo hắn nhập tọa. Lâm Hằng không khỏi nhìn nhiều Ngụy Ngạn Tiên Lan vài lần, Tôn Hạo chỉ là cười cười không có để ý, thậm chí còn trêu ghẹo nói, làm sao? Lâm Minh là nhìn Tiên Lan nàng có thay đổi gì sao? Ừm, thế tục có chuyện, nữ đại thập bắt biến. Lúc này mới hơn nửa năm công phu, cảm giác Tiên Lan cô nương càng thêm thanh thuần động lòng người rồi, tiểu tử ngươi có phải hay không cho người ta non nớt cho hái được? Tôn Hạo mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, Lâm Minh, ngươi lời nói này, ta đều không biết trả lời như thế nào. Được rồi, nhìn ngươi không có tiền đồ, có cái gì có thể đỏ mặt. Ngươi nhưng so với ta nhận biết một người khác mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất còn có thể có ngưỡng mộ người. Một người khác? Lâm Hằng khoát khoát tay, không đề cập tới hắn rồi, sau này các ngươi có lẽ có thể nhận biết. Ta lần này tới gặp ngươi, vừa lúc có chuyện cùng ngươi nói, trong khoảng thời gian này ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Lâm Minh cớ gì nói ra lời ấy? Trước đó vài ngày ta cùng sư tỷ tại tử quán. Lâm Hằng đem lần trước nghe lén Long phủ thiếu gia cùng người đối thoại, một năm một mười nói cho hắn. Tôn Hạo nghe song song quyền nắm chặt, trên cổ càng là nổi gân xanh, cắn răng nói, những người này thật đúng là âm hồn bất tán, Y Lệ Minh bắt nhiều người như vậy, còn muốn tìm đường chết. Thông qua Tôn Hạo miêu tả, nguyên lai Ngụy Ngạn gia đoạn thời gian trước âm thầm điều tra, đều là hắn mạo hiểm triển khai. Dù sao hắn muốn lấy Ngụy Ngạn Tiên Lan, dù sao cũng phải vì Ngụy Ngạn gia làm chút chuyện, như loại này cồn đao sự tình, bất kể có phải hay không là lợi dụng hắn đều phải xông đi lên. Cũng chính là bởi vậy, Ngụy Ngạn gia bên này thái độ đối với hắn mới tốt rất nhiều. Muôn không đăng hộ không đối hôn nhân, nhất định sẽ có gặp trắc trở. Tôn Hạo lao cha cũng không đáng tin cậy, trong túi liền cái ra dáng xính lễ đều không bỏ ra nổi, Tôn Hạo lại không muốn ở rể. Độ khó có thể nghĩ. Thì ra là thế, thần hình ti bên kia thả một bộ phận Y Lệ Minh người, ta nghĩ hẳn là nữ đế cố ý hành động. Ngươi bây giờ phiền phức cũng không nhỏ, đang ở vào bị trả thù biên giới bên trên, ngươi cuối cùng không phải Ngụy Ngạn ra người, vạn sự phải cẩn thận. Đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, tiếp xuống ta tự sẽ cẩn thận Long phủ bên kia. Không, ngươi cẩn thận Long phủ là vô dụng, không đem bọn hắn khí diễm đè xuống, phiền phức sẽ không cuối cùng, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Lâm Minh mời nói. Tôn Hạo lên tinh thần nói. Lâm Hằng khỏe miệng có chút dương lên, đem chính mình hoàng lệnh móc ra bày tại trên bàn, ta cho ngươi một thanh đao sắc bén, ngươi thay ta đi lấy người. A, Lâm Minh ngươi cái này. Trong 10 ngày, đem tất cả mọi người quét sạch. Trung gian không cần ngươi ta đến phân biệt. Trực tiếp bắt người sao? Nếu có đầy đủ lý do, ta. A, Thiên Huyền Ngự Ti bắt người không cần lý do, ta nói bọn hắn có tội, bọn hắn liền có tội. Chương 1350, Tôn Hạo xếp hàng, cho đệ muội tặng lễ. Chương 1350, Tôn Hạo xếp hàng, cho đệ muội tặng lễ. Lời nói phế lối, cường đại khí chẳng. Nếu như là người khác nói loại lời này, Tôn Hạo khẳng định sẽ coi hắn là thành ngu xuẩn. Nhưng là Lâm Minh không giống nhau, tại trước đó nhận biết thời điểm, là hắn biết đối phương là một cái đầu não nhạy bén, đặc biệt có chủ ý người. Sau lại trở thành tiên minh minh chủ, nghe nói thống ngự không dưới hơn 100 cái Tây Châu thế gia. Tại chân quân như cọp lông, hợp đạo đại năng như nước Tây Châu, một cái hóa thần tu sĩ có thể thành minh chủ, cái gì hàm kim lượng không thể nghi ngờ. Tôn Hạo nhìn xem trước mặt lệnh bài, trên đó vẫn như cũ lưu truyền long uy, chỉ là coi trọng như vậy liếc mắt cũng là người ta cảm thấy có cảm giác các bách. Lâm Minh lệnh bài này cụ thể là? Tôn Hạo đem hắn cầm lên, xem bộ dáng là nguyện ý nghe sắp xếp của hắn. Lâm Hằng khẽ miệng ngậm lấy cười, sâu xa nói, lệnh bài này là nữ đế chí cao ban thưởng hoàng lệnh, phía trên không phải có thiên huyền chí cao bốn chữ. Tôn Hạo đem lệnh bài lật đi tới nhìn một chút, lập tức hít vào một hơi. Nói cách khác, đây là nữ đế thụ ý. Lâm Hằng lập lờ nước đôi thái độ, không có chút sáng, cũng không có bắt bỏ. Có phải hay không nữ đế thụ ý không trọng yếu, dù sao nữ đế cùng Khải Vương hai người bọn họ nhất định phải là tẩy. Lâm Minh, ngươi có thể thật là khiến người ta càng ngày càng bội phục. Thế nhưng là ta không biết rõ, nếu hoàng tộc bên kia đều đã hàng nổi danh đơn độc thủ, vì sao không tự mình làm, ngược lại muốn chuyển giao cho người khác trong tay. Tôn Hạo không phải người ngu, biết rõ có khả năng bị làm vũ khí sử dụng, nhưng hắn cũng muốn hỏi cho rõ. Tôn lão đệ a, ngươi ý tưởng này cũng quá đơn thuần. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, Tây Châu Tiên Minh chống cự ngoại địch, bất luận kẻ nào đều có thể làm minh chủ, vì sao nữ đế không điều động một cái tâm phúc đến đâu, mà là muốn đem vị trí cho đến người khác. Nói trắng ra là chính là đem một cái lập công thu hoạch được ban thưởng cơ hội cho đến người khác. Đạo lý đồng dạng. Hiện tại xử lý ý đạo thế gia chuyện này cũng có được hiệu quả như nhau chỗ, nữ đế đều có thể tại trên triều đình một câu ra lệnh, trấn phủ ti bên kia trực tiếp bắt người liền tốt. Nhưng là nàng không thể làm như thế, bởi vì xử lý thế gia đơn giản, gom thế gia chi tâm khó, những sự tình này không thể bày ở ngoài sáng mặt, nếu không hôm nay tiêu diệt toàn bộ thế gia này, ngày mai tiêu diệt toàn bộ cái kia. Dân ra, trên triều đình người người cảm thấy bất an, ai còn dám cho ngươi hoàng tộc bán mạng. Cho nên, nghĩ lại, vì cái gì nữ đế đem ban đầu trách nhiệm an bài tại Ngụy Nạn gia trên thân, mà không phải những người còn lại? Bởi vì Ngụy Nạn gia đồng dạng là ý đạo thế gia, tại Đông Châu địa vị không tầm thường, dạng này liền có thể hướng ý đạo chi nhân biểu đạt một cái thái độ. Vương triều cũng không phải là muốn đối với bọn hắn ý đạo chi nhân đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn thanh lý một bộ phận sâu mọt, hạ người gì là sâu mọt đâu. Cái khác khó mà nói, chỉ cần là cùng Ngụy Nạn gia bảo trì tại cùng một trận chiến dây cùng tiêu chuẩn người, liền nhất định không phải sâu mọt. Lâm Hằng dùng tự hỏi tự trả lời phương thức, cho Tôn Hạo phân tích thế cuộc trước mắt. Một phen giải thích xuống đến, không chỉ có Tôn Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, liền cách đó không xa nhảy dây Ngụy Nạn tiên lan đều bị hấp dẫn qua đây. Nàng chân chùi chân ngọc nhỏ chạy tới, mang đến một trận làn gió thơm, tràn đầy kinh hỉ dáng vẻ ngồi xuống Tôn Hạo bên cạnh. Cũng chính là Lâm Hằng đối diện. Hoa, Tôn Hạo, vị bằng hưu kia của ngươi thật là lợi hại, vậy mà cùng đại ca của ta phân tích đơn giản không có sai biệt. Ách ha ha ha, một điểm cái nhìn thôi, đạo lý này ta nghĩ Ngụy Nạn gia chủ cũng minh bạch. Lâm Hằng cười cười nói. Tôn Hạo mắt nhìn bên cạnh Ngụy Nạn tiên lan, có chút không tự tin nói, Lâm Minh, vẫn là đầu ngươi dễ dùng, không tại trong cục liền đem vấn đề thấy như thế thông thấu, ta thậm chí còn được nghĩ kỹ nửa ngày mới có thể lý giải. Đừng nói như vậy, không có người sinh ra liền thông minh, ngươi không có trải qua nhiều chuyện như vậy, chưa có tiếp xúc qua đặc biệt lớn nhân vật, tầm mắt tự nhiên là không đạt được cái kia độ cao. Ngươi nếu là đi theo ta lăn lộn một đoạn thời gian, ta cam đoan ngươi có thể lên thăng mấy cái cấp độ. Lâm Hằng thử nghiệm ném ra ngoài cảnh ô lưu. Tôn Hạo xem như hiện nay cùng hắn quan hệ tương đối không sai khí vận người, có thể lôi kéo liền lôi kéo. Hắn cũng không hy vọng Tôn Hạo có một ngày sẽ giống Diệp Thiên một dạng, đi tại chính mình mặt đối lập. Khí vận người ở giữa có thể hợp tác sao? Lúc không có tuyệt đối sinh tử tồn vong cục diện trước, hiển nhiên là có thể. Không cần thiết vì người ta trên người khí vận, liền nhất định phải giết chết đối phương. Tôn Hạo nghe được hắn, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chắp tay một cái nói, "Đa tạ Lâm Minh, cái kia sau liền toàn bằng Lâm Minh chỉ điểm một hai rồi." "Ha ha ha ha, dễ nói dễ nói." "Ấy." Lâm Hằng ra vẻ một bộ đột nhiên nghĩ đến cái gì bộ dáng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hình vuông một sắt, trực tiếp đưa tới Ngụy Nạn tiên lan trong tay, "Đưa cho ngươi." "A, cho ta." Tôn Hạo là ta lão đệ, lần thứ nhất chính thức gặp đệ muội, làm sao cũng phải chuẩn bị cái lễ gặp mặt đi. "Cái này" Lâm công tử, ta. Ngụy Nạn tiên lan ngày bình thường nhìn xem tùy tiện, vừa gặp phải sự tình liền có chút không biết làm sao rồi. Nàng không biết là nên tiếp, vẫn là không nên tiếp. Tôn Hạo lôi kéo tay của nàng, cười nói, Lâm Vinh cho lễ gặp mặt, liền thu cất đi. Cái kia. Đa tạ. Mở ra nhìn một chút đi. Ta thế nhưng là trưng cầu ý kiến Huyền Tình về sau, nhường nàng giúp đỡ cho chọn lựa. Lâm Hằng ánh mắt ra hiệu nói. Triệu Huyền Tình. Ngụy Nạn tiên lan nghe xong trực tiếp mở ra, bên trong hiện lên màu xanh biết bình quang, rõ ràng là một mai cùng loại với như ý hai mặt ngọc khí. Sắc thực tới nói, đây là mai có thể chứa được linh dịch vật chứa, nghe đồn đem hắn đặt ở nhật quang hoặc dưới ánh trăng liền có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có dưỡng thần cùng nhuận da công hiệu. Thật lâu trước đó, Ngụy Nạn tiên lan liền chú ý tới nó, làm sao tại đỉnh Dương Thành tụ bảo các bên trong, một mai nhỏ ngọc như ý liền muốn 10 vạn linh thạch. Lao cha cùng đại ca bọn hắn cảm thấy quá không đáng làm, liền không có đồng ý nàng dùng tiền đi mua. Không nghĩ tới Lâm Hằng đi lên liền đưa một mai đặc biệt lớn. Cái này một cái to như ý, tối thiểu được lật mấy lần giá tiền đi. Hoa, Lâm đại ca, ngươi hoa này bao nhiêu tiền nha, thật là cho ta sao? Không phải vậy đâu. Ta một đại nam nhân, có vẻ như cũng không cần đến cái đồ chơi này đi. Mẹ nó, tốn ta 20 vạn linh thạch mua như thế cái đồ chơi, làm ta đau lòng chết đi được. Lâm Hằng trong lòng đều đang chảy máu. Hắn thực sự nghĩ không ra cùng nữ tu dính dáng pháp khí, làm sao đều mắc như vậy. Thật giống càng không thực dụng, liền càng quý. Càng thực dụng đồ vật, ngược lại là giá cả thân cư dân. Nghĩ lại, lúc trước tiểu sư tỷ hoa 3000 linh thạch mua kiện tiên váy, thật giống cũng là chuyện như thế. Đổi lại là nam tu mà nói, số tiền này đều đủ mua một bộ giáp cứng rồi. Ngụy Ngạn Tiên Lan cầm tới lễ vật về sau, vui vẻ như thằng bé con, chạy đến trong hoa viên tìm chỗ ánh nắng cao chiếu địa phương, thí nghiệm một chút ngày tinh hoa hoa sẽ là dạng gì trạng thái. Tôn Hạo nhìn xem nàng dáng vẻ cao hứng, nụ cười không ngừng lại qua, lại hướng Lâm Hằng nói lời cảm tạ một phen. Trong tay hắn không có bao nhiêu linh thạch, cái kia ngọc khí vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, trở về sau đã kiếm được tiền, liền chính mình dùng tiền cho thê tử lấy lòng đồ vật. Hai người lại trao đổi dưới tiếp xuống chi tiết, Tôn Hạo nghe thỉnh thoảng gật đầu. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lâm Hằng liền cáo từ rời đi. Các loại Ngụy Ngạn Tiên Lan từ phủ chủ bên kia lấy ra ăn ngon, muốn chiêu đãi Lâm Hằng thời điểm, phát hiện người lại đi rồi. "Uy, Tôn Hạo, ngươi làm sao không lưu một chút Lâm đại ca? Lâm huynh hắn còn có việc, hôm nào tu học ta muốn mời hắn qua đây, được chưa?" "Ngươi nha, cầm lấy lễ vật một bộ mê tiền dạng, thật không biết nói thế nào ngươi." "Tham tiền. Xin nhờ, ngươi biết ngọc này khí cụ giá trị bao nhiêu linh thạch nha, nói ít cũng phải 20 vạn." "Bao nhiêu?" Tôn Hạo nghe được cái số này về sau, người đều mộng, lẩm bẩm nói, "Lâm huynh đây là làm gì à, đưa cái này quý lễ vật, ta sau này..." Tôn Hạo coi là nhiều lắm là mấy vạn linh thạch, không nghĩ tới còn thiếu cái không. Thật là không đem tiền cho làm tiền a. Hắn cùng lão cha đời này đều không có gặp qua 20 vạn linh thạch. Cái này có qua có lại, sau này cũng không tốt đáp lễ a. Chương 1351, nữ đế Tư Triệu Mộng Hàm Ngư vào cùng. Chương 1351, nữ đế Tư Triệu Mộng Hàm Ngư vào cùng. Tôn Hạo trên mặt cảm giác có chút quá không đi, nhưng nghĩ lại Lâm Hằng hiện tại có tiền như vậy, đi theo hắn lăn lộn, danh lợi có rồi, tiền còn có thể thiếu sao? Học một chút kiếm tiền bản sự, sau này cũng có thể thẳng tắp cái eo. Lâm Hằng rời đi Ngụy Ngạn phủ đệ về sau, mơ hồ trong đó cảm giác được xung quanh có mắt nhìn chằm chằm, thần thức quét qua phát hiện ngay tại rình coi hai người. Trong mấy mắt, Lâm Hằng xuất hiện ở một người trong đó sau lưng, dùng sức nắm được bờ vai của hắn, lạnh lùng nói, "Ai phái các ngươi giám thị Ngụy Ngạn ra đâu?" Người kia trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể co lại rút ngã xuống, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía hắn. Quỳ xuống đất dập đầu nói, "Tiền bối tha mạng, ta là Long phủ người." "Long phủ?" Lâm Hằng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối với hắn triển khai sư hồn. Hiểu qua sau đó, đối phương đúng là Long phủ bên trong một cái hạ nhân, bị từ Tiểu Bạch An bài qua đây nhìn chằm chằm Ngụy Ngạn ra nhất cử nhất động. Xem bọn hắn gần nhất gặp cái gì, một khi có biến, lập tức đến báo cáo. Siêu hồn sau đó, người kia trực tiếp miệng sủi bọt mép co quắp đi qua, coi như không chết cũng phải biến thành thần trí không rõ đồ đần. Đến mức một người khác, Lâm Hằng cũng thuận tay giải quyết. Dùng loại phương thức này cho Long phủ để tỉnh một câu, tốt nhất đừng lên vội vàng tặng đầu người. Trở lại thành Tây Tĩnh Tâm Đường, Lâm Hằng cùng các sư tỷ tụ họp. Triệu Uyển Tình trước tiên mở miệng nói, "Thế nào? Lễ vật này, Thiên Lan cô nương cần phải rất hài lòng đi." "Nào chỉ là hài lòng a, cái kia cao hứng trong mắt đều nhanh đi ra rồi." Lâm Hằng khoa trương nói. Mộ Liễu Khê nghiêng đầu, có chút tức giận bất bình dáng vẻ, "Sư đệ, ngươi ngược lại là tốt cam lòng, cho Ngụy Ngạn gia tiểu thiên kim đưa quý trọng như vậy đồ vật, không biết còn tưởng rằng là coi trọng người ta ra vẻ định bợ đâu. Gia chủ ngươi nhìn ngươi, lại nói đùa không phải sao? Ta tặng quà là vì kéo hảo cảm, Tôn Hạo tiểu tử kia hiếm có con gái người ta, chỉ cần cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, còn sợ không cầm nổi tiểu tử này." Triệu Uyển Tình một cái tay chống đỡ cái cằm, khóe miệng hướng về một phương hướng liệt ra nụ cười xấu xa, "Thế nhưng là Lâm công tử, ngươi không phải nói Tôn Hạo là lao đệ ngươi, tại sao phải lợi dụng Ngụy Ngạn tiên lang câu người ta đâu? Có câu nói rất hay, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống dưới người. Tôn Hạo trên người khí vận không thể so với Diệp Thiên thấp à, muốn cho hắn túi đầu đi theo, có năng lực ngược lại là thứ yếu. Bởi vì đối phương sẽ cảm thấy mình không kém ngươi, tương lai chưa hẳn không thể vượt qua ngươi. Thông qua tính cách đến xem, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn là cái sợ thê tử chủ, về sau cùng với Ngụy Ngạn tiên lang cũng phải là bị nằm ở." "Sợ thê tử?" "Nói cái gì đến cái gì, mới vừa lên lâu tiến vào nhã thất Vân Giao liền nghe được câu này, đi lên phía trước nói, sư đệ, ngươi sợ cái nào thê tử?" "Gan lớn." "Ta cũng không sợ thê tử, nói chính là người khác." Mộ Liễu Khê nhìn về phía Vân Giao, nghi ngờ nói, "Tiểu Giao sao ngươi lại tới đây, không phải cho ngươi đi tìm đại sư tỷ sao?" "Đi qua nhiều ngày như vậy, đại sư tỷ chậm chạp không hiện thân, cũng không thấy cái bóng người, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút bận tâm." "Hạ, ta đi Hoàng Thành Ti cùng tuần vệ ti bên kia hỏi thăm, đại sư tỷ tại 3 ngày trước liền rời đi Đỉnh Dương thành rồi, căn bản cũng không biết đi hướng. Chúng ta cũng liền đừng mù quan tâm, đại sư tỷ nàng còn có thể thật gặp được nguy hiểm sao?" "Ừm." Lâm Hằng phụ họa gật đầu, "Đại sư tỷ bản sự rõ như ban ngày, nguy hiểm ngược lại không đến nỗi. Có lẽ là bái phòng bằng hữu, văn đàn đại lão cũng không dễ dàng như vậy gặp." "Oi sư đệ, ngươi cho sư tôn an bài nhiệm vụ gì a?" "Cha cha, sư tôn nàng a, không cần ta an bài nhiệm vụ, tay người ta bên trong còn có cái át chủ bài thế lực đâu." "Át chủ bài?" Lâm Hằng không xác định các sư tỷ có biết hay không Vũ Hiên các sự tình, xác suất lớn là không rõ ràng, làm không cẩn thận mẹ bọn hắn cũng không biết. Mộc Vũ Đồng không nói, hắn tự nhiên cũng không cần thiết nói. "Tóm lại các ngươi đừng đem sư tôn thật cho xem như bảy nát cá ướp muối là được, thân phận của nàng có các ngươi không nghĩ tới. Vũ Hiên các bán đạo binh thuộc về cao đầu nhập, cao hồi báo làm ăn, khuyết điểm chính là sư tôn chỉ không bỏ ra nổi. Được nghĩ biện pháp từ sư tôn trên thân nổ điểm lông dê." Lâm Hằng ngoài miệng chưa hề nói, nhưng lời trong lòng đều bị nghe thấy được. "Mộ Liễu Khê, Vân Giao hai cái cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn." "Mộ Liễu Khê, Vũ Hiên các." "Sư đệ có ý tứ là, sư tôn nàng là Vũ Hiên các chủ." "Vân Giao, Vũ Hiên các không phải cái kia bán bí cảnh chìa khóa tổ chức nha, phía sau là sư tôn tại lo liệu, thật hay giả à?" "Ta không tin."
vốn cho rằng là sư tôn là cá ướp muối, không nghĩ tới đối với các nàng đổ nhi mấy cái giấu đi sâu như vậy. Khó trách thường xuyên sẽ có một hồi sẽ không gặp sư tôn thân ảnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Hằng con ngươi đảo một vòng, tầm mắt dò xét tại trên người Mộ Liễu Khê. Gia chủ đại nhân, ngươi muốn uống trà đều chuẩn bị xong, ngươi nhìn đêm nay. Khụ khụ. Mộ Liễu Khê vội vàng làm ho hai tiếng, dưới tay phải ý thức che mặt, nhưng lại cố ý xếp đặt ra hai ngón tay. Chắc hẳn lấy Lâm Hằng đầu có thể minh bạch chính mình có ý tứ gì. Vân Dao cùng Triệu Uyển Tình hai người đều một bộ khám phá không nói toạc dáng vẻ, không có xen vào. Màn đêm buông xuống, Lâm Hằng tại đêm hai canh thời gian lặng lẽ meo meo đi tới Mộ Liễu Khê nơi ở sư đệ, ngươi tới làm gì? Thân mang sương mù sắc váy mỏng Mộ Liễu Khê, bên cạnh nằm ở trên giường, một cái tay chống đỡ sau thai bên cạnh, hai đầu cặp đùi đẹp có chút giao thoa ra câu người độ cong. Gia chủ ngươi nhìn ngươi, ta tới còn muốn thận trọng một chút, nếu là không tới là không phải liền phải nổi giận. Ấy nha, lão bài cự trưởng. Ai nha, đột nhiên dạng này còn có điểm không thích đứng đâu. Mộ Liễu Khê trong lòng lẩm bẩm, thân thể không khỏi hướng vào trong xê dịch. Lâm Hằng một cái tay đã bắt được trên vai chùm kia mỏng mang, lôi kéo hai lần nhưng không có kéo xuống. Nhìn kỹ, nguyên lai một chỗ khác đang bị Mộ Liễu Khê giật lấy. Sư đệ, ta như vậy chơi lạt mềm một chặt, có phải hay không phi thường giả thận trọng? Gia chủ, ngươi có phải hay không bị tiểu giao mà nói cho ảnh hưởng tới? Nàng chính là mình ác đoạt rồi, tìm cho mình lý do, sư tỷ ngươi vẫn là rất nghiêm chỉnh. Có bao nhiêu chính kinh? Có chút không tiện đánh giá, nếu không trước phẩm trà, hồi ức dưới lại nói. Ân, tốt a. Lâm Hằng bên này cùng gia chủ luận đạo phẩm trà lấy, một bên khác Mộng Vũ Đồng lại lâm vào phiền phức. Trong hoàng cung vệ vậy mà tìm được nàng điểm dừng chân, chỉ mặt gọi tên muốn để nàng vào cung. Nữ đế thời gian này gọi ta vào cung cần làm chuyện gì? Ta nếu là không đi đâu? Mộng trưởng lão, vẫn là đi cho thỏa đáng. Nữ đế đại nhân có lời sẽ không làm có ngươi, đương nhiên. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể kêu lên chính mình Đỗ Nhi. Hừ, phép khích tướng đối bản tôn là vô dụng, ta ngược lại muốn xem vị này nữ đế đại nhân lại muốn sửa sang cái gì còn tiêu thân. Mộng Vũ Đồng phất tay áo mà lên, đi theo người tới hướng ra phía ngoài mà đi. Trong cung dưỡng di điện, Mộ Dung Tử Yên hồi báo xong công việc, nghe nói gọi Mộng Vũ Đồng vào cung tin tức, hiếu kỳ nói, "Chí cao, nghe Chu đại tổng quản nói ngài nhường Mộng Vũ Đồng tiến cung." Khương Tĩnh Di lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói, "Không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt ngươi bản chức công việc. Nếu là dành đến hoàng, liền đi nhìn chằm chằm Khương Duyên bên kia, mau chóng đem ý đạo mấy cái kia thế gia kết thúc công việc." "Ê, Chí cao, chuyện này cần phải đi tìm Lâm Hằng." "Tìm Lâm Hằng?" Khương Tĩnh Di sững sờ. Khải Vương điện hạ đem cục diện rối rắm cho ném cho Lâm Hằng rồi. "Đừng." Khương Tĩnh Di đem dâm sớm nện ở ngự trên này, lông mày có chút nhíu nói, Khương Duyên đang làm cái gì? Lâm Hằng hắn mới vừa trở về Đông Châu liền đi làm chuyện đắc tội với người, này làm sao có thể cho phép đâu? Nếu để cho Độc Cô Tử Huyên biết, chẳng phải là coi là bản đế đang cố ý cầm nàng nhi tử làm đạo làm? Nàng thế nhưng là thật vất vả mới tích lũy điểm ấn tượng tốt, đây không phải cho mình náo xong sao? Đi đem Khương Duyên gọi tới cho ta. Mộ Dung Tử Yên vội vàng đáp ứng nhuận ra ngoài, khá lắm. Con nổi giận lớn như vậy sao? Chương 1352, Mộ Vũ Đồng tâm động chương 1352, Mộ Vũ Đồng tâm động Mộ Vũ Đồng đi khi tiến vào hoàng cung trên đường. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể trông thấy đốt đèn mà đi nha hoàn cùng thái giám. Mặc dù tới không chỉ mấy lần, nhưng từ Khương Tĩnh Di cho hấp thụ ánh sáng thân phận về sau, tâm cảnh liền đã rất là cải biến, chưa từng có quá khứ thông dong. Khương Tĩnh Di mời nàng vào cùng, khẳng định là con trồn cho gà chúc Tết, không có an hảo tâm. Nàng còn để cho mình đi tìm chính mình Đỗ Nhi, thậm chí còn dùng tới phép khích tướng. Nếu như đem Lâm Hằng gọi tới, không nói sợ không sợ vấn đề, nàng một cái làm sư tôn, hiện tại tu vi cảnh giới vẫn như cũ so hiện nhãn bao cao hơn, còn không có luân lạc tới cần nghịch đồ bảo vệ tình trạng. Khương Tĩnh Di lại không dám giết chết chính mình, nếu như nàng còn muốn lấy để cho mình làm nha hoàn, lấy Lâm Hằng thái độ khẳng định sẽ cùng nàng lại lần nữa trở mặt. Mộc Vũ Đồng lúc này còn ước gì Khương Tĩnh Di tiếp tục khi nhục chính mình, dạng này nàng cũng muốn chạy tới Lâm Hằng trước mặt cho nàng nói xấu. Nhưng Khương Tĩnh Di là người phương nào, ở ngoài sáng biết Lâm Hằng sẽ tức giận dưới tình huống, làm sao đem miệng trôi cho đến Mộc Vũ Đồng. Mộc trưởng lão, phía trước chính là dưỡng di điện rồi. Nhà ta còn có chút việc, sẽ không tiễn ngài tiến vào. Chu công công đem đường đưa đến một nửa, liền cười ha hả dẫn theo đèn lồng quay người rời đi. Mộc Vũ Đồng gật gật đầu, thần thức hướng về phía trước quét qua, nện bước nhanh chân mà vào. Trong cung điện, một mảnh quần cũ vẽ. Lọt vào hai chính là nâng bút sàn sạt viết thanh âm, Khương Tĩnh Di đang đứng tại một cái bảng điều kiện trước tiên bút vẽ lấy chân dung. Gặp Mộc Vũ Đồng đến nơi, liền đầu đều không có nâng lên một chút, nhàn nhạt tới một câu, "Mộc trưởng lao trước tiên ở một bên ngồi lấy đi. Nữ đế đại nhân nếu là có công vụ phải xử lý, cái kia tha thứ ta không phục bồi." Mộc Vũ Đồng cảm thấy nàng là tại cho mình ra vai phủ đầu, tuyệt không khách khí, quay người muốn đi. Không ngờ, một giây sau dưỡng di điện trước cửa liền sinh ra một đạo kết giới. Mộc Vũ Đồng nếm thử chụp đánh một cái, trong ánh mắt tràn đầy u hoán, lại tức phình lên gãy trở lại, cắn răng nói, nữ đế đại nhân thật là học được nhà ta Đồ Nhi tinh túy, vô sỉ. Hừ, Mộc trưởng lão, đừng kích động như vậy nha, bản đế nhưng không có muốn giam lòng ý của ngươi. Ngươi Đồ Nhi đưa ngươi xem như một cái bảo che chở, ta nếu là trắng trợn khi dễ ngươi, hắn chẳng phải là sẽ giận ta. Ngươi cũng không cần thử dùng ngôn ngữ chọc giận ta. Mộc Vũ Đồng gặp chính mình tiểu tâm tư trực tiếp bị điểm phá, trong lúc nhất thời có chút không nhịn được mặt. Nàng tiểu nói này, thật giống chính mình như cái cố tình gây sự đứa nhỏ giống như. Một lát công phu, Khương Tĩnh Di đem chân dung vẽ hoàn thành, phóng tới trong hộp. Lúc này mới ngừng bút, quay người ngồi đến chính mình trên long ỷ nhẹ nhàng xua tay, Mộc Vũ Đồng vị trí liền trực tiếp bị kéo tún đến nàng ngự án bên tay trái. "Ó, ngươi?" Mộc Vũ Đồng sắc mặt đại biến,
có chút không kèm được rồi, cái cổ về phía sau co rụt lại nói, nữ đế, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đem bản tôn kêu đến, có việc cứ việc nói thẳng. Nghe nói ngươi chính là Vũ Hiên Các các chủ. Khương Tĩnh Di đột nhiên nói. Vũ Hiên Các? A, nữ đế đại nhân đang nói cái gì lời nói, ngươi có phải hay không tính sai rồi, ta cùng Vũ Hiên Các có thể không có quan hệ. Ngọc Vũ Đồng trong lòng căng thẳng, không có trực tiếp thừa nhận. Bởi vì Khương Tĩnh Di nói chính là nghe nói cũng chính là không xác định. Nếu như xác định, cũng không phải là câu nghi vấn, mà là trực tiếp dùng khẳng định tiểu câu rồi. Không thể không nói, ngươi người này nhìn xem lười nhác không có bản lĩnh gì, ẩn thân phần ngược lại là có như vậy chút bản lĩnh, một cái nho nhỏ Vũ Hiên Các các chủ đều có thể thần bí như vậy. Bản đến nếu hỏi ra, liền đại biểu lòng dạ biết rõ, ngươi không cần che giấu. Ngọc Vũ Đồng lông mày cao lại, có chút bất mãn nói, đây là Hằng Nhi nói cho ngươi a? Không phải. Khương Tĩnh Di trực tiếp phủ nhận. Lâm Hằng có hay không chính miệng nói sao? Khẳng định là không có. Nhưng không chịu nổi tâm hắn âm thanh một mực con dế, căn bản giấu không được bí mật gì, hơi chút nghe một chút liền có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Coi như không có tiếng lòng, Khương Tĩnh Di cũng có thể khẳng định Vũ Hiên các người sau lưng là Ngọc Vũ Đồng. Bên cạnh ngươi có người cần phải đến từ Ảnh Minh đi. Nàng thường xuyên trà trộn tại bên cạnh ngươi, lại đồng thời xuất hiện tại Vũ Hiên các, nếu như nói là đơn thuần cùng Vũ Hiên các việc buôn bán vắng lai, ta là không tin. Ảnh Nhất. Ngọc Vũ Đồng tiếp nhận cái này lý do thoái thác, bởi vì Ảnh Minh phía sau đến đỡ người là nữ đế, Ảnh Nhất trước đó lại là Ảnh Minh người. Muốn từ trên người nàng điều tra có thể quá dễ dàng. Chỉ bất quá, Ảnh Nhất không phải chấp hành nhiệm vụ thất bại, muốn bị thanh trừ người sao? Chẳng lẽ Khương Tĩnh Di đang dùng Ảnh Nhất điểm chính mình? Nàng thử do hỏi, nữ đế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Là đối với bên cạnh ta người có ý kiến, vẫn là đối Vũ Hiên các có ý kiến? Ngươi chỉ là ý kiến gì? Khương Tĩnh Di không có tiếp nàng câu nói này, khỏe miệng có chút dương lên, đem vấn đề lại bức cho nàng. Đừng quanh co lòng vòng rồi, không có cách nào nhằm vào ta, liền muốn châm đối người của ta, uổng cho ngươi vẫn là nữ đế liền cái này điểm tâm tính chất, đấu không lại ngươi ta Nhật vua. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, có ta Ngọc Vũ Đồng tại ngươi một ngày, ta liền mỗi ngày tại Hằng Nhi trước mặt cho ngươi nói xấu, để cho ngươi lên giường đều làm ác mộng không nỡ. Đúng. Khương Tĩnh Di dùng sức đập dưới ngự án, mày liễu mảnh sao đều nhăn trở thành ngược lại tám, thật muốn cho nàng một cái lớn bút úi. Cái này cá ướp muối nói chuyện không đứng đắn, còn như vậy ghen tị. Động một chút lại cầm đồ nhi nói sự tình, thật giống chính mình giống như nàng, tranh giành tình nhân một điểm chính sự không có. Ngọc Vũ Đồng cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không cần tại bản đế trước mặt nói loại này không đứng đắn mà nói. Lúc đầu ta còn muốn lấy cho ngươi Vũ Hiên Các kéo một cuộc làm ăn, ta nhìn ngươi cả ngày đem ý nghĩ đều đặt ở Lâm Hằng trên thân, cũng không có cái chuyện đứng đắn, trở về đi. Chờ một chút. Ngươi nói làm ăn. Ngươi cho ta kéo một cuộc làm ăn. Ngọc Vũ Đồng tràn đầy không thể tin, hầu nghi nói. Tiến về Thiên Hành Đại Lục hết thể có 3 con đường dây có thể thực hiện. Thứ nhất trực tiếp đi tinh lộ, vượt qua tinh hải, thứ hai tiên đảo bí cảnh, đi diệt quốc bí cảnh lưu lại thông đạo, thứ ba chính là du tẩu trường Minh Hà, thông qua không gian vị trí đổi thành, tiếp cận hoặc tiến vào Thiên Hành Đại Lục. Con đường thứ nhất cần tu kiến cự hình vân chu, mới có thể gánh chịu đủ nhiều người, vân chu vượt qua tài nguyên tiêu hao rất lớn, tăng thêm mục tiêu lớn, Thiên Hành Đại Lục tu sĩ thế tất sẽ tiến hành ngăn cản. Bởi vậy, mặt khác hai con đường là đáng giá suy tính. Ngọc Vũ Đồng khó hiểu nói, thế nhưng là diệt quốc bí cảnh bên kia đi cũng không dễ dàng đi, nơi đó từng đổ sụp qua mấy lần, hơn nữa còn có cảnh giới hạn mức cao nhất, phản hư kỳ trở lên tu sĩ rất khó tiến vào. Cho nên liền cần chuyên môn đặc thù pháp khí, đem cảnh giới tiến hành áp xúc, cam đoan không gian liên tục cùng ổn định, ngươi là Vũ Hiên các chủ, hẳn phải biết phải dùng pháp khí gì đi. Ngọc Vũ Đồng đương nhiên biết, hoặc là trực tiếp mang không gian cờ đem tu sĩ cho bao vây lại, đem tự thân tô son chắt phấn là không gian một bộ phận, sẽ không dẫn tới ba động. Một cái biện pháp khác là dùng chấn tinh thạch, hấp thu trong không gian năng lượng ba động, tương đương với trực tiếp thanh trừ một cái người chung quanh khí cơ. Cái gọi là khí cơ cũng không phải là thu liễm lại uy áp đơn giản như vậy, coi như một cái người đem khí tức đều bị nội liễm, nhìn qua giống như người bình thường, nhưng người tu tiên bản thân thể liền tự nhiên mang theo một luồng nói thế. Cô này thế là không có cách nào tiêu trừ. Bản đế nghĩ đến đem cuộc mua bán này giao cho người Vũ Hiên các đến làm. Mộng Hàm ngơ ngơ như vậy không biết điều. Ta nhìn. Chấm đã. Mộng Vũ Đồng con ngươi đảo một vòng, rõ ràng là có chút tâm động rồi, ta cảm thấy còn có thể nói chuyện. Chương 1353, về sau cứ gọi ngươi Khương Thực Vật Tốt. Chương 1353, về sau cứ gọi ngươi Khương Thực Vật Tốt. Hiện tại Lâm Hằng ngay tại bên ngoài lôi kéo cứu rút, nhân số khẳng định không thể thiếu. Một cái người nếu như có thể kiếm lời 1 vạn linh thạch, 100 người chính là 100 vạn. Cái này có thể so sánh rèn luyện cái gì đạo binh muốn dễ dàng, còn tới tiền nhanh a. Nhưng vấn đề là bên trong sẽ có hay không có hố đâu. Khương Tĩnh Di sẽ tốt bụng như vậy nhường nàng vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi kiếm tiền, tất nhiên là có khác sở cầu, không ngại xem trước một chút nàng đến cùng đánh lấy ý định gì. Ngọc Vũ Đồng, ngươi trở mặt nhưng thật ra vô cùng nhanh a. Nữ đế cũng không thể trách ta vừa mới nói chuyện gấp, thật sự là ngươi hùng hổ dọa người ấn tượng vẫn còn, dù sao chế tạo đủ loại dùng độ pháp khí chúng ta Vũ Hiên các có là người. Ta có thể nhường lợi ba thành đi ra, dù sao tiền cũng không phải từ hoàng tộc nơi này ra. Không theo hoàng tộc ra. Nói đùa cái gì, nếu là một cái phí qua đường đều cần thế ra riêng phần mình ra xử lý, ai cho ngươi bán mạng a? Khương Tĩnh Di vội ho một tiếng, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình, ngươi có thể không cho lợi, nhưng là có một điều kiện. Sau này không cho phép ngươi tại Độc Cô Tử Viên trước mặt nói bản đế nói xấu, cũng ít người ở bên ngoài trước con dế ta. A, liền cái này. Ngọc Vũ Đồng nháy hai lần con mắt, lập tức kịp phản ứng, khóe môi nết lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, nữ đế, ngươi đây là tại hướng ta cầu hòa sao? Khương Tĩnh Di cười đứng người lên, thản nhiên nói, lương ngọc nát tại ngoan thạch, quân tử bị hủy bởi thèm sâm.
Có ý tứ gì?
Ý là chân quý mỹ ngọc bị đệ tiện ngoan thạch trô đánh nát, cùng quân tử cũng không phải là bại vào đường đường chính chính bọ sức, mà là bị hủy bởi tiểu nhân không giảng đạo lý ác ý công kích. Câu nói này lúc trước Lâm Tử Thanh công kích thơ gió văn hội Vu Hoan đạo văn lúc, nâng bút mà rơi danh ngôn, quân tử thanh danh cùng sự nghiệp, cuối cùng là bị tiểu nhân sàm luôn ăn mòn hủy hoại. Mạnh, nữ đế ý của ngươi là ta Mộng Vũ Đồng là tiểu nhân. Cái này làm sao lại thế? Tại bản đế trong mắt Mộng Hàm Ngư ngươi vẫn luôn là cái biết đại thể, hiểu tiến thôi, không ghen tị, đoan trang thành thủ, ôn tồn lễ độ nữ nhân. Thương Tính Di vô vô bờ vai của nàng, trên thân như ẩn như hiện đũ lan khí tức, nhường nàng cảm xúc bình phục hạ xuống. Phản phất là lại nói ai gấp chính là lại nói ai. Cuối cùng, Mộng Vũ Đồng liếc qua đầu tới câu, còn cần ngươi nói. Liên quan tới hiệp ước định giá, ngươi có thể tìm Thiên Công Viện viện đầu đi đàm luận. Vũ Hiên các muốn gánh vác cái này làm ăn, muốn thông qua Thiên Công Viện bên kia chiêu mộ, bản đế không thể trắng trợn cho ngươi đi cửa sau.
Ừm, biết rồi.
Vậy ta có thể đi rồi sao?
Có thể.
Khương Tĩnh Di gật gật đầu, Mộng Vũ Đồng liền quay người rời đi, sắp đến phía sau cửa thậm chí còn quay đầu trộm nhìn nàng một cái.
Hừ.
Trở về tìm Lịch Đồ nói một chút, nhìn nàng một cái đến cùng tại đánh ý định bị phá gì. Mộng Vũ Đồng sau khi rời đi, Khương Tĩnh Di cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, cũng không biết mình cho Mộng Hàm Ngư một điểm ngon ngọt là có đúng hay không.
Không bao lâu, Khương Duyên bị Mộ Dung Tử Yên gọi vào dưỡng di điện.
Vào cửa sau còn chưa mở miệng, liền nên tiếp lao tỷ cái kia mặt tâm trầm, giống vừa mới ăn đứa nhỏ giống như.
Tỷ, cái này.
Muốn như vậy, triệu ta vào cung là đã xảy ra chuyện gì?
Khương Duyên, ngươi có phải hay không đem ý đi hải minh khai ra người giao cho Lâm Hằng đến xử lý?
Khương Duyên sắc mặt cứng đờ, hơn nửa đêm liền vì việc này.
Liền hoàn toàn thất vọng, đúng vậy a, giao cho Lâm Hằng tiểu tử kia.
Hô trướng.
Ta an bài cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi quay đầu giao cho Lâm Hằng, ai cho phép ngươi đem việc này cho hắn?
Khương Tĩnh Di nổi giận nói.
Không.
Không đến mức đi tỷ.
Mới nói bao nhiêu lần, nói chính sự thời điểm xứng chức vụ.
Khương Duyên trên đầu chịu một cái bạo lật, đau hắn ôm đầu tại chỗ nhảy hai lần, một bên nhìn Mộ Dung Tử Yên kem chút đều không có kéo căng ở cái này hai tỷ đệ thật là có thể chơi a Khương Duyên. Cái đồ chơi này ai có thể phân rõ là chính sự, vẫn là việc tư a.
Vì một cái Lâm Hằng, cần thiết hay không?
Về sau cứ gọi ngươi Khương thực vật tốt.
Khương Duyên ngươi thiếu cho ta sửa sang con thiêu thân dựa theo trên danh sách đi bắt người bắt người, dù sao khẩu cung đều tại thận hình đi, ngươi sự tình làm đến một nửa, đem cục diện rối rắm cho Lâm Hằng, có phải hay không có chút hố người?
Lâm Hằng hắn vừa mới trở về Đông Châu, vừa mới nhận được phong thưởng, chính là lôi kéo người thời điểm, ngươi nhường hắn đi đắc tội người, không phải thành tâm cùng ta chưa đi qua sao?
Khương Duyên bưng bít lấy cái chán, ngay tại ngồi trên ghế từ từ nói, lại bị Khương Tĩnh Di ánh mắt sắc bén trừng mắt lại đứng thẳng lưng lên.
Chí Cao, chị ruột của ta a,
ngươi không thể một câu cơ hội giải thích không cho ta, liền phát cáo a.
Hắn Lâm Hằng đến cùng là gì của ngươi a? Cứ như vậy đắc tội một điểm người mà thôi, ta cũng không phải không cho hắn chỗ dựa.
Ta nhường hắn xuất thủ làm chuyện này, không phải cũng là thay hắn cân nhắc, hắn hiện tại là dùng người không giả. Ngươi chỉ cho cái ngự ti đại tổng quản chức vụ có làm được cái gì, không có hành động bên trên thực quyền liền không có lực chấn nhiếp.
Nếu như nhường Lâm Hằng xuất thủ bắt một nhóm người, càng có thể làm cho một chút thế gia minh bạch, sau lưng của hắn có hoàng tộc chỗ dựa, Độc Cô thị cùng hoàng tộc khả năng tồn tại tiềm ẩn liên thủ. Cứ như vậy, hắn mặc dù đắc tội một chút người, nhưng tương tự đại tổng quản thân phận ngậm quyền số lượng không phải cũng đang lên cao.
Dạng này ai còn dám khinh thị hắn, không cho hắn một bộ mặt.
Thế nhưng là,
Khương Tĩnh Di lông mày cau lại, đang muốn mở miệng, Khương Duyên lập tức lên tiếng đánh gãy.
Ở đâu ra nhiều như vậy thế nhưng là, muốn ta nhìn Lâm Hằng hắn mới là người thân đệ đệ, đòi tiền lập tức đưa tiền, vẫn là từ trong các phủ tư trong kho cầm, ngươi nguyện ý chiếu cố hắn, ta cũng chiếu cố một chút có thể chứ, ta tối thiểu còn nhường hắn nhận cái ca.
Nhận cái ca?
Đây không phải trọng điểm.
Liên nói đắc tội với người không đắc tội người, hắn Lâm Hằng trước đó tại đỉnh Dương phụ cận nháo đằng một lần, sớm đã bị người treo giải thưởng rồi, những cái kia Y Lệ Minh người đều hận không thể ăn thịt bù ra, ngươi không đi đắc tội bọn hắn liền sẽ không trả thù.
Lại nói Tây Châu không phải hắn một mực đang cùng ý đạo người tranh phong, còn liên lụy ra một cái bất tử đạo tâm đi ra. Về tình về lý Đông Châu bên này nhiệm vụ đều cần phải thuận tay giao cho hắn đi làm.
Hắn hiện tại nắm giữ tin tức có thể một điểm không thể so với ta thiếu à, thậm chí là hắn sau khi điều tra xong, ta quá đáng thật lâu mới nghe được tin tức.
Khương Duyên một phen dựa vào lý lẽ biện luận về sau, Khương Tĩnh Di rốt cục bị thuyết phục rồi.
Thỉnh thoảng gật gật đầu.
Cái này đệ đệ trưởng thành à, trước đó trở ngại lao tỷ dâm uy, căn bản không dám trả lời.
Hiện tại ngược lại là có thể phát biểu giải thích của mình, hơn nữa còn đầy đủ làm cho người tin phục.
Lúc này mới như cái bước ra.
Khương Tĩnh Di chậm rãi đứng người lên, đưa tay vuốt vuốt trán của hắn, an ủi, tốt tốt tốt, là lao tỷ ra tay quá nhanh rồi, cần phải để cho ngươi trước giải thích một chút.
Vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý.
Vậy thì không có.
Khương Duyên làm ra một bộ dáng vẻ bị khuất.
Vậy ngươi muốn thế nào?
Tỷ ngươi trong nhà xin lỗi thì không cần, ngươi nhìn ngươi cũng đánh, nếu không cho điểm tiền tiêu và ta đuổi dưới.
Tê Khương Duyên, trong khoảng thời gian này ngươi làm sao cũng nên tiền, trước mấy ngày không phải mới vừa cho ngươi phê 30 vạn linh thạch.
Ai nha?
Một mã là một mã, có cho hay không đi?
Khương Tĩnh Di tự biết đối lý, cuối cùng là bất đắc dĩ thỏa hiệp, lại cho hắn 20 vạn linh thạch.
Đại hắn cầm lấy phê văn vô cùng cao hứng sau khi rời đi, Khương Tĩnh Di lại đem Mộ Dung Tử Yên gọi đi qua.
Chí Cao, có gì phân phó?
Ngươi đi cho ta điều tra một chút Khương Duyên, gia hỏa này có điểm gì là lạ, lại là nhận đại ca, lại là đòi tiền.
Khẳng định tại sửa sang cái gì còn tiêu thần.
A,
điều tra Khải Vương, cái này không được tốt đi.
Cho ngươi đi liền đi, trong vòng 3 ngày ta muốn kết quả.
Đúng. Mộ Dung Tử Yên chắp tay rời đi. Chương 1354, đã đạo đức không cho phép, lại nhìn người thật chuẩn. Chương 1354, đã đạo đức không cho phép, lại nhìn người thật chuẩn. Tiểu Tam trời đi qua. Đoàn Thư Vân bên này rốt cục động tĩnh, trở về đỉnh Dương Thành sau trước tiên liền trở về Khải Vương phủ. Vân Giao mấy người nghe tin chạy đến, Mộc Vũ Đồng cùng Lâm Hằng hai cái đã tại nhỏ thiền điện bên trong cùng Đoàn Thư Vân tán gẫu. Đại sư tỷ, ừm. Đoàn Thư Vân hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Văn Đạo bên này đã đang chất vấn Bạch Huyền Bút chia ra làm ba chân thực tính chất, nhưng là bọn hắn không có cách nào phân biệt thật giả. Ta tại phụ cận chủ thành du tẩu một phen về sau, không nghĩ tới đụng phải Lâm Kim Nhân. Gia hỏa này tựa hồ biết chúng ta gần nhất đang làm cái gì sự tình, biểu đạt ra muốn đi Thiên Hành Đại Lục ý nguyện. Để báo đáp lại, hắn ngược lại là hướng ta tiết lộ một sự kiện, Thiên Hành Đại Lục bên kia cất giấu Thiên Địa Tâm Loại. Thiên Địa Tâm Loại là cái gì? Lâm Hằng một mặt buồn bực. Sư đệ, còn nhớ rõ trước ngươi tại cổ hoàng bí cảnh bên trong lấy được hạt giống sao? Ừm. Lâm Hằng gật gật đầu, nghi ngờ nói, không biết cái này đồ vật chính là Thiên Địa Tâm Loại đi. Hắn nói trong tay ngươi là hạt giống là Địa Tâm Loại không có cách nào đổi dưỡng ra trái cây đi ra, nhất định muốn cùng Thiên Tâm Loại lộn xộn lấy trồng trọt. Nghe nói trồng trọt đi ra trái cây, chính là tiên giới các nhà đạo phái góp lại đạo quả, binh đạo, trận đạo, y đạo, võ đạo. Cái gì cần có đều có. Hắn ý tứ là, có thể giúp ngươi tìm một chút thứ này, cuối cùng đem cơ duyên chia đều. Lâm Hằng nhíu mày, lắc lắc đầu nói, tại sao ta cảm giác có chút nói bậy, người này phong bình luôn luôn nữa thích nói khoác cho mình tạo thế. Canh phu có thể dùng những này hạt giống bồi dưỡng ra mang theo đạo nguyên trái cây, mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại là có. Không có cách nào đại diện tích bồi dưỡng nguyên nhân, là nơi này thổ nhưỡng hoàn cảnh không được. Đoàn Thư Vân đuôi lông mày chớp chớp, suy tư nói, sư đệ, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói hẳn không có nói dối. Ngữ khí của nàng khẳng định, tựa hồ là có cái gì căn cứ. Nói thế nào? Bởi vì Văn Đạo nhất mạch có một quyển sách gọi là Thiên Tâm Sen, nói hoạch tâm chi ý chính là chỉ thiên địa chưa từng sáng lập, hỗn độn đan vào một chỗ, trên dưới không giới, liền liền ban sơ đại đạo đều bị đè ép tại một đầu nhỏ hẹp khe hở bên trong. Đạo sinh, sen hóa, sen căn hướng phía dưới lầy bụi, lá sen hướng lên bay lên không, gốc rễ thân hấp thu đại đạo, làm thiên địa sơ khai sau liền đem tự thân nuôi hóa thành liên miên trái cây. Mỗi một quả trái cây đều là sen dựng dục ra hạt giống, ta nghĩ đây cũng là giảng thuật tiên giới khởi nguyên a. Đây là Lâm Tử Thanh viết sách. Lâm Hằng kinh ngạc nói. Đoàn Thư Vân lắc đầu, cũng không phải là Lâm Tử Thanh, mà là Văn Đạo những người còn lại viết ra, cũng coi là một loại phỏng đoán. Dù sao ai cũng không biết mấy vạn năm trước lịch sử. Tốt a. Lâm Hằng thở dài, khoát tay một cái nói, có thời gian có thể gặp một lần cái này Lâm Kim Nhân, ta ngược lại muốn xem vị này danh xưng Lâm Tử Thanh hậu nhân ra hỏa, còn có thể nói ra cái gì tới. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau cho liền tương đối cụ thể rồi. Lần này Đoàn Thư Vân đi ra ngoài một chuyến, tìm được Hải Đường thư viện cùng Minh Nguyệt thư viện, nàng từng ở chỗ này du học qua, bởi vậy nhận ra không ít người. Hai cái thư viện viện trưởng khi biết nàng tới mục đích về sau, cũng hữu tâm tham dự Thiên Huyền Ngự Ti. Chỉ bất quá vẫn cần thảo luận một chút, không có cho minh xác trả lời chắc chắn, nhưng cho mục đích. Kỳ thật có ý hướng liền đại biểu việc này trở thành hơn phân nửa, bởi vì Văn Đạo nhất mạch tại bây giờ tại nữ đế bên này thế cục cũng không lạc quan, Ngự Sách Ti rất nhiều người đều không phải là thuần túy Văn Đạo chi nhân. Nếu như bọn hắn cũng không làm điểm cố gắng, liền sẽ giống võ đạo một dạng bị triệt để biên giới hóa. Hiện tại có một cái có thể tăng lên tự thân nhất mạch ảnh hưởng lực cơ hội, bọn hắn sẽ bỏ lỡ sao? Lâm Hằng cũng không tin tưởng đám này chơi cán bút người sẽ buông tha cho. Đến mức võ đạo bên này, Lâm Hằng cho Long Tam bọn hắn một cái cơ hội, đi qua bọn hắn vì ai làm việc, hắn có thể mặc kệ. Như lại có một mình hành động tiểu động tác, thì không thể trách hắn không khách khí. Người một nhà, đầu tiên ngươi được cho thấy chính mình là người một nhà. Nghe vào rất quấn, so sánh võ phu bọn hắn ca ba cái, Long Tam huynh đệ bọn họ ba cái liền không có như vậy nghe lời. Hằng Nhi, vị sư bên này cùng Thiên Công viện bên kia trao đổi, ngoại trừ Vũ Hiên các bên này bên ngoài, còn có Phong Diệp Trấn, Tạo Binh Môn, Trường Nhạc sẽ ba cái thế lực đi theo cạnh tranh. Chế tạo độ tinh pháp khí cũng không phải chuyện dễ dàng, vị sư là thật không biết nữ đế đi cho ta cửa sau là mục đích gì, sẽ có hay không có hố ở bên trong. Nếu bàn về sở trường, mặt khác ba cái thế lực có thể một điểm không thể so với Vũ Hiên các phải kém a, Vũ Hiên các ưu thế ở chỗ có thể mô phỏng bí thuật, nhưng chưa chắc tất cả mọi người muốn đi tiên đảo bí cảnh con đường này. Ngọc Vũ Đồng tận dụng mọi thứ chờ hai người bọn họ đối thoại sau khi kết thúc, nói thẳng ra băn khoăn của mình. Lâm Hằng như có điều suy nghĩ lấy. Mộ Liễu Khê đột nhiên mở miệng nói, "Sư tôn ta cảm thấy ngươi khả năng lo ngại, nữ đế nàng có phải hay không là muốn hòa hoãn một chút cùng quan hệ giữa chúng ta, dù sao ngươi cùng bà đi gần nhất hòa hoãn quan hệ." Chậc chậc. "Chưa chắc nha, làm không cẩn thận lại cất giấu cái gì tâm nhãn. Bất quá dạng này cũng rất tốt, sư tôn cùng nàng ở giữa thiếu đấu đấu võ mồm, bằng không lại phải sinh mất khí rồi." Lâm Hằng hiện tại cũng không có biện pháp khuyên Khương Tĩnh Di thế nào. "Sư tôn, ta cảm thấy nhị sư tỷ nói rất đúng, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Dù sao nữ đế cũng là chúng ta người bên này, người trong nhà kiếm lời người trong nhà tiền, cũng không có gì không tốt." "Hừ, ai cùng nàng là người trong nhà?" Thư Đại Quỷ Cá ướp mối đầu xoay qua một bên, thân thể ngược lại là rất thành thật, không có một chút ý cự tuyệt. Nàng nhưng phàm là không muốn chiếm tiện nghi, trực tiếp cự tuyệt liền xong việc. Cái nào cần cân nhắc Khương Tĩnh Di có thể hay không tính toán người. Điển hình đã đạo đức không cho phép lại nhìn người thật chuẩn. Đại sư tỷ trở về, thiếu ban thưởng đêm nay nhất định muốn thực hiện. Mà giờ này khắc này, trong hoàng cung, Khương Tĩnh Di ngồi tại Ngự thư phòng chủ trên ghế, nghe xong Mộ Dung Tử Yên báo cáo về sau, dẫn không kèm được đem trong tay một đống sách ném ra ngoài. Mất mặt, thật là đủ mất mặt. Hắn một cái vương gia chạy đến Lâm Giang chi địa vụ trộm việc buôn bán, thời gian nửa năm bồi thường 100 vạn linh thạch, bị người hạ bộ cũng không biết, thật là ngu chết rồi. Điền thị nhất tộc thật đúng là gan lớn thật, liền hoàng tộc thân vương cũng dám tính toán. Chí Cao, muốn hay không? Mộ Dung Tử Yên khoa tay một cái cắt cổ động tác, nói bóng gió muốn hay không phái người cho Điền thị một bài học. Khương Tĩnh Di khoát khoát tay, không thể. Điền thị đuổi nghịch điểm tâm con mắt, chính là nhắm ngay hoàng tộc bên này sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Khương Duyên mất mặt rất thế, nhưng là toàn bộ mặt mũi của hoàng thất. A, Mộ Dung Tử Yên sửng sốt, nói như vậy Điền thị bên kia biết được Khải Vương điện hạ thân phận, vậy bọn họ sao dám? Ngươi cảm thấy lớn như vậy thị tộc, Lâm Giang cùng Lâm Xuyên hai địa phương giàu tộc đầu nhà, lại không biết Khương Duyên thân phận. Bất quá là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi, không phải tất cả thế gia đều nguyện ý lội hoàng thất vũng nước đủ. Cái kia muốn hay không cáo chi Khải Vương điện hạ? Không cần, nhường chính hắn nhớ lâu, như vậy lớn số tuổi sống được còn không bằng Lâm Hằng, ta gánh không nổi mặt mũi này. Mộ Dung Tử Yên âm thầm gật đầu, đột nhiên lại nói, đúng rồi Chí Cao, ngươi nhường ta điều tra một chuyện khác, liên quan tới Khải Vương nhận đại ca. Ách, nói thế nào? Khương Tĩnh Di trong lòng căng thẳng, sắc mặt cổ phải nói, chẳng lẽ nói so Điền thị việc này còn mất mặt? Đó cũng không phải. Khải Vương điện hạ hắn không phải nhận người khác làm ca, mà là cùng Lâm Hằng trở thành anh em kết nghĩa, nhường Lâm Hằng quản hắn gọi ca. Phân vân, cái gì? Chí Cao ngươi đừng nội, thuộc hạ cảm giác Khải Vương điện hạ chính là từ Lâm Hằng nơi đó lắc lư tiền, trước khi đi còn từ Lâm Hằng cái kia mượn 30 vạn linh thạch tới. Nghe xong giải thích, Khương Tĩnh Di một luồng lửa vô danh đi lên, hàm răng cắn được kéo căng. Mãnh, bị người làm đồ đần một dạng lừa gạt, còn lừa gạt hiển nhãn bao xương minh gọi đệ, mượn 30 vạn linh thạch. Tốt, ta Khương gia Vương gia thật là một cái so một người có tiền đồ. Chương 1355, lão tổ trở mặt chương 1355, lão tổ trở mặt Đại Nhạc Sơn. Tứ phương linh hóa chi địa, thanh minh sương mù bên trong, 12 tòa treo ngọn núi đứng vững. Sương mù lượn lờ, nhưng lại tràn ngập một vòng âm trầm. Độc Cô Thanh Dương sau khi trở về, cũng không trực tiếp cùng Độc Cô Quỷ mấy người bọn hắn nổi xung đột, đi bộ nhàn nhã trở lại chính mình ngọn núi trước nuôi nấng một chút tiên hạc. Trong khoảng thời gian này hắn không tại, tiên hạc nhìn qua đều gầy gò không ít. Không phải hắn cho đồ ăn, nó sẽ không ăn. Tiên hạc thế nhưng là cái có thể ăn ra hỏa, chính là nuốt sống một con phản hư đại yêu đều điển không đầy bụng của nó. Nó dùng bén nhọn mỏ cọ sát cánh tay của hắn, tựa hồ nhìn ra hắn cảm xúc hơi khác thường. Không cần phải lo lắng tiểu nhị chờ hai cái kia cáo trạng tiểu bối cáo xong hình dáng chúng ta sẽ đi qua. Trong miệng hắn cáo trạng chi nhân chính là từ thập phương điện rời đi Độc Cô Đào cùng Độc Cô Tín. Lúc này hai huynh đệ chính ngồi quỳ chân tại đài sen ngọn núi bên trong, một người một câu lên án Độc Cô Tử Huyên như thế nào đãi bọn hắn bất kính. Độc Cô Quỷ thân mang áo bào đen, kiếm mi ngang bằng, từ đầu đến cuối nhắm con ngươi không nói một lời, cũng không tiến hành tỏ thái độ. Nói hơn nửa ngày, trong lúc nhất thời Độc Cô Đào hai người đều có chút nhìn không thấu lao tổ đây là thái độ gì. Nhưng vào lúc này, một tên thân xuyên váy trắng nữ tử dưới chân sinh sương mù, đạp không đi tới. Đáp xuống Độc Cô Quỷ bên cạnh, hai người vội vàng đứng người lên chắp tay hành lễ nói, gặp qua lão tổ. Đạo cô liếc mắt Độc Cô Quỷ, quay đầu biểu lộ đạm mạc khoát tay nào nói, đủ rồi. Các ngươi nếu là tới đây phàn nàn, hãm hại chính mình thân tộc vẫn là nắm chặt trở về. Thế nhưng là lão tổ. Ừm. Đạo cô bên cạnh mắt thoáng nhìn, một ánh mắt liền để Độc Cô Đào sợ tới mức không dám nói thêm nữa. Ba vị lão tổ bên trong, là thuộc đạo cô là nữ nhân, lại cơ bản bất quá hỏi trong tộc sự vụ, bởi vậy hậu bối đối nàng hiểu rõ cũng ít chi rất ít. Nếu như bị nàng cho đánh đi ra ngoài, bọn hắn có thể gánh không nổi người này. Thế thế, một bên Độc Cô Tín mở miệng nói, lão tổ, chúng ta lần này tới mặt khác mục đích, là muốn hỏi một chút Nguyệt Ly nàng. Lúc nào đi ra quan? Chờ lấy. Ấy ấy, tốt. Thấy không có hỏi ra tin tức gì, cũng không có nghe được quát lớn Độc Cô Tử Huyên bên kia, hai người liền xám xịt đi rồi. Phản phất hai cái thằng hề, nhảy nhót đường này, căn bản cũng không có người phản ứng. Nói cho cùng vẫn là không đủ tư cách. Nếu là đổi lại là Độc Cô Vô Nga đến, có lẽ liền có thể thuyết phục hai vị lao tổ. Đạo cô bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn ở đài sen một bên khác, không có một chút thời gian liền nghe được đỉnh đầu truyền đến tiếng hạc rẽ. Độc Cô Thanh Dương cười lấy tiên hạc ở trên không xoay quanh một vòng, lách mình xuất hiện tại trong đài sen. Nhìn xem trước mặt hai người, cầm trong tay một trượng ném qua một bên, còn lưng eo ngồi xuống. Nói chuyện đi. Tây Châu chiến sự giải quyết, có phải hay không phi thường ngoài ý muốn? Đạo cô cười nói, đúng vậy a. Độc Cô thị bên trong hỏa hổ tàng long, tiểu bối kỳ lân nhân tài ra hết, thật là đủ giải mặt. Lâm Hằng đứa nhỏ này, ta coi lấy là không sai. Đạo cô trực tiếp tỏ thái độ rồi, biểu đạt đối với Lâm Hằng tán thành. Nhưng là Độc Cô Thanh Dương muốn không phải tán thành, cho nên câu nói này nói cùng không nói, có gì khác biệt. Đã như vậy, hắn liền nói thẳng, nếu cảm thấy hắn không sai, lão phu ngược lại là cảm thấy có thể hảo hảo bồi dưỡng, trên người hắn dù sao chảy xuôi Độc Cô thị máu, có tư cách này không phải sao. Thế nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy ngoài định mức đến đỡ tài nguyên. Một cái Độc Cô Nguyệt Ly đã móc giống hơn phân nửa mấy nhà đấy. Đây không phải là còn có một nửa. Độc Cô Thanh Dương không khách khí nói. Đạo cô biểu lộ ngưng tụ, không nghĩ tới Thanh Dương lão già này đã vậy còn quá kiên trì, một điểm chỗ giảng hòa đều không có. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Quỷ mở ra con ngươi, thản nhiên nói, muốn tài nguyên tu luyện có thể, chữ đầu vị trí cũng có thể cho hắn, nhường hắn tại Thiên Huyền Đại Lục các nơi tùy ý chọn tuyển cái vị trí, cũng có thể kế thừa Độc Cô Tử Huyên ý bát, nhưng là Thiên Hành Đại Lục khí vận không thể cho hắn. Một câu nói ra, kém chút nhường Độc Cô Thanh Dương không có kéo căng ở chữ đầu, cái kia tương lai là có thể giống như bọn họ, tả hữu gia tộc Nhạc Dạo tồn tại. Chỉ cho cái vị trí, không cho phân quyền, không cho phân khí vận. Ai mà thèm a? Độc Cô Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn nói, lão quỷ, ngươi không cảm thấy lời này rất không công bằng sao? Các ngươi hai cái để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Hằng so Nguyệt Ly phải kém sao? Các ngươi có biết hay không hắn mới tu hành bao lâu, 2 năm rưỡi mà thôi, mới 2 năm rưỡi, đều mẹ nó nhanh phản hư kỳ rồi, các ngươi nơi nào thấy qua 3 năm không đến liền có thể đột phá phản hư tồn tại. Loại này kinh động như gặp thiên nhân quái vật, các ngươi để đó không bồi dưỡng chờ lấy hắn ngày nào đột phá đại thừa kỳ, đứng hàng chí tôn cảnh, không hối hận. Độc Cô Nguyệt Ly thở nhỏ liền vào Đại Nhạc Sơn bồi dưỡng, tiên đan linh dược, kỳ chân dị bảo, nuôi dưỡng hơn 20 năm mới phản hư trung kỳ. Nếu là cầm cái này tài nguyên cho Lâm Hằng, đi nuôi một cái đại thành ngũ hành thể đến, đoán chừng đã sớm trồng đến hợp đạo thậm chí đại thừa kỳ rồi. Vấn đề ngay ở chỗ này, nuôi một cái Độc Cô Nguyệt Ly tiền kỳ đầu tư quá lớn, đã đến không thể dứt bỏ tình trạng. Giống như hai cái bất đồng đầu tư làm ăn, một cái vững vàng 20 năm, một cái thời gian ngắn bạo khởi. Không có khả năng nói đem vững vàng 20 năm đầu tư cho gây mất, sau đó Lâm Thời kiếm tiền đi cược mặt khác cái thứ nhất bạo khởi. Độc Cô Quỷ cao mày, chuyện cho tới bây giờ đã không có cách nào bước lui, nghiêm nghị nói, Thanh Dương ngươi nói đạo lý ta cùng đạo cô không phải lão hồ đồ, nhưng tài nguyên không đủ chính là không đủ. Huống chi Lâm Hằng tiểu tử kia, hiện tại họ Lâm. Vậy lão phu nhường hắn sửa họ, họ Độc Cô được hay không? Một câu cho Độc Cô Quỷ lộng tức hỏa rồi. Cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu nói, không được. Ai, lão quỷ ngươi chớ ép lão phu mắng ngươi. Độc Cô Thanh Dương nhịn không được muốn mắng chửi người rồi. Độc Cô Quỷ mặt đen lên, không khách khí nói, Độc Cô Thanh Dương chuyện này không có thương lượng, hắn họ Độc Cô cũng không được. Lúc trước nếu không phải Tây Châu Lâm thị đem Tử Viên Nha đầu kia chiếm tiện nghi, mấy trăm năm tâm huyết đều hủy, bằng không có thể làm cho Độc Cô Nguyệt Ly từ nhỏ đã lưu tại Đại Nhạc Sơn. Độc Cô thị kỳ lân con, hai lần đều xuất hiện tại nữ nhi gia trên thân, Tây Châu Lâm thị chiếm tiện nghi, Lâm Hằng tiểu tử kia có thành tựu như thế này, khí vận độ cao còn không phải từ mẫu thân mình cái kia phân hóa đi qua. Không phải vậy bằng một cái kia nho nhỏ lâm gia, có thể sinh ra cái gì ưu tú dòng dõi. Tốt tốt tốt, Tử Viên nói quả nhiên không sai, các ngươi nói cho cùng vẫn là không nhìn chúng Tây Châu Lâm gia, đánh tâm nhãn liền nhìn Lâm Hằng tiểu tử không hài lòng. Khó trách nói lão phu đến Tây Châu, Cựu Trần Điện cùng Bát Hoang Điện không có một chút biểu thị, nguyên lai là căn bản là không có mong đợi ta cái này Huyền Tôn có thể xông ra manh mối gì tới. Hừ, lão quỷ, đạo cô, hôm nay lão phu đến không phải thương lượng với các ngươi, lời nói ta đã đưa đến, các ngươi đem Nguyệt Ly đích thân tôn nữ, ta nhưng làm Lâm Hằng đích thân tôn rồi. Độc Cô Thanh Dương chậm rãi đứng người lên, còn xuống sống lưng tại lúc này vậy mà thẳng tắp như lập, trên người uy thế ép tới thập nhị tiên ngọn núi đều đi theo bắt đầu hạ xuống. Độc Cô Quỷ cùng đạo cô hai người kinh hãi, không nghĩ tới eo của hắn vậy mà thẳng lên rồi. Không phải nói mãi mãi tổn thương sao? Cái này sao lại thế? Chẳng lẽ hắn một mực tại giấu? Đạo cô còn một chút đứng người lên, cả giận nói, Thanh Dương, người một nhà muốn như vậy đối chọi gây gắt sao? Người một nhà điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đem Lâm Hằng tiểu tử cũng làm người người nhà, mà không phải cần vinh dự thời điểm đem hắn coi như người một nhà, làm xong công việc bẩn thỉu mệt mỏi khi còn sống đem hắn đá văng ra. Độc Cô Thanh Dương thanh âm quanh quẩn tại hư không, cả người giống như ba dặm xuân phong, cưới hạc mà đi. Độc Cô Quỷ nhìn xem thất lạc ở đài sen một trượng tức giận đến trực tiếp đem hắn cầm vào tay tách ra nát, hôn trướng. Đơn giản không thể nói lý, Độc Cô thị hiện tại vẫn là ta Độc Cô Quỷ nói tính, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi che chở tiểu tử kia, có thể xông ra manh mối gì đi ra. Tốt lão quỷ, giảm nhiệt. Hiện tại còn không phải chúng ta nội bộ ồn ào thời điểm, Nguyệt Ly bên kia. Chỗ tối, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ đỉnh núi chợt lóe lên, chân trụi chân ngọc đạp nhẹ linh hồ phía trên, một bước cả đời sóng gợn, giống như cựu trần mà rơi thiên tiên thánh nữ. Độc Cô Nguyệt Ly khẽ miệng có chút dương lên, ngọc thủ nhẹ nhàng tại trước mặt phất một cái, trước mặt liền xuất hiện Lâm Hằng hư họa hình ảnh. Lâm Hằng, quả thật có chút bản sự, có thể làm cho Thanh Dương lão tổ cùng bị tổ trở mặt. Bất quá, ca ca ngươi khẳng định sẽ bị ta giẫm tại dưới chân, Độc Cô thị tương lai tại ta, không tại ngươi. Thấy có người nói muốn đem Độc Cô Nguyệt Ly đặt vào nữ chính, nói thật, dạng này cần phải phạm điều lệ sao? Mặc dù một cái gia tộc cách 7-8 mối phận, lại không giống chi. Chương 1356, Độc Cô Nguyệt Ly cường ngạnh chương 1356, Độc Cô Nguyệt Ly cường ngạnh Độc Cô Quỷ đã nhận ra Độc Cô Nguyệt Ly khí tức. Cùng đạo cô đối thoại sau khi kết thúc, đi thẳng tới mở mịt hồ tự mình tìm được nàng. Độc Cô Nguyệt Ly thu hồi bánh bột mì, cung kính chắp tay nói, gặp qua quỷ tổ. Chúng ta mấy lao giả đối thoại, ngươi cũng nghe thấy được. Nghe thấy được. Độc Cô Nguyệt Ly thẳng thắn nói. Độc Cô Quỷ sắc mặt nghiêm trọng, vậy mà ở trước mặt nàng thở dài, hiển nhiên là cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, bởi vì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hắn dự tính ban đầu cũng không phải nói muốn đem Độc Cô thị náo triệt để phân liệt. Làm sao mới giết ra một cái kỳ lân con, để bọn hắn vãng lai đến nay tất cả đầu tư, đám chìm chi phí nổ vô cùng cao. Ngươi có ý nghĩ gì, hoặc là nói đối với chữ đầu trong chuyện này? Độc Cô Quỷ thăm dò tính chất dò hỏi. Độc Cô Nguyệt Ly khỏe miệng hướng hai bên dương lên, nụ cười thuần túy mà ngọt ngào, giống như mười dặm hoa đào bên trong diễm lệ nhất cái kia một đóa, trong con ngươi lóe ra kiên định phong mang. Ta thở nhỏ đi theo các lão tổ bên người, khiêm tốn cầu đạo, từng bước một kéo lên đến tận đây, gánh vác gia tộc trách nhiệm, chí hướng chính là cùng Khương thị hoàng tộc nữ đế làm chuẩn, nàng có thể làm nữ đế, ta Độc Cô Nguyệt Ly cũng chưa chắc không thể. Đến mức ta vị này Lâm Hằng ca ca, ta thừa nhận tại phương diện tu luyện. Nguyệt Ly hăng quá hóa dở, nhưng là tốc độ tu luyện cũng không đồng đẳng với tư chất cùng thiên phú liền nhất định cao, huống chi ta cảnh giới bây giờ vẫn còn so sánh hắn cao. Chữ đầu cái danh này có thể giống quỷ tổ ngài nói một dạng, đưa cho hắn. Nhưng hắn an tâm tại Thiên Huyền Đại Lục cắm dễ, dù sao phía sau hắn cũng có nữ đế đến nữa, Thiên Hành Đại Lục bên kia liền tận lực không cho hắn tham dự. Độc Cô Nguyệt Ly từ đầu nói đến đuôi, ngữ điệu bình ổn lại dẫn một kia không được xế bảo, hoàn toàn không giống như là cái trẻ tuổi tiểu tu sĩ. Có thuộc về mình cái kia phần thành thục cùng ổn trọng. Độc Cô Quỷ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên lượng sắc nhường hắn nỗi lòng lo lắng buông xuống. Đây mới là bọn hắn nhìn chúng kỳ lân con. Hắn cố ý hỏi nàng lời nói này, chính là muốn nhìn một chút nàng có hay không e sợ. Nếu như Độc Cô Nguyệt Ly đang nghe Lâm Hằng sự tích về sau, lòng mang tâm thần bất định, không có tự tin, thái độ của hắn liền không phải như vậy rồi. Dù sao dốc lòng nuôi dưỡng hơn 20 năm, kết quả còn chưa giao phòng, tâm lý phương diện liền sợ rồi, cái kia còn bồi dưỡng cái cầu con, không bằng sớm làm về nhà chơi đi. Hiển nhiên Độc Cô Nguyệt Ly cũng minh bạch điểm ấy. Nhưng là Nguyệt Ly, cái kia Lâm Hằng tiểu tử có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ, Thanh Dương đám người kia đều sẽ duy trì hắn, mặc dù không nhiều. Nhưng là sau lưng của hắn cùng nữ đế lại có lớn lao liên lụy. Nếu là nữ đế hạ chẳng không lưu chỗ chống giúp hắn, thế nhưng là phiền toái không nhỏ. Nghe vậy, Độc Cô Nguyệt Ly lông mày có chút nhíu, mở miệng nói, "Khương thị hoàng tộc có phải hay không đem bàn tay quá dài, đến cùng là giúp hắn, vẫn là phải coi hắn là làm khối lỗi, một cái người khống chế hai tòa đại lục." "Hừ, hắn Khương thị hoàng tộc còn không có cái này năng lượng, một cái Thiên Huyền đại lục ổn định cơ bản quận liền đã không tệ, nếu như dám nhúng chàm Thiên Hành đại lục, cùng Độc Cô thị quyết liệt sống mái với nhau bắt đầu. Chẳng những Thiên Hành đại lục bên này không chiếm được tiện nghi, liên liên tự thân trong nhà cơ bản quận đều rất dễ dàng vỡ rơi, nữ đế cần phải còn không đến mức như thế ngu xuẩn, cho nên lão tổ ta hiện tại liền phi thường buồn bực một điểm, nữ đế đối Lâm Hằng tiểu tử như vậy để bụng làm cái gì? Cái này trước đó truyền đến tin tức, không biết còn tưởng rằng muốn thu Lâm Hằng tiểu tử làm nghĩa từ đâu. Bọn hắn đám người này thân ở Đại Nhạc Sơn, không có nghĩa là không biết được chuyện của ngoại giới. Cơ hồ có gió thổi cỏ lay, trước tiên liền có thể biết được, nhất là Lâm Hằng bị phong lại đại tổng quản một chuyện. Mới đầu không ít người còn buồn bực, đến cùng là cái nào đại tổng quản? Kết quả nữ đế mở cho hắn sắp đặt một cái chuyên trách đi lôi kéo Đông Châu bản thổ thế lực. Cái này tương đương với cái gì? Cầm lấy Khương thị hoàng tộc mặt mũi, đi cho Lâm Hằng kéo Minh Hữu làm việc, cùng ban đầu ở Tây Châu tổ kiến liên minh, khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá Tây Châu liên minh chọn lựa minh chủ, trải qua bỏ phiếu cạnh tranh. Đông Châu hiện tại xây dựng Tiên Huyền Ngự Ti là trực tiếp chỉ định người. Quỷ tổ xin ngài yên tâm, Nguyệt Ly không sợ. Nếu là hắn dám đến cùng ta tranh phong, ta chắc chắn đem hắn giẫm tại dưới chân. Ừm, ngươi có lượng này là được, sau 3 ngày ngươi liền lên đường xuất phát đi hướng Bắc Châu Cửu Trần Điện đi. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, cũng có thể đi Thập Phương Điện nhìn một cái trường bối. Chính ngươi trong trước. Đúng. Độc Cô Quỷ biến mất không thấy gì nữa, Độc Cô Nguyệt Ly yên lặng xoay người, như có điều suy nghĩ sau cũng đi theo biến mất. Thập Phương Điện vẫn là không đi rồi, đều là chút kẻ không quen biết. Coi như đi qua cũng nói không là cái gì lời nói, còn không bằng về sớm Cựu Trần Điện sớm tính toán. Nếu như có thể mà nói, nàng càng hy vọng có thể sớm một bước đến Thiên Hành Đại Lục, có câu nói gọi là đánh đòn phủ đầu. Chờ bọn hắn đứng bước góc chân, dạng này Thập Phương Điện bên kia dòng chống thua truyền qua đây, cũng không có cách nào mượn nhờ bọn hắn đánh xuống không gian sinh tồn. Ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng là nàng không để ý đến một điểm, đó chính là tại Đại Nhạc Sơn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm của nàng cùng lịch duyệt đều dừng lại ở bên ngoài ngoại vật sự tình bên trên. Không giống Lâm Hằng như vậy vào Nam ra Bắc, người nào chuyện gì đều trải qua. Đỉnh Dương Thành bên ngoài mấy trăm dặm một tọa trấn con bên trên, Diệp gia phủ đệ, gần nhất động tác nhiều lần ra, nhất là khi biết Thiên Huyền Ngự Ti bên này nhận người về sau, cũng động lên ý đồ xấu. Chỉ là tình huống hiện tại không quá lạc quan, Diệp Nam Thiên Lâm vào xoắn xuýt bên trong. Một phương diện hắn có thể mượn nhờ Ngụy Ngạn gia nhân tình này cùng Lâm Hằng cùng một tuyến, nhưng vấn đề là chính mình thân nhi tử Diệp Thiên chết tại trên tay hắn. Không sai, Diệp Thiên vẫn lạc về sau, Diệp gia tổ từ bên trong liên quan tới hắn bài vị liền trực tiếp nát. Lần này không thể không đổi một cái càng lớn bài vị tế điện rồi. Dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, nếu như bồi dưỡng một chút vẫn rất có tiền đồ, hiểu rõ xong ân ân đoán đoán, Lâm Hằng bên kia không bởi vì Diệp Thiên đến tìm hắn để gây sự cũng không tệ rồi. Gia chủ, liên lạc thế nào? Ngụy Ngạn gia bên kia có thể có tin tức. Chính trong tay phu nhân cầm lấy màn hình phiến, trang điểm lộng lẫy đi tới. Diệp Nam Thiên xoa xoa cái chán nói, còn không có cùng Ngụy Ngạn gia câu thông, hiện tại Đỉnh Dương Thành bên trong lại phát sinh đại loạn, nghe nói Ngụy Ngạn gia cô già hôm trước dẫn theo tuần vệ ti cùng trấn phủ ti người, lại niêm phong ba cái thế gia phủ đệ. Cái kia chút có thể đều là nhân vật có mặt mũi, Ngụy Ngạn gia như vậy làm việc, đơn giản không có chút nào ranh giới cuối cùng cùng cố kỵ, cái này trong lúc mấu chốt đi tìm Ngụy Ngạn gia nói sự tình, chẳng phải là cho chính chúng ta gây phiền toái. Nghe vậy, chính phu nhân lại nghiêm mặt nói, gia chủ của ta ngươi làm sao lúc này phạm hồ đồ rồi? Ngụy Ngạn đắc tội với người là chuyện của bọn hắn phía sau bây giờ đang là nữ đế thịnh sủng, vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được bọn hắn. Chúng ta là vì cùng Thiên Huyền Ngự Ti làm mối, ngươi cũng biết hiện tại Tây Châu bên kia kinh lịch chiến sự về sau, từng cái thế lực đều đi theo nước lên thì thuyền lên, nhảy lên lại ra đời năm cái đỉnh cấp tiên tông. Diệp gia Tây Quyết Trương kế hoạch liền đã hoàn toàn sập bàn rồi, lúc này đường ra duy nhất ngay tại Thiên Hành Đại Lục, nữ đế cử động lần này không phải liền là buộc chúng ta Đông Châu thế gia hướng Thiên Hành Đại Lục bên kia quyết trương sao? Chính phu nhân mặc dù có chút tâm ngoan thủ lạn, nhưng là một cái có thể đến đỡ Diệp Nam Thiên ổn thỏa vị trí gia chủ nữ nhân, như thế nào hạ người hời hợt. Đương nhiên, nàng cũng không phải là hoàn toàn vì Diệp Nam Thiên suy nghĩ, mà là vì con trai mình Diệp Quang cân nhắc. Con dế một cái Đông Châu Diệp gia, trên đầu mang một cái thế gia đứng đầu xưng hào, cũng không gặp được Khương thị hoàng tộc bên kia chờ lâu gặp. Liên liên lúc trước cổ hoàng bí cảnh danh ngạch đều không nỡ cho một cái, ai còn muốn cho bọn hắn bán mạng. Diệp Nam Thiên thở dài, hắn há không biết đạo lý này, chủ yếu là Thiên Huyền Ngự Ti bên kia lão đại là Lâm Hằng cùng Diệp Thiên lại là tử địch. Nghe nói Diệp Thiên lúc trước không ít thiết kế muốn diệt trừ rơi Lâm Hằng, mặc dù kịp thời cùng Diệp Thiên cắt, nhưng người ta sẽ mua chứ sao? Nhưng vào lúc này, quản gia vội vàng chạy đến đại sảnh đến báo, "Gia chủ, đại phu nhân, bên ngoài phủ Độc Cô thị chi nhân cầu kiến." Chương 1357, ngươi muốn chặn giết Độc Cô Nguyệt Ly. Chương 1357, ngươi muốn chặn giết Độc Cô Nguyệt Ly. Diệp Nam Thiên cùng chính phu nhân đều là sững sờ. Độc Cô thị? Chẳng lẽ là Thiên Huyền Ngự Ti người bên kia? Diệp Nam Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Nhanh, mau mời vào." Cuối cùng, Diệp Nam Thiên vẫn là tự mình chạy chậm đến nên đón ra ngoài. Người nào không biết Lâm Hàng phía sau chính là Thập Phương Điện, nếu không phải Độc Cô thị điệu thấp không ra, Đông Châu lão đại ca danh hào có thể rơi không đến bọn hắn trên đầu. Độc Cô đạo hữu quang Lâm Hàn xá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng nhiều hơn đảm đương. Diệp Nam Thiên đánh giá người đến, chủ động thả ra bạn tốt tín hiệu. Độc Cô đảo chắp tay, khách khí nói, nghe qua Diệp gia chủ danh tiếng, quả nhiên khiêm tốn hiếu khách. Hai người khen một câu sau liền đi hướng chính đường đàm luận. Độc Cô đảo từ Đại Nhạc Sơn sau khi ra ngoài, vốn là mang theo lôi kéo người nhiệm vụ, Diệp gia xem như Đông Châu lớn nhất ảnh hưởng lực thế gia, tự nhiên tại bọn hắn lôi kéo phạm vi bên trong. Một phen trao đổi về sau, Diệp Nam Thiên bên này cũng minh bạch có ý tứ gì, bất quá cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là huyền chuyển biểu đạt sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Cái kia Diệp gia chủ liền suy nghĩ thật kỹ đi, ta sẽ chờ lấy tin tức của các ngươi, tin tưởng các ngươi sẽ minh bạch ta lần này đến đây cấp độ sâu hàng nghĩa. Đúng đúng đúng. Đưa đi Độc Cô đảo về sau, Diệp Nam Thiên cùng chính phu nhân hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt đều là vẻ của quái. Độc Cô thị cái này đang làm cái gì? Cùng Thiên Huyền Ngự Ti không quan hệ, chẳng lẽ là nội bộ tranh đấu? Ta nhìn có khả năng này, hắn dù sao đại biểu cho Cựu Trần Điện một phương, nếu như Độc Cô thị muốn cùng chúng ta hợp tác, đều có thể nhường Thập Phương Điện người tới, hà tất bỏ gần tìm xa đâu? Chính phu nhân đáp lại nói, phu nhân kia chúng ta nên làm cái gì? Diệp Nam Thiên dò hỏi. Chính phu nhân tức giận xoay người, lắc eo im lặng nói, ngươi là gia chủ, ta cũng không phải gia chủ, hỏi ta một cái nữ nhân ra làm sao bây giờ? Ai nha? Phu nhân nhà ta là thuộc ngươi là cố vấn, ta Diệp Nam Thiên cũng chỉ có không nắm chắc được địa phương, ngươi nói xem. Chứ không nên gấp gáp, nếu như Thiên Huyền Ngự Ti bên kia không cho cảnh ô lưu, đã nói lên Lâm Hàng bên kia đối Diệp gia có toán, căn bản chướng mắt chúng ta, đã như vậy còn hà tất nhiệt tình mà bị hờ hững. Độc Cô thị vô luận như thế nào đấu, đều là chính bọn hắn nhân chủ cầm đại cục, quan tâm cũng không phải chúng ta. Ừm. Phu nhân lời này khắc sâu a. Diệp Nam Thiên giật mình nói. Độc Cô đào đi hướng Diệp gia tin tức, bị Độc Cô Tử Huyên bên này nằm vùng mắt thám tử phát hiện ra. Trải qua Thập Phương Điện về sau, lại đem tin tức truyền lại cho Lâm Hàng bên này. Lâm Hàng đem mẹ phái đưa tới mật tín ngọc giản truyền lại cho những người còn lại từng cái xem xét. Mộ Liễu Khê trước tiên mở miệng nói, xem ra bọn hắn đã bắt đầu có hành động rồi, Đông Châu Diệp gia đúng là cái đáng giá hợp tác đối tượng, chính là Diệp gia nó. Sư đệ ngươi muốn tranh thủ một chút không? Vẫn là thôi đi sư tỷ, Diệp Thiên nhà có thể có cái gì đáng lôi kéo, thượng bất chính hạ tắc loạn. Vân Giao phản bác. Tiểu Giao, Diệp Thiên là Diệp Tiên, Diệp gia là Diệp gia, cá nhân so sánh tại gia tộc lợi ích tới nói, căn bản không tính là cái gì. Ừm. Đây cũng là. Triệu Uyển Tình đi theo gật gật đầu. Lâm Hằng cười cười, Diệp gia vẫn là thôi đi, Thiên Huyền Đại Lục nổi danh thế gia còn nhiều. Diệp Thiên đều chết tại trong tay của ta, vị này Diệp gia chủ sẽ như vậy cam tâm hợp tác sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy họ Diệp người, Tiên Thiên liền mang theo đâm lưng thuộc tính, làm không cẩn thận chính là Thanh Nguyệt trưởng ca loại này. Nếu Cựu Trần Điện bên kia muốn lôi kéo, liền nhường cho bọn họ, đến lúc đó ăn phải cái lô vốn cũng quái không được người khác. Vân Giao lập tức đi theo phụ hòa nói, không sai, ta cũng cảm thấy Diệp gia là cái nuôi không quen tồn tại, chúng ta vẫn là tuyển ổn thỏa người tương đối tốt. Đối với cái này, Lâm Hằng ngược lại là chẳng hề để ý, đứng người lên sau biểu lộ nghiêm túc không ít, nhìn về phía những người còn lại nói, người kia xuất quan. Ai? Độc Cô Nguyệt Ly. Sư đệ, ngươi là làm sao mà biết được? Tự nhiên là lão tổ a. Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, quẳng xuống câu nói này sau liền biến mất ở trong điện, thẳng đến lấy hoàng cung mà đi. Hiện tại cần thanh lý thế gia đều đã giao cho Tôn Hạo làm xong, là thời điểm gặp một lần Khương Tĩnh Di rồi. Có chút tin tức phải cùng nàng lại điện thoại cái. Dưỡng Di Điện. Lâm Hằng nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đang muốn hướng Dưỡng Di Điện mà đi, nửa đường lại bị Chu đại tổng quản thần không biết quỷ không hay ngăn lại. Cái này lao thái giám thật là đi đường cũng không có động tĩnh, mỗi lần đều làm tập kích. Lâm Hằng nhìn xem hắn, vỗ ngực một cái nói, Chu đại tổng quản ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì chứ? Ôi u ta nói Lâm tổng quản, ngươi dạng này không chịu nhập hoàng cung cũng không phù hợp quy củ a, nếu để cho Ngự Sách Ti người nhìn thấy, lại phải tại trí cao trước mặt nói xấu. Không có việc gì, ta không sợ bị nói xấu, nữ đế tại Dưỡng Di Điện a. Ta khuyên ngươi hiện tại đừng đi. Lâm Hằng khẽ giật mình, vì cái gì? Chu đại tổng quản nghĩ nghĩ, vẫn là thấp giọng giải thích một phen. A, Khải Vương điện hạ ở bên trong bị mắng đâu? Vì cái gì? Xuyệt xuyệt nói nhỏ chút, ta nghe Tử Yên đại nhân nâng đầy miệng, tựa như là bị người lừa không ít tiền. Nâng lên lừa gạt tiền, Lâm Hằng biểu lộ lập tức cổ quái, trước đó không lâu Khương Duyên thế nhưng là hướng hắn mượn 30 vạn linh thạch. Nói là việc buôn bán tán gái, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Bị nữ nhân lừa gạt. Cái kia xác thực được bị đánh a, ta liền nói hắn một cái vương gia đang yên đang lành học người việc buôn bán, làm sao cần như vậy linh thạch. Nhớ ngày đó ta tu kiến tiên học quán, đều là dùng tay không bắt sói, mấy bạn linh thạch liền có thể khiêu động mấy trăm vạn linh thạch. Lâm Hằng trong lòng đang con dế lấy, đột nhiên chú ý tới cách đó không xa đạo cung có vẻ như bị phong cấm. Liên hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Cái này nhà ta không thể nói đợi lát nữa đi vào người vẫn là trực tiếp hỏi trí cao đi. Dù sao chính là Giang Long bên kia người tới. Thính Vương. Chu Tổng Quản không có trả lời. Không bao lâu, một đạo thân ảnh từ đỉnh đầu hư không lướt qua, không cần nghĩ liền biết là bị đập bay Khải Vương. Lâm Hằng run run xuống, cũng là thấy được Khương Tĩnh Di bá đạo một mặt, chính mình thân đệ đệ đều đánh bay đi. Đây chính là hợp đạo đại năng a. Nếu là hắn trúng vào như thế một cái lớn mức túi, có phải hay không ngũ hành thể cũng phải bị đánh nát. Lâm Hằng hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí âm thầm vào trong điện, còn chưa đi hai bước liền nghe được Khương Tĩnh Di thanh âm. Đừng ẩn giấu, qua đây. bái kiến chi cao. Lâm Hằng đầu hơi thấp, trong mắt lại lặng lẽ meo meo hướng thoải mái váy đỏ phía dưới liếc nhìn. Chân này vừa nhìn liền rất trơn trượt. Chậc chậc chậc. Chuyện gì? Nói đi. Khương Tĩnh Di bất động âm thanh đem chân về phía sau thu lại. Vị kia kỳ lần con xuất quan, xác suất lớn muốn đi hướng Cựu Trần Điện, ta đang suy nghĩ có thể hay không chặn đứng nàng. A. Khương Tĩnh Di trừng to mắt nhìn về phía hắn, ngươi muốn chặn giết Độc Cô Nguyệt Ly. Chương 1358, cho nên quan hệ giữa chúng ta là đạo lữ. Chương 1358, cho nên quan hệ giữa chúng ta là đạo lữ. Khương Tĩnh Di lời này đi ra, Lâm Hằng kém chút không có con trai ở ta trí cao đại nhân à, ngươi nghe một chút cái này kêu cái gì lời nói. Độc Cô Nguyệt Ly chính là ta tay chân trí thân, thêm tiền đều không thể giết loại kia, ta nếu là đem nàng giết chết, Đại Nhạc Sơn lão tổ không được đem ta ra lột. Lâm Hằng đặt mông ngồi ở nàng ngự án bên trên, một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Khương Tĩnh Di hừ nhẹ một tiếng, hai tay quanh ôm ở trước ngực, thản nhiên nói, lời này cũng không tệ, nhà các ngươi lão tổ bồi dưỡng nàng một cái kỳ lân con, dốc lòng dạy bảo hơn 20 năm, ổn định khí vận cũng không dễ dàng. Ngươi có thể chính diện đánh bại nàng, nhưng là không thể con trong đất làm thủ đoạn giết nàng, giống như lúc trước bản đế cùng đại ca tranh hoàng vị thời điểm, chúng ta huynh muội ở giữa nhiều lắm thì nghĩ đến cầm tù đối phương. Một khi ngươi động sát nghiệm, thì tương đương với phá vỡ gia tộc chi tranh ăn ý, không nói đến tiên đế có thể hay không cho phép loại người này thượng vị, coi như cho phép. Hậu thế có thể hay không tử tôn vì quyền lực trí cao vô thượng mà bắt chước chém giết đâu. Nghe nói như thế, Lâm Hằng không khỏi nghĩ đến địa cầu bên kia có cái triều đại, thái tử kế thừa chế trên cơ sở, còn muốn thêm một cái huyền võ môn liều đao. Đây đúng là cái không tốt bắt đầu. Hậu thế tử tôn đều phải nói, cha ta chính là như thế thượng vị, ta dựa vào cái gì không thể giết huynh đệ tỷ muội thượng vị. Độc Cô thị lại coi trọng một bộ mặt bên trên đoàn kết, cử động lần này không thể nghi ngờ là xúc động bại ngược, Lâm Hằng còn không đến mức hồ đồ thành dạng này. Cho nên hắn chính là có khác sở cầu. Nữ đế đại nhân, cục diện bây giờ là ta ở ngoài sáng, nàng ở trong tối. Mãi cho tới bây giờ, chúng ta chỉ biết là tên của nàng gọi là Độc Cô Mê Ly, nàng có bài tẩy gì, hiện tại là cảnh giới gì, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Ta ý nghĩ là nửa đường ngăn lại nàng, thử một chút nàng sâu cạn lại nói. Ngươi muốn đích thân đi thử sâu cạn? Khương Tĩnh Di khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nàng sâu cạn ngươi có thể cầm bản đế xem như tham chiếu, tại ta 20 tuổi thời điểm tu vi liền đã đi tới hóa thần kỳ. Khi đó tiên đế đối yêu cầu của chúng ta là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tu hành tiến độ thuộc về thả rông, cho nên chân chính hạ quyết định tâm thời gian tu luyện cũng bất quá 12-13 năm tả hữu. Độc Cô Nguyệt Ly nàng từ nhỏ tại Đại Nhạc Sơn lớn lên, thu hoạch được tài nguyên đến đỡ tuyệt đối phải so bản đế muốn nhiều, lại thêm thời gian khoảng cách dài, cho nên nàng đại khái đã đi vào phản hư kỳ. Lâm Hằng nghe xong, cảm thấy kinh ngạc, hơn 20 năm liền đột phá phản hư rồi. Tốc độ này cùng hắn tự nhiên là không có cách nào so. Ai bảo trên người hắn có linh luân cái này treo đâu? Luyện hóa linh khí tốc độ là tu sĩ tầm thường gấp mấy chục lần, thời gian áp xúc chi phí liền thấp. Nhưng là so với Mộng Vũ Đồng những này phản hư chân quân tới nói, chính là tương đương không hợp thói thường tồn tại. Nếu như là phản hư kỳ mà nói, có lẽ có thể nhường võ đạo người đi qua thử một chút, ta có thể không ra mặt, nhưng nhất định muốn kiểm tra xong thực lực của nàng. Lâm đại tổng quản, ngươi thăm dò ra thực lực của nàng có gì hữu dụng đâu? Cuối cùng liệu vẫn là riêng phần mình nội tình, nàng lại không biết bày một cái lôi đài cùng ngươi đơn đả độc đấu. Lâm Hằng nhếch miệng cười một tiếng, thần bí nói, ta nhìn không thấy được. Trên thế giới có vô số gọi huyền võ môn địa phương, nhưng là chỉ có đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, đặc biệt người mới có thể nhường huyền võ môn nổi danh. Tốt a tốt a. Khương Tĩnh Di gặp nói không lại hắn, ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói, ngươi nghĩ bản đế giúp ngươi cái gì? Giúp ta định vị lộ tuyến của nàng quy tích, hành động của nàng, bản đế như thế nào định vị? Xin nhờ mỹ nhân lục đều trong tay ngươi, chính là cầm khí vận đi lần theo đều có thể truy tung đến đi. Ta không tin nữ đế đại nhân không có cách nào. Có biện pháp, nhưng cần đại giới. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này ngươi thành thật đợi tại Khải Vương phủ chủ tính. Đừng luôn muốn đi ra ngoài. A, đây là ý gì? Lâm Hằng gãi gãi đầu, biểu thị nghe không hiểu. Cần đại giới, nhường hắn lưu tại Khải Vương phủ là làm cái gì? Có liên quan sao? Sơn Đông đạo cung ngươi cần phải nhìn thấy đi, trước đó không lâu Tĩnh Vương vào hoàng đô. Tĩnh Vương tại đạo cung, có phải hay không trước đó cái kia cưới lấy gấu người? Lâm Hằng dò hỏi. Làm sao ngươi biết? Lâm Hằng một bộ im lặng biểu lộ, tên kia tại trong hoàng thành nên ngang cưới lấy một đầu cẩu hùng, ngoại trừ hoàng thất thân vương, ta có thể nghĩ không đến người khác có sao mà to gan như vậy. Nhường ta lưu tại Khải Vương phủ là bởi vì Tĩnh Vương. Khương Tĩnh Di khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy u oán nói, ta bị đại ca kia còn không phải là bởi vì ngươi sự tình mà đến, Hà Kình Thương, cái miệng đó bịa chuyện bậy, Phạm Ý An cùng Khương Thiến lại thông khí, tin tức tự nhiên truyền đến Tĩnh Vương trong hai. Ê, ngươi nói là ta là ngươi con riêng chuyện này? Lâm Hằng khẽ miệng giật một cái, mặt đen lại nói, đang làm cái gì đâu, đến bây giờ còn không có làm sáng tỏ sao? Ta mẹ nó Độc Cô thị người bên kia, làm sao có thể là ngươi con riêng, đám người này đầu óc là nghĩ như thế nào? Chờ một chút. Lâm Hằng ngữ khí một trầu, tỉnh táo lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hầu nghi nói, không đúng, coi như ta là con riêng, Tĩnh Vương đến đỉnh Dương cũng không có tất muốn tìm ta gây phiền phức à? Bản đế có thể nói cho ngươi một điểm dựa theo khí vận kế thừa, ta hạ vị về sau, lẽ ra phải do hắn đến kế thừa hoàng vị. Chỉ là ngươi xuất hiện nhường hắn cảm thấy nguy cơ, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là không biết tin tưởng Hà Kình Thương truyền đi lời đồn, làm không cẩn thận đoán được giữa ngươi và ta chân thực quan hệ. Đạo lữ, Lâm Hằng thăm dò tính chất nói, ừm, chờ chút, nàng vừa mới có phải hay không ân một tiếng, thừa nhận. Khụ khụ. Vậy ta có phải hay không có thể nói một câu, nhìn xem chân. Lâm Hằng trong lòng bắt đầu đầu tôm bắt đầu. Khương Tĩnh Di nắm đấm nắm chặt, không tự giác trừng mắt liếc hắn một cái, nghe, tại lời đồn sự tình không có làm sáng tỏ trước đó, ngươi thành thật tại Khải Vương phủ lợi, đừng khắp nơi dễ thấy. Nếu là Khương Tiến Ước ngươi gặp mặt, cũng không nên đáp ứng. Nàng tổ chức hội nhóm nhất định là Tĩnh Vương ý tứ. Được được được, đều nghe nữ đế đại nhân. Độc Câu Nguyệt Ly sự tình, liền xin nhờ rồi. Lâm Hằng giả vờ giả vị hướng nàng chắp tay, quay người liền nhượng rồi. Đạo cung bên trong, Khương Chấn Thanh ánh mắt không tự giác rơi vào Từ Dưỡng Di điện rời đi thân ảnh bên trên. Sắc mặt như ngưng nước, nhìn không ra hỉ nộ. Không một chút thời gian, Khương Tĩnh Di cũng chỉ trước người tới. Tĩnh Vương điện hạ tới đạo cung không rất tính tu, nhưng thật ra vô cùng chú ý bản đế Dưỡng Di điện. Ha ha, hiện tại liền hô một tiếng đại ca cũng không nguyện ý kêu sao? Ngươi không nên tới đỉnh Dương. Khương Tĩnh Di lạnh mặt nói, nơi này là phụ hoàng ở lại qua địa phương, cũng là ta đọc sách tu học địa phương, bản vương vì cái gì không thể tới? Khương Chấn Thanh hỏi ngược lại. Ngươi đã đến, ta sẽ rất không cao hứng. Khương Tĩnh Di không khách khí, trực tiếp oán giận trở về, không sai, chính là đơn thuần không thích. Có thể thấy được hai huynh muội quan hệ trong đó, cũng không có trong truyền thuyết như vậy tốt. Cho dù là trước mặt người khác, cũng chỉ là duy trì đơn giản huynh muội hòa thuận. Có thích hay không là cá nhân thái độ, ngươi nếu là nhìn đại ca không vừa mắt, dứt khoát giết chấm dứt hậu hoạn, vì tương lai mình dòng dõi trải đường tốt bao nhiêu. Đây cũng là tổ hoàng cùng tiên hoàng dưới suối vàng có biết, ta nhất định tại trước mặt bọn hắn hảo hảo nói ra ngươi, để bọn hắn nhìn xem ngươi vị này kế tục chi quân đến cỡ nào hoang đường. Nghe nói như thế, Khương Tĩnh Di trực tiếp cười, kéo lấy màu đỏ tiên váy du tẩu ở trước mặt hắn, hỏi ngược lại, ồ, xin lắng hay nghe, bản đế chỗ nào hoang đường? Chương 1359, Tĩnh Vương cùng nữ đế rằng có chương 1359, Tĩnh Vương cùng nữ đế rằng có Lâm Hằng cũng không phải là ngươi con riêng, cũng không phải nghĩa tử của ngươi, mà là đạo lữ của ngươi. Bản vương nói rất đúng sao? Khương Chấn Thanh không nói nhảm, nói thẳng ra. Hắn nếu tự mình đến đỉnh Dương Thành, tất nhiên không phải tin Hà Kình Thương câu kia lời đồn, mà là Khương Tiến đem Tây Châu tình huống tiết lộ cho hắn về sau, tiến hành một phen suy đoán. Lúc đó Khương Tĩnh Di cùng Tinh Ngoại Chí Tôn giao thủ, lại là Triệu Hoán Thái Hoàng, lại là phóng thích long khí chấn nhiếp. Suy luận bên trên cũng có chút không thể nào nói nổi. Tĩnh Vương điện hạ, cơn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Ta nói lung tung. Khương Chấn Thanh cười khẩy, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi cũng không có dám thừa nhận một ngày, phong cách hành sự của ngươi không phải luôn luôn không sợ hay sao? Ngươi thật cảm thấy có thể lừa gạt qua tất cả người. Nam Châu bí cảnh sự tình ta đã biết, đại khí vận tỏa thần chi pháp cũng không phải là ngươi một người sở học, người khác không hiểu, ta hiểu. Ngươi lấy khí vận vì khóa bình tĩnh Nam Châu chi loạn, sau lại không thể không triệu hoán Thái Hoàng Đế kiếm mà chiến, nói rõ đã bị buộc đến cùng đổ mặt lộ. Có thể cuối cùng vẫn là lợi dụng long khí phá vỡ gông cùng xiềng xích, cái này dư thừa tới khí vận liền tất nhiên là từ trên thân người khác tới. Khương Thiến chính miệng nói cho bản vương, tại giao chiến trong quá trình, ngươi cùng cái kia gọi là Lâm Hằng tiểu tử trà trộn cùng một chỗ, cho nên người này cũng chỉ có thể là hắn. Khương Chấn Thanh vừa nói, một bên chắp hai tay sau lưng hướng nàng đi đến, hai huynh muội nhìn nàng, uy áp đan vào một chỗ, làm cả đạo cung đều không ngừng sinh ra nói cùng nói va chạm tiếng vọng. Liên liên canh giữ ở ngoài cung thị vệ, đều chịu không được cố này vô hình chi áp, nhao nhao thiết lập đạo cung phạm vi. Chu đại tổng quản tim đều nhảy đến cổ rồi, nhìn xem chạy tới Mộ Dung Tử Yên nói, Tử Yên đại nhân, chí cao nàng không sẽ cùng Tĩnh Vương điện hạ đánh nhau đi. Cần phải không đến mức, nơi này dù sao cũng là hoàng cung. Nếu là ở chỗ này đánh nhau, còn thể thống gì? Còn không phải để cho người ta nhìn hết hoàng thất cho cười, ta hiểu rõ chí cao. Nàng không phải một cái người chịu thua thiệt, chắc là Tĩnh Vương điện hạ nào đó câu nói chọc giận nàng. Người bên trong đối chọi gay gắt, người bên ngoài nơm nớp lo sợ. Đạo cung bên trong, hai huynh muội duy trì khắc chế, nhiều lắm thì nói nhau nhau miệng, đánh nhau ngược lại là không đến mức. Lâm Hằng kẻ này, bản vương thường có nghe thấy. Tộc của cha Tây Châu Lâm thị, mẫu tộc Độc Cô thị, những năm gần đây thanh danh lan xa, lại có thể thi triển hoàng đạo chi thuật. Có thể nói là Độc Cô thị bên trong hiếm thấy kỳ lân con. Trên người hắn khí vận không tầm thường, lại bị ngươi đoạt đi. Thế là ngươi vì trấn an Độc Cô thị, liền quyết định giúp đỡ Lâm Hằng tiến quân thiên hành đại lục. Khương Tĩnh Di lông mi mềm nhũn, nàng không nghĩ tới Khương Chấn Thanh sẽ từ góc độ này đi cân nhắc. Hắn nói cũng không thể nói sai, chỉ là trước sau nhân quả có chút đảo ngược, nàng đến đỡ Lâm Hằng cũng không phải là bởi vì đoạt vận, mà là mượn vận. Ngươi có biết hay không cử động lần này chính là cầm Khương thị mạo hiểm. Độc Cô thị khí vận cùng Khương thị khí vận không đồng nguyên đồng căn. Ngươi nếu là vì Khương thị cân nhắc, nên sau đó tìm cơ hội giết chết Lâm Hằng, mà không phải nuôi hắn. Khương Chấn Thanh thái độ rất rõ ràng, đang minh xác muội muội mình cùng Lâm Hằng quan hệ cấu kết dưới tình huống, còn muốn cầu nàng lấy đại cục làm trọng. Chỉ là hai người đại cục không nhất trí. Hoặc là nói Khương Chấn Thanh căn bản không hiểu rõ đại cục. Tốt đại ca, ngươi nếu là tới nói loại lời này, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Lâm Hằng không thể chết, cũng không có nhất định phải chết. Làm sao ngươi biết trên người hắn khí vận cùng Khương thị không đồng nguyên? Cái gì? Chẳng lẽ hắn tu nhân đạo nhất mạch? Khương Tĩnh Di nói thẳng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao sẽ tu nhân đạo nhất mạch đâu? Khương Chấn Thanh thất kinh nói. Khương Tĩnh Di xoay người, chậm rãi hướng ngoài điện mà đi, lạnh lùng nói, ngươi không biết sự tình còn nhiều lấy, hôm nay ta nói đến thế thôi. Đại ca ngươi vẫn là nắm chặt trở về đi. Khương Chấn Thanh ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, đồng dạng thanh âm rét run nói, có thể coi là như vậy, hắn vẫn chỉ là cái hóa thần tu sĩ, nhỏ như vậy một cái người, ngươi sao có thể coi trọng loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử? Liền không sợ bị người lên án, đâm cổ sống sao? Như hôm nay huyền sự tình tại ta, ta nay vì đó, ai dám khác thường? Còn có một việc, hắn không có chút nào nhỏ, còn rất lớn. Khương Chấn Thanh. Cùng ngày, Khương Chấn Thanh sắc mặt tái xanh rời đi đạo cung. Khương Tĩnh Di cử động lần này chính là thừa nhận Lâm Hằng tại nàng bên này địa vị. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, Lâm Hằng nghe theo Khương Tĩnh Di phân phó, một mực lưu tại Khải Vương trong phủ. Lời nhắn nhủ sự tình đều đổi cho sư tỷ. Hiện tại ngoại trừ Mộng Sư Tôn không có đạt được ban thưởng bên ngoài, những người còn lại đều tính ăn no mây mây. Hắc, không phải ta nói, tiểu tử ngươi gần nhất làm sao còn rảnh rỗi rồi? Thánh gia ngồi tại bàn cờ một đầu khác, cầm trong tay bạch tử hòa Lâm Hằng đánh cờ lấy. Ta có thể một chút cũng không có nhàn à, an bài người làm việc cũng là phí đầu óc sống, nói đến thánh gia. Ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Chuyện gì? Lâm Hằng ngước mắt nhìn về phía hắn, con dế nói, ta nhớ được lúc trước ngươi nói ta đột phá hóa thần kỳ, liền truyền thụ cho ta một môn mới công pháp tới, ta hiện tại cũng nhanh đột phá phản hư rồi, lúc nào cho công pháp? Tiểu tử ngươi nói chính là thần thức dị tượng pháp a? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, thần thức dị tượng ít nhiều có chút vi phạm, ngươi cũng đừng quên chính mình độ kiếp có khả năng vẫn là dị tượng tiên kiếp. Ta sợ truyền thụ cho ngươi pháp này, ngươi khi độ kiếp vượt qua phản hư kỳ lực cấp, cái kia chẳng phải xấu thức ăn. Vậy thì dính đến trước đó thánh gia giảng thuật quá phận tiêu hao cảnh giới lý luận. Cảnh giới gì liền phải làm gì cảnh giới sự tình. Nếu như Lâm Hằng tại hóa thần kỳ liền tu dị tượng, độ thiên kiếp lúc, thiên đạo đem hắn coi là phản hư tu sĩ, hạ xuống hợp đạo đại năng cái lượng này cấp thiên kiếp, cũng không phải đùa giỡn. Nếu như là phổ thông thiên kiếp còn chưa tính, dị tượng thiên kiếp có thể không qua loa được. Đúng rồi, tiểu tử ngươi chuẩn bị lúc nào đột phá? Ta dự định đến thiên hành đại lục đột phá, cái thiên kiếp này thế nhưng là có thể giết người, không kéo mấy người theo giúp ta độ kiếp, ta liền toàn thân khó chịu. Thánh gia nhếch miệng cười một tiếng, dùng tay chỉ hắn, lại muốn hố người đúng không? Lần này ta liền đang mong đợi, nhìn xem ngươi có thể ngưng luyện ra cái gì dị tượng đi ra. Nếu có thể tại đột phá bên trong đốn ngộ, diễn hóa ra tiên thiên dị tượng, vậy nhưng là không tầm thường sự tình. Nhưng vào lúc này, Hoa Kỳ đột nhiên thình lình từ Lâm Hằng trên thân đi ra, âm phong thổi qua, để cho người ta không khỏi run run một chút. Lâm Hằng, ta có nhất pháp có thể trợ ngươi ngộ hóa tiên thiên dị tượng. Thánh gia một mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, lập tức kịp phản ứng, đứng lên nói, ngươi cái nào mát mẹ cái nào đợi đi, đến phiên ngươi tương trợ. Thử, lão thất phu ngươi quản ta đây. Mọi người đều biết, chúng ta thứ ba kỷ nguyên thần pháp dị thuật chính là cấp cao nhất dị tượng, hiện tại Lâm Hằng đột phá phản hư sắp đến, chỉ có ta có thể giúp hắn một tay. Hoa Kỳ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Lâm Hằng giữ chặt tay của nàng, ngăn trở hai người cãi lộn. Cái này đều có thể đoán được sao? Thánh gia hừ lạnh một tiếng, còn cần đoán? Loại người như ngươi, vô sự mà ân cần, không có lòng tốt nha. Hoa Kỳ lườm hắn một cái, tiến đến Lâm Hằng bên thai nói nhỏ một phen về sau, Lâm Hằng lập tức giật mình. Thật chứ? Cảm giác của ta không có sai, cổ Phật nhất mạch người đã tiến vào đỉnh Dương Thành, đối phương hẳn là có thể xuyên thấu qua ta thần ấn truy tung đến vị trí của ngươi. Thời khắc tất yếu, ngươi muốn nghe ta đem đám người kia giải quyết hết. Bọn hắn sát suất lớn là chạy ngươi ta tới.